Chương 311, Nhân Hoàng chương 311, Nhân Hoàng Phương Diệp cùng Huyết Dực lão tổ lại hàn huyên một hồi, sau đó liền đi ra. Huyết Dực ma giáo các bậc tông sư lúc này cũng đã thu thập xuống mình dung nhan dáng vẻ. Ngay cả bị Phương Diệp ném lăn trên mặt đất Đô Phần Thiên, cũng khống chế vết thương, đã ngừng lại đổ máu, huyết đạo công pháp ở phương diện này vẫn là có nhất định ưu thế. Bọn hắn nhao nhao bày ra tương đối tốt hơn tư thái, dùng cái này ám chỉ đối Phương Diệp thần phục. Phương Diệp đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng không đội mà an bài bọn hắn, ngược lại hỏi ra một cái hiện thực vấn đề, Huyết Dực ma giáo bây giờ còn có bao nhiêu vốn liếng? Đại diện giáo chủ Đỗ Phần Thiên trầm mặc một cái, mở miệng nói, từ tổng đàn bị phá về sau, chúng ta tản quân, phân tán ẩn nấp. Hiện ở Giản Châu cảnh nội, còn có bí mật cứ điểm 7 chỗ, dự trữ lương thảo, đan dược, binh khí một số, có thể chi 3000 môn nhân nửa năm chi phí. Ta dạy tại Giản Châu, Nghiêu Châu, Quế Châu các vùng, có bí mật linh dược trồng trọt vườn hơn 30 tòa, trong đó có thể sản xuất tông sư cấp linh dược chỉ có 3 tòa, khoáng mạch 10 đầu, nhưng không tông sư cấp khoáng sản. Mặt khác huyết thần bí cảnh cũng bị chúng ta tiếp quản, trước mắt tọa lạc ở Giản Châu trung bộ. Ngoài ra, hắn dừng một chút, có chút xấu hổ nói, trong giáo công pháp điển tịch đã toàn bộ bị ta từ Cẩm Ý vệ chỗ thu hồi, tại huyết thần bí cảnh bên trong trùng kiến tàng kinh các, bất quá huyết thần bí cảnh bên trong huyết hải sợ là ngắn hạn bất lực bắt đầu dùng. Cố Tinh Hải ngày đó bình định Huyết Dực ma giáo sau đó, liền an bài nhân thủ áp giải Huyết Dực ma giáo tù binh cùng Huyết Dực ma giáo điển tịch vào kinh thành. Nhưng mà đây chỉ là trên danh nghĩa sự tình, trên thực tế đó là thuần túy cho Huyết Dực ma giáo lưu lạc tại bên ngoài nhân thủ, đi giải cứu bản thân đồng bọn, tông môn điển tịch cơ hội. Dù sao Huyết Dực ma giáo phía sau thế nhưng là có thần ma, có thể lấn, không thể diệt. Công pháp điển tịch cùng hạch tâm thành viên, nhất định phải cho đối phương lưu đủ đầy đủ phân lượng. Đỗ Phần Thiên cũng là biết được việc này, chỉ là trong lòng đối với tông môn hủy diệt phẫn nộ, để hắn làm thì tiến lên, đem áp giải tù binh đám Cẩm Ý vệ giết sạch sành sanh. Đồng lý, còn có Cố Tinh Hải an bài canh gác huyết thần bí cảnh Cẩm Ý vệ, cũng tương tự bị Đỗ Phần Thiên dẫn người chạm sát, đem huyết thần bí cảnh mang đi. Lúc ấy bọn hắn là thoải mái, ngay tại lúc này đối mặt Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ Phương Diệp, có chút không tiện mở miệng. Cũng may Phương Diệp không có để ý, hoặc là nói Cố Tinh Hải an bài những Cẩm Ý vệ này canh gác huyết thần bí cảnh áp giải tù binh bản thân cũng làm tốt bọn hắn toàn bộ hy sinh chuẩn bị tâm lý. Cho nên an bài nhân thủ đều là chút tay chân không sạch sẽ ra hỏa. Nhân thủ phương diện, trừ chúng ta 9 người, còn có tứ phẩm chấp sự 27 người, ngũ phẩm, lục phẩm giáo chúng hẹn hơn 500, đều là phân tán ẩn nút. Đỗ Phần Tiên ho khan một tiếng, tiếp tục nói, như giáo chủ cần, trong vòng 7 ngày có thể tập kết Chí Viêm Sơn môn. Phương Diệp nghe xong, nhẹ gật đầu. Huyết Dực ma giáo mặc dù bị thương nặng, nhưng chết gầy lạc đà so ngựa đại. Có thể sản xuất tông sư cấp linh dược trồng trọt vườn, đều có chọn vẹn 3 tòa, phải biết đồng dạng Giản Châu tông sư môn phái, toàn môn trên dưới bất quá 4, 5 kiện tông sư cấp vật liệu a. Mà Huyết Dực ma giáo có thể sản xuất tông sư cấp linh dược. Đây chính là đại tông môn nội tình. Đương nhiên, tông sư cấp linh dược cực kỳ chân quý, gần như không có khả năng sản xuất hàng loạt. Liên tính có thể sản xuất, đại giới cũng là cực lớn. Huyết Dực ma giáo cái gọi là có thể sản xuất tông sư cấp linh dược trình độ, tuyệt đối không thiểu. Sợ là hàng năm đều phải quăng vào đi đại lượng tài nguyên không nói, sản xuất phân lượng cũng là cực kỳ có hạn. Nói không chừng 10 năm 8 năm, cũng không thể sản xuất một gốc tông sư linh dược. Nhưng đây vẫn là tông môn tầm thường mong muốn mà không thể thành chân quý tài sản. Những tư nguyên này như vận dụng đến khi đủ để trong khoảng thời gian ngắn kéo một chi tinh nhuệ chiến lực. Kể từ hôm nay, cổ vũ thánh giáo tất cả môn nhân đệ tử chuyển tu huyết thần tử. Phương Diệp mở miệng, không thể nghi ngờ, pháp này có thể mượn ta từ máu, càng dễ đột phá tông sư phía dưới bình cảnh. Mỗi một vị chuyển tu đệ tử tặng cho đồng phẩm đan dược năm ai, giúp đỡ tu hành. Hắn nói đến, xuất ra huyết thần tử nguyên bản, đưa cho chúng trưởng lão. Đám trưởng lão nhìn đến, khoe mặt giật một cái. Tan người máu tươi, mượn hắn khí huyết. Đây mẹ nó là cái gì tà pháp? Bất quá, đám người liếc qua bên cạnh Huyết Dực lão tổ, thấy hắn không có mở miệng, cũng liền không dám lên tiếng. Dù sao Phương Diệp thái độ cũng chỉ là cổ vũ đệ tử chuyển tu, cũng không phải ép buộc trưởng lao chuyển tu. Cùng mình hoàn toàn không quan hệ không nói, thủ đoạn cũng là lấy lợi dụ chi, cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Huyết Dực lao tổ kỳ thực tại Phương Diệp xuất ra huyết thần tử công pháp thì liền đã thấy được trên đó nội dung. Lấy thần ma thực lực, nhẹ nhõm liền đem huyết thần tử nội dung phân tích 7-8 phần, đối với cái này khả năng tồn tại nguy hại, cũng trong lòng hiểu rõ, bất quá thần ma nhóm tiến công tà pháp nguyên nhân chủ yếu, không phải lo lắng tà pháp chủ nhân dùng cái này mưu lợi, mà là lo lắng cái này tà pháp sẽ ngăn chặn tu hành giả đột phá xác suất. Dù sao sinh tử bị người trưởng khống võ giả, tâm cảnh bất mãn, là không thể nào đột phá tông sư. Chớ nói chi là tông sư sau đó thần ma. Đây mới thực sự là bị hư hỏng nhân tộc nội tình, tổn thương nhân tộc tiềm lực, vì thần ma chi không dung. Về phần tà pháp chủ nhân tính toán cầu điểm này lợi ích, tại thần ma nhãn bên trong, lại coi là cái gì? Cho nên ngược lại, chỉ cần Phương Diệp không có biểu hiện ra khống chế huyết thần tử tinh thần, sinh tử thủ đoạn, như vậy huyết thần tử liền tạm thời coi như một bộ công pháp bình thường. Lúc nào hắn khống chế võ giả, mới là bị đánh vào tà ma hàng ngũ thời điểm. Trong vòng 7 ngày, tập kết tất cả giáo chúng, đi đến Viêm Sơn môn. Phương Diệp tiếp tục hạ lệnh, cùng đại quân ta tụ hợp, mấy người các ngươi cũng cùng nhau gia nhập. Là, Phương Diệp cuối cùng nhìn về phía phương tây. Nơi đó là Nghiêu Châu phương hướng, Lữ Viêm Khôn chia binh thác thổ tiền tuyến. Trình đốn hoàn tất về sau, thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, mục tiêu, Nghiêu Châu. Lữ Viêm Khôn tiền tuyến chủ lực thực lực vẫn như cũ cực mạnh, Phương Diệp dưới trướng mặc dù tông sư không ít, nhưng phẩm giai khá thấp, vẫn như cũ vô pháp cùng thu hoạch được U Minh Điện đại lực ủng hộ Lữ Viêm Khôn so sánh. Chớ nói chi là bên kia còn có Tào Đề vị này đông sưởng đốc chủ, có thể nhúng tay Phương Diệp quyền chỉ huy. Cho nên, chúng ta bất động Lữ Viêm Khôn chủ lực, trước gõ rơi hắn vươn ra móng vuốt. Phương Diệp biểu lộ lạnh nhạt, Niêu Châu cũng có đại lượng phản quân, trong đó tông sư không phải số ít, chính là các ngươi lập công cơ hội. Nắm đến một tên tam phẩm tông sư, cho ta tới giết, liền cho các ngươi nhớ một công. Gom góp 5 công, lại đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ, liền có thể tìm ta luyện khí. Lời vừa nói ra, Huyết Dực Ma giáo đám người con mắt có chút tỏa sáng. 5 tên tam phẩm tông sư, nghe vào có chút nhiều, trên thực tế cũng đích xác không ít. Bất quá bọn hắn với tư cách thần ma bối cảnh đại phái, cá nhân thực lực phương diện tuyệt đối nghiền ép bình thường tông sư. Tại Phương Diệp trước mặt bất lực, đó là Phương Diệp thủ đoạn quá tà môn, mà không phải bọn hắn quá yếu. Lấy bọn hắn thực lực, muốn một đối một bắt lấy đồng cấp khả năng khó khăn, nhưng hai chọi một, ba đối một, muốn tù binh tông sư, tuyệt không phải không có khả năng. Giống nhị phẩm Đỗ Phần Tiên, liền tính đã bị thương, tạm mất đi tự thân võ binh, thực lực cũng tại phía xa tam phẩm bên trên. Đối với hắn mà nói, bắt 5 tên tông sư, chỉ là về thời gian vấn đề. Phe mình nơi đây liền có 9 tên tông sư, Phương Diệp dưới trướng cũng có không ít tông sư. Cả hai tăng theo cấp số cộng, phần này lực lượng, kỳ thực đã không thể so với Tử Lữ Viêm Khôn chủ lực chia binh đi ra phản quân kém. Tăng thêm Phương Diệp đây áp đảo đồng cấp cao thủ, chiến đấu phương diện, không cần lo lắng. Đó là phản quân bên kia tông sư, khả năng không đủ bọn hắn phân. Đám người nghĩ tới đây, lại là nhướng mày. Kỳ thực không chỉ là Liêu Châu phản quân. Phương Diệp bồi thêm một câu, trên thực tế tất cả tà ma ngoại đạo tông sư, các ngươi đều có thể bắt, ta đều cho các ngươi ghi công. Ngay tại lúc này vẫn là tạm thời lấy Liêu Châu phản tặc tông sư làm chủ. A, đã hiểu. Những người khác cũng được đúng không? Huyết Dực Ma giáo chúng trưởng lão con mắt tỏa sáng, đây chính là tốt đẹp tin tức. Phe mình tổ đội làm việc, phát hiện mục tiêu, liên thủ cùng lên. Dù là vì phòng ngừa mình trở thành tông sư công địch, mà chú ý cẩn thận bắt tập nhân, cũng có thể tại trong vòng 10 năm, làm cho tất cả mọi người đều có thể phối hợp võ binh, thời gian này, đối với tông sư mà nói, cũng không tính lâu à. Đó là, phương giáo chủ yêu cầu săn giết là tà ma ngoại đạo tông sư. Làm sao cảm giác chúng ta làm tựa như là cầm y vệ sống? Đám người nghĩ đến đây, đột nhiên có chút xấu hổ. Huyết Dực lao tổ nhìn đến Phương Diệp tiếp tục an bài Huyết Dực Ma giáo đám người, thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên tiêu tán. Hắn làm việc còn có rất nhiều, đã Phương Diệp bên này sự tình đã kết thúc, vậy cũng đến hắn bước ra rời đi thời điểm. Dù sao Đông Hải bên kia còn tại đại chiến. Lúc này, Đông Hải bờ, sóng máu ngập trời. Giết! Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, binh khí chém rách cốt nhục trầm đục, cương khí nổ tung oanh minh, hỗn tạp hải triều gào thét, đem kéo dài bách lý đường ven biển nhuộm thành đỏ thẫm. Trấn Hải quân điều khiển thuyền chiến, hợp thành một đường, giống như xích sắt tường thành, gắt gao chống đỡ binh tôn tướng kép chủ kích. Long tộc phụ thuộc cũng hung hãn không sợ chết, càng có long tộc cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông qua, thi thể cơ hồ muốn đem mặt biển nhuộm thành màu máu. Bắn tên, phá sóng quân người bắn nỏ bắn một lượng, mưa tên như hoàng, trên không trung sen lẫn thành lưới tử vong. Đặc chế phá giáp truy mũi tên xuyên thấu lân giáp, đem từng đầu nhảy ra mặt biển giao long bắn thành cái sảng. Mà long tộc phản kích đồng dạng khủng bố. Ngừng. Một đầu dài 30 trượng thanh lân hải giao từ thâm hải bên trong nô ra cự đầu, há mồm phun ra ngập trời độc triều. Màu xanh sẫm nọc độc những nơi đi qua, nhân tộc binh lính ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành bạch cốt. Chẳng ngay cả bạch cốt đều bị ăn mòn thành nước mủ. Nghiệt xúc đường cuồng. Một tên tông sư từ trên trời giáng xuống, vung đao hung hăng chém về phía hải giao. Đây là nhân long hai tộc huyết chiến chỗ. Ban đầu nhân yêu chi chiến, nhân tộc, yêu tộc thêm đứng lên, binh sĩ bất quá khó khăn lắm đột phá 100 vạn. Nhưng tại đây nhân long chiến trường, chỉ là nhân tộc một phương ở đây tướng sĩ, liền có trọn vẹn 300 vạn có thừa. Cái này cũng chưa tính gần nhất 2 tháng huyết chiến, tử thương 100 vạn binh sĩ. Cũng chính là thần ma nhóm đều tại phát lực, các nơi môn phái liên tục không ngừng phái tới võ giả trợ giúp, bằng không thì căn bản duy trì không được như thế con số. Mà long tộc phương diện, thủy tộc phụ thuộc càng là vô biên vô hạn. Bởi vì nhân tộc đứng tại thủ thế, chiếm cứ địa lợi, có nhất định ưu thế. Lại thêm nhân tộc dù sao cũng là đại tộc, mặc dù hắn võ giả bình quân trình độ, không địch lại long tộc tinh nhuệ, nhưng còn xa so bình thường thủy tộc mạnh không chỉ gấp đôi. Cho nên long tộc phương diện, chỉ là thủy tộc phụ thuộc tử thương, liền có gần ngàn vạn. Cũng như vậy thảm thiết chiến trường so sánh, cái kia nhìn như hung hiểm nhân yêu chi chiến thế mà giống như tiểu nhi hồ nháo buồn cười. Bất quá cũng là khó trách. Nhân yêu chiến trường mặc dù đánh rất hung, nhưng nói cho cùng phát động sầm lớn, bất quá là anh hưu. Tẫn Ngô hai vị yêu thần, sau lưng cũng chỉ có một tên yêu tộc thần ma sư vương, như có như không ủng hộ đầu tư. Mà bây giờ phát động hai tộc chi lực, quyết đấu tại Đông Hải, lại là đại lượng thần ma. Tại chiến trường cao vạn trượng không bên trên, tầng mây xé rách, lôi đình cuồn vũ. Huyết Dực lao tổ đứng ở màu màu đám mây, toàn thân huyết hải hư ảnh bốc lên, sau lưng hơn 20 vị nhân tộc thần ma hoặc đứng hoặc ngồi, khí tức cấu kết, như một đạo không thể vượt qua danh trời, vắt ngang tại Đông Hải sóng cả bên trên. Đối diện, long tộc thần ma ngao thương hiển hóa ngàn trượng thanh long chân thân, long đỉnh như nhật nguyệt treo trên bầu trời, long uy phô thiên cái địa. Sau lưng Ly Long, Thần Long, Bàn Long chờ Long tộc thần ma cũng chiếm cứ biển mây, từng hồi rồng gầm, bay đến biển mây chấn động. Huyết Dực, ta nói lại lần nữa xem, giao ra Phương Diệp. Ngao thương miệng rồng khép mở, tiếng như cửu thiên lôi sụp đổ, chấn động đến hư không gợn sóng nổi lên bốn phía. Kẻ này giết ta tôn ngao mình, nát hắn long hồn, thù này không đội trời chung. Nhân tộc nếu không giao người, hôm nay lão phu liền xốc đây Đông Hải, huyết tẩy ngươi nhân tộc bà vạn dặm. Huyết Dực lao tổ cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, huyết hải hư ảnh bỗng nhiên quyết trường, đem Long uy gắng gượng đỉnh trở về. Ngao thương, ngươi long tộc tiểu bối tài nghệ không bằng người, còn có mặt tại đây sủa ý ngỏi. Thật coi chúng ta nhân tộc thần ma là bùn nặn không thành. Phía sau hắn, một vị người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần lao đạo âm thanh chậm rãi mở miệng. Ngao thương đạo hữu, long môn đại hội ước hẹn, sinh tử nghe theo mệnh trời, sau đó không được truy cứu, lời này, thế nhưng là ngươi năm đó chính miệng lập xuống. Thái Sơ lão đạo, Ngao Thương Long tình nộ trừng, chết không phải tôn tử của ngươi, ngươi đương nhiên nói đến nhẹ nhõm.
A.
Linh Âm phu nhân lông mày nhíu lại, váy đỏ như máu hồng nở rộ, vậy theo ngươi góc nhìn, hẳn là tiểu đối tranh đấu, đều phải lên cao đến thần ma huyết chiến. Nếu như thế, ta nhân tộc đây vạn năm qua chết tại Long tộc trong tay anh kiệt, có phải hay không cũng nên từng cái thanh toán. Ngao Thương dâu rồng nộ trường, lại chưa cường công. Hắn Long tình đảo qua nhân tộc chư thần ma, đột nhiên phát ra một tiếng ý vị sâu xa cờ nhẹ, Huyết Dực, Thái Sơ, Linh Âm. Các ngươi coi là, hôm nay chỉ là ta Long tộc một nhà sự tình. Long ngâm chuyển thành hùng vĩ truyền âm, chấn động chư thiên, lão phu sớm đã liên lạc chúng tộc, đem Phương Diệp cái kia có thể so với nhân hoàng tuyệt thế thiên tư, từng cái bẩm báo. Yêu tộc, ma tộc, thần tộc, minh tộc. Ngươi cảm thấy đây trong vạn tộc, một tộc kia sẽ trơ mắt nhìn đến các ngươi nhân tộc ra lại một vị nhân hoàng. Nhân hoàng hai chữ vừa ra, thiên địa yên tĩnh. Ngay cả quần quận sóng dữ đều phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Nhân tộc chư thần mặt ma sắc đều là biến. Huyết Dực lao tổ con ngươi đột nhiên co lại, Thái Sơ đạo tổ phất trần hơi ngừng lại, Linh Âm phu nhân đôi mắt đẹp mê ly, còn lại thần ma hoặc trầm mặc, hoặc thở dài, trong mắt đều là lóe qua phức tạp khó hiểu thần sắc. Cái kia trong thần sắc có nhớ lại, có kiêu ngạo, cũng có thật sâu phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhân hoàng chi tư, Phương Diệp. Huyết Dực lao tổ đông nhiên cười lạnh thành tiếng, Ngao Thương, ngươi vì kích động vạn tộc, thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Phương Diệp tiểu tử kia bất quá là cái có chút vận khí hậu bối, ngươi nói hắn có nhân hoàng chi tư, liền có nhân hoàng chi tư. Theo lão tổ ta nhìn, bất quá là nhà ngươi hậu bối trình độ quá kém. Liên loại trình độ kia, có lẽ ta nhân tộc tùy tiện một vị anh kiệt, đều có thể tùy tiện đem chăm sát. Xem ra ta nhân tộc người người đều là nhân hoàng, tương lai đều có thể a. Ngao Thương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Huyết Dực lão tổ âm dương bài khí. Trên thực tế hắn mặc dù biết được Ngao Minh thực lực, tuyệt đối không phải Huyết Dực lão tổ trong miệng cái kia tùy tiện một vị anh kiệt liền có thể chạm sát trình độ, nhưng cũng không phải thật cho rằng Phương Diệp thật liền có nhân hoàng chi tư. Dù sao nhân hoàng thực sự quá khủng bố, bóng mờ bao phủ thế giới, dẫn tới vạn tộc kiên kỵ, lại càng thêm kinh hãi đối phương thủ đoạn, không dám làm tức giận hắn nửa phần, dẫn đến mọi người bây giờ điên cuồng kiên kỵ cái khác chủng tộc hậu bối thiên tiêu, thường xuyên không để ý thần ma chi tôn lặng yên xuất thủ, gạt bỏ thế lực đối địch tuổi trẻ anh kiệt, như Huyết Dực lao tổ từng muốn giết chết Ngao Minh, cũng như lúc này Ngao Thương muốn lộng chết Phương Diệp. Hắn nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì vị kia, mọi người đều chịu đủ, không có thừa dịp vị kia chưa thành thục, đem triệt để trừ bỏ hậu quả. Nhưng nói trở về hiện thực, chỉ là Phương Diệp, bất quá là bằng vào chất pháp, tính kế Ngao Minh, làm sao có thể so sánh được vị kia đáng sợ. Bất quá đây không ảnh hưởng Ngao Thương nghĩ minh bạch giả hồ đồ, điều động Long tộc thần ma vì dùng, phía vay Diệp sự tình, đe dọa vạn tộc, kích bọn hắn đồng dạng xuất ra lực lượng đến nhằm vào nhân tộc. Có phải hay không, không phải ngươi Huyết Dực một lời liền có thể quyết đoán, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực a. Ngao Thương nói đến, đôi rồng bay xuống, cuốn lên ngập trời sóng biển, hướng đến nhân tộc thần ma tập kích mà đi. Huyết Hải lão tổ cũng không chút khách khí, nhấc lên huyết hải, hướng đến Ngao Thương ép tới. Những người khác tộc, Long tộc thần ma cũng các hiện thần thông, nhao nhao xuất thủ, đại chiến bắt đầu đến. Trong lúc nhất thời, sóng lớn ngập trời, huyết hải tuôn ra, đại nhật lăng không, dị hương liên tiếp. Dù là thần ma nhóm ăn ý cách xa phía dưới chiến trường, nhưng thần ma đại chiến dư âm vẫn là không thể tránh né tác động đến chiến trường phổ thông người, Long hai tộc chiến sĩ. Đây cũng là vì cái gì ngắn ngủi 2 tháng thời gian, nhân tộc tử thương 100 vạn, Long tộc phụ thuộc thủy tộc tử thương ngàn vạn, nhân khẩu hiếm thiếu chân long cũng có 10 vạn bỏ mình nguyên nhân. Huyết Dực lao tổ một bên xuất thủ, một bên ánh mắt lại là có chút mê ly. Nhân hoàng chi tư. Trong vạn tộc, nhất tộc lãnh tụ, xưng là hoàng. Cho nên yêu tộc có yêu hoàng, Long tộc có Long hoàng, thần tộc có thần hoàng. Chỉ có nhân tộc lĩnh tụ Khương Yến, được xưng là nhân chủ mà không phải nhân hoàng. Nhân tộc vẫn chưa có người nào hoàng. Huyết Dực lao tổ vừa rồi mặc dù cực lực phủ nhận Ngao Thương lời nói, nhưng Phương Diệp, ngươi thật có nhân hoàng chi tư sao? Chương 312, thần niệm tu hành pháp. Chương 312, thần niệm tu hành pháp. Sau nửa tháng, Nghiêu Châu, Xích Phong Thung Lũng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra thung lũng hai bên đá lởm chởm vết đá, càng tỏa ra đầy đất thi hài cùng đập nhận. Phương Diệp một tay cầm theo huyết đao, đứng ở trong hạp cốc. Thân đao ám bạc thanh lân, cắm ở một tên máu tươi chưa khô cạn tông sư thi thể bên trên. Rõ ràng Phương Diệp chưa hề tại theo huyết đao bên trên thiết trí cái gì hấp thu tinh huyết thủ đoạn đi, nhưng thân đao lại ẩn ẩn phát ra thỏa mãn kêu khẽ. Phản phất đao này, so sánh Diệp bản thân còn muốn cắt máu. Chiến thắng này, Phương Diệp biểu lộ bình tĩnh, Liêu Châu phản quân, hợp kế 16 tông sư, 3 vạn tinh huệ, toàn bộ hủy diệt tại Xích Phong Tung Lũng. Một trận chiến này, thắng vô cùng đơn giản. Nguyên bản đánh bại Giang Thủy phái Thái thượng trưởng lão Giang Chấn Hải về sau, Phương Diệp dưới trướng liền có Cố Phàm Sương, Đậu Hưng Lam, cộng thêm 4 tên đầu hàng tông sư, hợp kế 6 tên tông sư cấp bộ hạ. Sau theo hắn liền chiến liền thắng, đánh tan địch nhân bố phòng, vây quét còn thừa tông môn môn phái, giết không ít tông sư, cũng bức hàng không ít tông sư. Giản Châu tông sư số lượng kỳ thực cũng không ít, sở dĩ Lữ Viêm Khôn dưới trướng chỉ có như vậy 20 mấy người, là bởi vì tông môn cũng cần phân ra nhân thủ đến trấn thủ bản thân tông môn. Ngay cả Giang Thủy phái loại này rất thù hận cầm ý vệ, quyết định toàn tâm tìm nơi nương tựa Lữ Viêm Khôn tông môn, hết thảy 3 tên tông sư đều là 2 tên đi theo phản quân, 1 tên tọa trấn tông môn. Môn phái khác, đại khái chỉ có thể tùy tiện phái ra 1 tên tông sư đi theo phản quân, cái khác tông sư toàn bộ trấn thủ tông môn. Mà những này trấn thủ tông môn tông sư, không ít đều vì Phương Diệp bắt buộc hàng. Bây giờ Phương Diệp dưới trướng tính cả những này đầu hàng tông sư, liền chọn vẹn 12 người. lại thêm 9 tên mới gia nhập huyết dược ma giáo tông sư, chọn vẹn 21 người, chiến lực trực tiếp nghiền ép Liêu Châu phản quân. Nhất là mới gia nhập huyết dược ma giáo tông sư, có võ binh căn này dán tại trước mặt bọn hắn cả rốt, có chút nghiêm túc xuất lực. Phương Diệp chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua chiến trường. Huyết dược ma giáo 9 tên tông sư, kéo lấy 5 cố vết thương chẳng chỉ thi thể đi tới. Dẫn đầu Đỗ Phần Thiên ngực cuốn lấy băng vải, bị Phương Diệp chặt tổn thương thương thế không có hoàn toàn tốt, sắc mặt vẫn như cũ hơi có tái nhợt. Nhưng trong mắt đã có mấy phần nóng bỏng, giáo chủ, trận chiến này bắt được 5 tên tam phẩm tông sư, đều là đã dựa theo ngài phân phó, giao cho Giản Châu tông sư chăm sát. Ân, vất vả. Phương Diệp gật gật đầu, 5 tên tam phẩm tông sư, tính 5 phần công tích. Các ngươi tự mình phân phối chính là, phân phối xong cáo chi tại ta. Nếu là muốn lấy đây 5 đạo công tích trao đổi luyện khí, liền chuẩn bị tài liệu tốt. 5 tên tam phẩm tông sư, tính 5 đạo chiến công, đã có thể tìm Phương Diệp trao đổi một lần luyện khí cơ hội. Nhưng mà huyết dược ma giáo đám người liếc nhau, cùng nhau nói: "Không cần, giáo chủ, chúng ta lựa chọn chia sẻ chiến công." Ân, người trong ma đạo từ trước đến nay đối với đồng môn không có bao nhiêu uy tín. Mặc dù trên lý luận mọi người biết được trước lấy tập thể chi lực, tích lũy ra một thanh võ binh, giao cho cường giả, sau đó làm cho đối phương giúp còn lại người chiến đấu, là nhanh chóng nhất nhẹ nhõm phương án. Nhưng làm sao mọi người đều đối với đồng bọn đạo đức, ôm lấy đầy đủ tín nhiệm, tin tưởng bọn họ tại không làm người phương diện, từ trước đến nay đều là tuyệt không làm người. Tích lũy ra võ binh, giao cho cường giả. Cường giả kia tiếp xuống liền sẽ ngoan ngoãn giúp ngươi sao? Không bằng chia sẻ chiến công, để mọi người đều có thể nhìn đến mắt trần có thể thấy hy vọng. Liên thân là mạnh nhất giả Đỗ Phần Thiên đều càng tán thành việc này, hắn bị Phương Diệp gây thương tích, thương thế chưa dưỡng tốt, cũng khó mà nói có tính không có thể được phân phối võ binh cường giả. Tốt, ta nhớ kỹ. Phương Diệp gật gật đầu, đây mấy tên tông sư trên thân có cái gì vật liệu, coi như các ngươi chiến lợi phẩm, tự mình lấy đi à. Đa tạ đại nhân. Huyết dược ma giáo các bậc tông sư cùng kính bái tạ. Một trận chiến này, bọn hắn 9 người hợp lực, lấy cỡ nào đánh ít, bố trí mai phục vây khốn, bắt giữ 5 tên tông sư. Phương Diệp dưới trướng còn thừa 12 tên, đánh ngã 4 tên tông sư, trong đó Cố Phạm Sương, Đậu Hương Lam xuất lực rất nhiều, chủ yếu là những tông sư này bên trong có không ít nguồn gốc từ U Minh Điện tinh anh. Mượn nhờ nhân số ưu thế, muốn đánh giết còn dễ nói, hết lần này tới lần khác Phương Diệp còn muốn cầu tù binh. Tự nhiên cần càng nhiều lực lượng. Nhưng Huyết Dực Ma giáo các bậc tông sư lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn qua Phương Diệp. Cho dù trong địch nhân có U Minh Điện tinh anh, nhưng Phương Diệp vẫn như cũ một người độc chạm 7 tên tông sư, trong đó còn bao gồm 2 tên nhị phẩm cường giả, toàn bộ biểu diễn tự thân đáng sợ chiến lực. Phương Diệp giết U Minh Điện tông sư, cũng như giết chó làm thịt dê. U Minh Điện thực lực không kém hơn ta Huyết Dực Ma giáo đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn thực lực ẩn ẩn còn tại chúng ta bên trên. Nói cách khác, Phương Diệp nếu muốn giết ta, chẳng phải là so giết những này U Minh Điện tông sư còn muốn nhẹ nhõm. Phát hiện này, để Huyết Dực Ma giáo các bậc tông sư đầu thấp sâu hơn. Ngay cả Đỗ Phần Thiên đều biểu hiện ra càng nhiều nhu thuận. Bất quá, Phương Diệp thừa nhận chúng ta tù binh 5 tên tông sư công lao, cũng biểu thị chúng ta chỉ cần xuất ra vật liệu, hắn liền đi luyện khí. Nói cách khác, hắn đối với lấy công lao đổi võ binh quy tắc là nghiêm túc. Chúng ta có lẽ có thể càng nhiều hiện ra thực lực, mau chóng cầm tới võ binh. Đông đảo tông sư con mắt tỏa sáng, trong lòng khó chịu, hận không thể lại tìm mấy tên tông sư chém giết một trận, người trong ma giáo tiểu tâm tư thế nhưng là rất nhiều. Như lần này đại chiến, mặc dù bọn hắn biểu hiện rất mắt sáng, nhưng vừa đúng tù binh 5 tên tông sư vừa vặn thỏa mãn trao đổi một lần võ binh luyện chế công lao, tự nhiên cũng là có mấy phần tinh chuẩn khống chế phân tâm tư. Nhưng Phương Diệp biểu hiện rất thản nhiên, nói rõ hắn thật nguyện ý giúp mình luyện khí. Như vậy có lẽ mình cũng nên càng cố gắng mấy phần. Lại nói, mặc dù Phương Diệp yêu cầu chúng ta tù binh tông sư, nhưng trên thực tế hắn căn bản không có đối nó tiến hành cái gì khảo vấn, thẩm vấn, ngược lại để Giản Châu các bậc tông sư giết chết tù binh a. Không chỉ là chúng ta tù binh, ngay cả Giản Châu tông sư bên kia ứng đối tông sư, cũng là lấy đánh giết tính toán công lao, cùng tù binh không kém nhiều. Rõ ràng tù binh địch nhân, xa so với đánh giết địch nhân càng thêm khó khăn. Phương Diệp lại chỉ là tử mệnh lệnh yêu cầu Huyết Dực Ma giáo tù binh tông sư, lại không muốn cầu Giản Châu tông sư tù binh tông sư. Ngược lại Cố Phạm Sương, Đậu Hương Lam hai nữ, tại sắp đánh giết địch nhân thì, ngược lại có mấy phần lưu thủ, muốn tù binh ý tứ, hẳn là có phương pháp Diệp phân phó. Ở trong đó khác biệt, Phương Diệp hẳn là muốn cho tu hành huyết thần tử tông sư đánh giết địch nhân. Ân, ta xem qua, một trận chiến này ngoại trừ Phương Diệp bên ngoài, tất cả giết địch tông sư đều là tu hành huyết thần tử tông sư. Liên hạ phương chiến đấu, Phương Diệp cũng đem huyết thần tử bộ đội an trí tại dễ dàng nhất giết địch vị trí. Hắn là có thể thông qua loại thủ đoạn này, thu hoạch chỗ tốt gì sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Huyết Dực Ma giáo rất nhiều tông sư, đều là nhiều năm lão ma, tâm tư kín đáo, nhãn lực hơn người. Tại Phương Diệp không có tận lực che giấu tình huống dưới, đã ẩn ẩn nhìn ra mấy phần dị dạng. Nhất là trong ma đạo, kỳ thực cũng có không ít giết địch liền biến cường công pháp. Thậm chí huyết dực trong ma giáo cũng có lợi dụng địch nhân tinh huyết hỗ trợ tu hành thủ đoạn. Một chút đối ứng, đám người lúc này suy đoán huyết thần tử cũng hẳn là cùng loại thủ đoạn, có thể cho Phương Diệp mang đến nhất định tăng cường, tăng tốc đối phương tu hành tốc độ. Nhưng tính ra suy đoán sau đó, đám người ngược lại thở dài một hơi. Xem ra huyết thần tử không phải chúng ta suy nghĩ không chế chi pháp, mà là một loại từ giết địch bên trong thu hoạch nhất định chỗ tốt thủ đoạn. Giáo chủ cổ vũ dạy nội môn người đệ tử tu hành pháp này, có lẽ cũng là bởi vì này. Dạng này nói, cũng không cần quá lo lắng giáo chúng bị giáo chủ khống chế sinh tử, từ đó ảnh hưởng ta huyết dực ma giáo một môn. Khó trách huyết dực lao tổ đều không có nói thêm cái gì. Võ đạo thế giới, đám võ giả có lẽ tranh danh đoạt lợi, nhưng đối với bồi dưỡng mình tông môn, đều vẫn là có nhất định thiện ý. Ngay cả huyết dực ma giáo đám này ma đầu, cũng giống như vậy, bọn hắn có thể mình tranh chấp, cũng sẽ không keo kiệt mượn người khác chi thủ, chôn giết đồng liêu, độc trưởng giáo phái. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn hy vọng huyết dược ma giáo hủy đi. Mà đồng thời, có lẽ chờ trận chiến này kết thúc, có lẽ chúng ta cũng có thể tìm mấy tên tu hành huyết thần tử Giản Châu tông sư phối hợp, chúng ta áp chế địch nhân, để bọn hắn hạ sát thủ. Có lẽ cái này cần chia lại nhất định lợi nhuận cho bọn hắn, nhưng hiệu suất lại so yêu cầu chúng ta tù binh địch nhân cao hơn nhiều. Đương nhiên, tốt nhất phương án tự nhiên là chính bọn hắn tu hành huyết thần tử mình liền có thể trực tiếp hoàn thành đánh giết, không cần tù binh. Đáng tiếc thân là gian trá giảo hoạt lão ma đầu, bọn hắn đối phương Diệp tin cậy, có thể xa xa không có đạt đến một bước này. Đại chiến kết, sau đó lợi ích phân phối, đồng dạng phi thường trọng yếu. Phương Diệp tuy là muốn chiếm cứ đầu to, nhưng dưới trướng các bậc tông sư cũng muốn chia sẻ chỗ tốt. Ví dụ như trên người địch nhân chiến lợi phẩm. Bất quá đáng tiếc, lần này chủ yếu địch nhân là U Minh Điện, U Minh Điện am hiểu hồn đạo, hỏa đạo, võ kỹ phương diện lấy trảo công làm chủ, cho nên thu hoạch võ binh, đa số quyền sáo, móng vuốt ép. Cùng Phương Diệp dưới trướng tông sư, vẫn như cũ không quá vừa xứng, trên thực tế cái này mới là thái độ bình thường. Chính như trước đó nói, dù là đều là đao loại binh khí, cũng có khảm đao, trực đao, đại đao trở khác nhau. Muốn dựa vào đánh giết địch nhân thu được võ binh, thu hoạch ngưỡng mộ trong lòng binh khí, cũng không dễ dàng. Đây tăng cường luyện khí sư địa vị, cũng làm cho Phương Diệp dưới trướng đông đảo tông sư vẫn như cũ khát vọng trao đổi Phương Diệp xuất thủ luyện khí cơ hội. Ngoại trừ tông sư bên ngoài, dưới trướng phổ thông võ giả đồng dạng cần ngợi khen, nhất là huyết thần tử bộ đội, thế nhưng là Phương Diệp dòng chính. Bất quá điểm này ngược lại là đơn giản rất nhiều, phản quân quét ngang sổ quận, lại thắng được rất nhiều môn phái ủng hộ, phổ thông tài vận tuyệt không khan hiếm. Phương Diệp từng cái tiến hành ăn bài, cam đoan phe mình sĩ khí, sau đó liền nên đón một vị ngoại ý muốn khách đến thăm. Phương trấn phủ sứ lần này quét ngang phản quân chia binh, giải ta Liêu Châu nguy hiểm, bản quan thay Liêu Châu bách tính cảm ơn qua. Liêu Châu mục Triệu Văn Nguyên nụ cười ôn hòa, ngữ khí thành khẩn. Phương Diệp tiếp nhận chén trà, thần sắc bình tĩnh, Triệu đại nhân nói quá lời. Tiêu diệt tặc bình định, chính là cẩm ý vệ việc nằm trong phận sự. A a, tốt một cái việc nằm trong phận sự. Triệu Văn Nguyên vuốt râu cười nói, Phương trấn phủ sứ tuổi trẻ tài cao, liền chiến liền thắng, bình định phản loạn, đợi chuyện chỗ này, vậy hạ tất có trọng thưởng. Hai người khách sáo vài câu, chuyện dần dần chuyển. Triệu Văn Nguyên thả xuống chén trà, than nhẹ một tiếng, không dối gạt Phương trấn phủ sứ, Liêu Châu cảnh nội, mặc dù trên mặt nổi phản quân đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn có không ít môn phái. Tâm tư dị trí, hắn lấy ra một phần danh sách, đẩy lên Phương Diệp trước mặt. Những môn phái kia, tại lưỡng lịch phản loạn ban đầu liền thái độ mờ mờ, dù chưa bên ngoài theo bọn phản địch, lại trong bóng tối cùng phản quân giao dịch vật tư, truyền lại tin tức. Bản quan mấy lần gõ, bọn hắn vẫn lá mặt lá trái. Phương Diệp nhìn lướt qua danh sách, 7 môn phái, trong đó 3 cái có tông sư tòa chấn, 4 cái tuy không tông sư, nhưng trong môn phái tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả đông đảo, ở địa phương rắc rối khó gỡ. Đây không phải những cái kia tìm nơi nương tựa Lữ Viêm Khôn tông môn, những tông môn kia sớm đã bị Phương Diệp một đợt thu thập. Bọn hắn võ giả cũng không có theo bọn phản địch. Cho nên, Triệu đại nhân ý là, Phương Diệp dương mắt. Triệu Văn Nguyên nụ cười không thay đổi, Phương trấn phủ sứ lần này tiêu diệt tặc, công văn rất cao. Nhưng nếu chỉ là đánh tan phản quân chia binh, công lao cuối cùng có hạn. Nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được những này trong bóng tối thông đồng với địch phản địch, đó chính là một cái công lớn. Hắn dừng một chút, âm thanh đệ thấp mấy phần, đến lúc đó, bạn quan tự sẽ hướng triều đình đấu, nói rõ Phương trấn phủ sứ không chỉ có tiêu diệt phản quân, càng quét sạch Liêu Châu phản địch, còn bách tính trời đất sáng sủa. Phiên dịch tới, ngươi giúp ta diệt trừ những môn phái kia, ta giúp ngươi đem công lao làm lớn. Tốt tốt tốt, không hổ là đại càn quan lại. Vị này Triệu Châu mục dĩ vãng gần như không từng nghe nói có rất năng lực, đối nội có rất nhiều quan viên, tông môn không phục này người, với bên ngoài đối với Lữ Viêm Khôn xâm lấn, cũng biểu hiện không hết nhân ý toàn cục từng bước lui lại, nếu không có Phương Diệp đến rút, ít nhất phải vứt bỏ nửa cái Liêu Châu. Nhưng tận dụng mọi thứ thủ đoạn, nhưng cũng không thể xem thường a. Bất quá, Phương Diệp lộ ra nụ cười. Triệu đại nhân đã nói như vậy, Phương Mỗ hẳn tận lực vì đó. Đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Nguyên bản Phương Diệp không có trông cậy vào đại càn thuộc nửa cái Liêu Châu nghiệp lực, nhưng bây giờ Triệu Văn Nguyên trực tiếp cây đao đưa cho Phương Diệp, cho hắn khai đao lý do. Phương Diệp không biết những môn phái kia là đắc tội vị này Triệu Châu mục, vẫn là có chỗ nào cùng hắn sinh ra lợi ích gấp mắt. Hắn cũng không quan tâm. Dù sao những địa phương này tông môn, có một cái tính một cái, cơ hồ không có một cái nào là thuần lương. Có thân là Châu mục Triệu Văn Nguyên học thuộc lòng, ai đến cũng phải nói một tiếng, Phương trấn phủ sứ bình định có công, không hổ là Triệu đỉnh vương sư. Triệu Văn Nguyên nghe vậy, nụ cười càng tăng lên, Phương trấn phủ sứ quả nhiên sảng khoái. Những môn phái kia hùng cứ Liêu Châu, nhiều năm tích lũy, tài phú tài nguyên không ít. Tiêu diệt sau đó, trừ nộp lên trên triều đình chứng cứ phạm tội bên ngoài, còn lại liền coi như làm Phương trấn phủ sứ dưới trướng tướng sĩ khao thưởng a. Trao đổi ích lợi, trần trụi mà trực tiếp. Phương Diệp đứng dậy, như thế, liền đạt tạ Triệu Châu mục, mời Triệu Châu chăn thả ra xúc tâm, ta tại dẫn quân đi cùng Tào đốc chủ lực tụ hợp trước đó, tất nhiên vì Liêu Châu nhân dân giải quyết như thế ác tặc. Triệu Mỗ lặng chờ Phương trấn phủ sứ tin lành. Triệu Văn Nguyên chắp tay. Liêu Châu mục Triệu Văn Nguyên ước muốn, đối Phương Diệp mà nói, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Vực này việc nhỏ, Phương Diệp chỉ cần điều động huyết thần tử bộ đội huyết thần tử tông sư, liền có thể giải quyết. Mà huyết thần tử tông sư, kỳ thực cũng không ít. Ngoại trừ lúc đầu tại đánh bại Giang Thủy phái thái thượng trưởng lão Giang Chấn Hải sau đó, bị Phương Diệp bức hàng 4 người bên ngoài, cũng có Giản Châu tông sư, bị Phương Diệp bức hàng về sau, bị ép đổi tu. Phương Diệp bản thân đều không cần đi ra ngoài, liền có thể giải quyết việc này. Đây chính là thành lập thế lực chỗ tốt. Người đều không cần tân tân khổ khổ đi giết. Ta hiện tại đã thành cẩm ý vệ trấn phủ sứ, nếu như không phải Lữ Viêm Khôn khởi thế thì giết không ít Cẩm Y vệ tông sư, ta cũng đã sớm có thể vận dụng Cẩm Y vệ tông sư lực lượng. Cẩm Y vệ có ngũ đại trấn phủ sứ, tính cả hiện tại Phương Diệp, Cố Phàm Sương, đó là bảy đại trấn phủ sứ. Bất quá cũng không phải là nói Cẩm Y vệ cũng chỉ có như vậy bảy tên tông sư. Trên thực tế trở thành trấn phủ sứ điều kiện tiên quyết là đáng tin Cẩm Y vệ. Ngũ đại trấn phủ sứ, người người không phải nhị phẩm cao thủ, đó là cầm trong tay võ binh đỉnh tiêm tam phẩm, có năng lực cùng bình thường nhị phẩm võ giả đại chiến một trận loại kia tinh anh. Đồng thời tất cả đều là Cố Tinh Hải đệ tử. Trấn phủ sứ đây chức vị, không chỉ có yêu cầu thực lực, càng phải cầu đáng tin. Nhưng chỉ dựa vào đây chỉ là năm tên võ giả, đừng nói bọn hắn nhị phẩm, tam phẩm hỗn tạp. Đó là đều là nhất phẩm cường giả, lại há có thể trấn áp thiên hạ. Cho nên Cẩm Y vệ còn có cung phục chức, chuyên môn tuyển nhận tìm nơi nương tựa Cẩm Y vệ tông sư, cho hậu đại thủ lao đồng thời, cũng làm cho các bậc tông sư chuyên tâm tu hành, cũng tại trấn phủ sứ mệnh lệnh dưới hoàn thành Cẩm Y vệ làm việc. Thục xương, tay chân. Những này tay chân mặc dù cho hậu đại thủ lao, nhưng trên thực tế không tính đáng tin. Bình thường cơ cấu, như đông sưởng, liền phi thường không thích loại này tồn tại, càng nóng lòng với mình bồi dưỡng nhân tài. Nhưng làm sao Cẩm Y vệ đản sinh thời gian quá ngắn, là Cố Tinh Hải nhất phẩm thì mới khó khăn lắm sáng tạo, đến nay bất quá mấy chục năm. Cố Tinh Hải đó là lại cố gắng bồi dưỡng, cũng vô pháp thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng tông sư cao thủ, đến tọa trấn tứ phương. Chỉ có thể tuyển nhận những này cung phụng, miễn cưỡng dùng một lát. Phương Diệp với tư cách trấn phủ sứ, tự nhiên cũng có chỉ huy cung phụng quyền lực. Đáng tiếc Giản Châu Cẩm Y vệ cung phụng sớm đã bị Lữ Viêm Khôn tạo phản thì giết không còn một mảnh, để Phương Diệp bất lực ra tay, cũng không có trải nghiệm đến phần này tiện lợi. Hiện tại đã ta cũng nắm giữ thế lực, có lẽ có thể an bài những này huyết thần tử tông sư gia nhập huyết dược ma giáo, hoặc là trở thành Cẩm Y vệ cung phụng, đến tiếp tục vì ta giết địch. Bất quá so với cái này, ta hiện tại chân chính phải làm. Phương Diệp hít sâu một hơi, tâm thần đắm chìm thức hải, là sáng tạo ra một môn ma luyện tinh thần thần niệm tu hành chi pháp. Chương 313, đại tiểu thư, muốn cùng một chỗ sao? Chương 313, đại tiểu thư, muốn cùng một chỗ sao? Phương Diệp, tam phẩm ngày hỏa cảnh, 664 bên trong, công pháp, huyết thần luyện thế kinh, viên mãn, tú xuân đao, viên mãn, chu thiên thôn tiên công, viên mãn, đao một, viên mãn, địa hỏa bách đoán, viên mãn, máu tước lệ âm trạng canh gác, viên mãn, huyết hải đại trận, viên mãn, viêm lang thiếu, viên mãn, bách thảo độc dấu, viên mãn, bách lý nhìn rõ, viên mãn, quân trận, nước không bệ, phá bạo quân, tinh lạc tử doanh, hồng liên huyết khí, 5200 vê đút đạo 5000 vạn nghiệp lực. Đây là Phương Diệp quét sạch toàn bộ Giản Châu, lại đánh tan Liêu Châu phản quân sau đó chỗ để giành đến toàn bộ. Đây cũng là diệt môn hiệu suất, truyền thừa mấy trăm năm thông môn, tích lũy nghiệp lực viễn siêu bình thường, những cái kia trong bóng tối làm qua không ít bẩn thỉu sự tình danh môn chính phái nghiệp lực dày, làm cho người liễu lưới. Nhưng như thế nghiệp lực, không biết có thể hay không sáng tạo ra một môn thần niệm tu hành chi pháp. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, hắn là thật cần phương pháp này. Nhìn xem Phương Diệp tu vi liền có thể minh bạch, bây giờ hắn là 664 bên trong thần niệm. Nhưng mà hắn ban đầu mới vừa đột phá tông sư chi cảnh, liền có ngàn trượng, cũng chính là 6 bên trong thần niệm. Nói cách khác, hắn tại đột phá tông sư sau tiếp cận 2 tháng thời gian bên trong, tổng cộng mới tăng trưởng 0.04 bên trong khoảng cách, 1.500m. Cho nên Phương Diệp thần niệm hết thể mới tăng trưởng 20m. Cái này cần năm nào tháng nào mới có thể đem thần niệm tu tới tam phẩm cực hạn 10 giảm cấp bậc a. Cùng trước đó tu hành tốc độ so sánh, hiện tại tu hành đơn giản giống như là ốc sên đang bò. Mặc dù theo ta được biết, có một ít chân quý năng lượng, linh thực có tăng trưởng thần niệm hiệu quả, nếu như ta không tại Liêu Châu, Giản Châu cùng Lữ Viêm Khôn dây dưa, cũng có thể từ đại cản trao đổi một chút đan dược tới tu hành, nhưng quá chậm. Huống hồ có thể tăng trưởng thần niệm đan dược, linh thực từng cái đều giá trị đắt vô cùng. Tứ phẩm cấp bậc tinh thần linh dược liền có thể so với tông sư cấp đường linh thực giá trị, tam phẩm tinh thần linh thực dứt khoát có thể so đo bình thường nhất phẩm linh thực. Liên tính Vương Diệp lập công to lớn, lại có thể đổi bao nhiêu? Duy nhất biện pháp, đó là sáng tạo ra thần niệm tu hành chi pháp. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết trong tay của ta nghiệp lực có đủ hay không sáng tạo dạng này một môn pháp môn. Nghiệp hỏa hồng liên năng lực là đốn ngộ, mà không phải cải biến quy tắc. Cho nên tại có cơ sở tri thức tình huống dưới, sáng tạo một môn pháp môn, tiêu hao liền phi thường thiếu. Ví dụ như Phương Diệp ban đầu sáng tạo đệ nhất bản thần ma công pháp huyết thần đoán tinh pháp chi phí, nếu như không tính vì thu hoạch tri thức, mà tốn hao tại thêm điểm đủ loại công pháp bên trên nghiệp lực bên ngoài nói, tổng cộng tốn hao khả năng vẫn chưa tới 10 vạn. Tính cả các loại tri thức, trên điện tịch chi phí, cũng bất quá 100 vạn cấp bậc. Mặc dù không thể nói ít, nhưng so sánh thần ma công pháp mà nói, thực sự chưa nói tới nhiều. Nhưng tới đối đầu, là Phương Diệp tốn hao tại Chu Thiên thôn thiên công nghiệp lực. Môn này hỗ trợ công pháp, chủ quan hấp thu đồ ăn, linh dược dinh dưỡng, lấy mức độ lớn nhất tăng cường hấp thu, tăng tốc Phương Diệp tu hành thời gian. Đây là một môn rất nhỏ chúng bí thuật, ngoại trừ Phương Diệp loại này truy cầu tu hành tốc độ tiên tiêu bên ngoài, cơ hồ không người quan tâm. Cho nên cái này bí thuật số lượng nhiêu ít, dù là Phương Diệp tìm khắp cả đại càn võ khố, thu hoạch cũng là không nhiều. Nhưng Phương Diệp đối với tu hành tốc độ nhu cầu cũng rất cao, cho nên chỉ có thể không ngừng dùng nghiệp lực cưỡng ép cất cao Chu Thiên thôn thiên công trình độ, lấy đạt đến nhanh nhất tấn cấp hiệu quả. Thế là cho tới bây giờ, ta nhớ được lần trước thăng cấp Chu Thiên thôn thiên công, giống như bỏ ra 500 vạn nghiệp lực. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, chỉ là một môn hỗ trợ bí thuật Chu Thiên thôn thiên công thế mà tốn hao vượt qua 5 bản thần ma công pháp huyết thần đoán tinh pháp. Đây chính là cũng không đủ tri thức tích lũy, cùng có đại lượng người khác kinh nghiệm có thể tham khảo trên lệnh. Bây giờ thần niệm tu hành chi pháp, tại võ đạo thế giới cùng nói hiếm thiếu vô cùng, không bằng nói căn bản không có. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, sợ là chỉ có thể dùng nghiệp lực mạnh mẽ đóng. Đây cũng là bất đắc dĩ, lại là nhất định phải làm sự tình. Như vậy, bắt đầu. Phương Diệp không chút do dự, rào rạt nghiệp lực, bắt đầu thiêu đốt. Vô số ý niệm làm việc trong lửa bốc lên, va chạm, trọng tổ. 100 vạn cấp nghiệp lực, giống như không cần tiền giống như hướng bên trong nện. Tiếp trước tiểu thuyết bên trong các loại thủ đoạn, cố gắng vì Phương Diệp cung cấp lấy sáng ý kiếp này chỗ duyệt mấy vạn quyển công pháp điển tịch, mặc dù không có liên quan đến thần niệm chi đạo, nhưng cũng đang cố gắng cung cấp khía cạnh kinh nghiệm, ủng hộ Phương Diệp triển khai liên tưởng. Tiếp trước giống như từng có thiên nhân cảm ứng lưu, bên trên xem thiên tượng, bên dưới xem xét cỏ cây, lấy thiên địa vạn tượng bị kính, chiếu rọi tự thân tinh thần bản nguyên. Không được, loại thuyết pháp này không biết nguyên lý, khó mà để ta nghĩ ra cái gì. Phệ tâm đoạt hồn lưu đâu? Cướp đoạt người khác tinh thần bản nguyên, lấy huyết tư hồn, nhanh chóng lớn mạnh tự thân tinh thần lực. Không được, dung hợp người khác tinh thần bản nguyên, hậu hoạn cực lớn, ta là vì tu hành, không thể dùng pháp này. Phật môn thiền võ lưu đâu? Lấy thiền vào võ, lấy võ định tâm, đúc thành như kim cương như lưu ly bất bại tinh thần hàng rào. Không được, loại vật này căn bản không có căn cứ, vì cái gì tu Phật liền có thể đúc thành tinh thần? Thế giới này cũng có Phật môn võ đạo, nhưng bọn hắn tinh thần lực đồng dạng cũng là cần chậm rãi tu hành mà đến. Vô số linh cảm tại Phương Diệp trong đầu quanh quẩn. Kiếp trước mang đến sáng ý rất nhiều, nhưng phần lớn ý nghĩa cũng không lớn. Phần lớn tu hành chi pháp đều là nhà tiểu thuyết nhóm ảo tưởng, rất hơn nửa điểm căn cứ không có, căn bản không thể tin. Bằng không thì cũng không đến mức một tên võ đạo cao thủ đều nuôi không ra. So sánh dưới, tu hành chi pháp có thể dựa nhất vẫn là Đại Càn công pháp điển tịch. Có thể hết lần này tới lần khác Đại Càn đi võ đạo, không có tinh thần lực phương diện tu hành pháp môn. Nếu như tinh thần lực cũng có thể như là nhục thân đồng dạng tu hành liền tốt. Phương Diệp trong lòng than nhẹ một tiếng, chợt khẽ giật mình, chờ một chút, vậy nếu như thật đem tinh thần xem như huyết nhục tới tu hành đâu? Với tư cách người hiện đại, hắn biết được rèn luyện cơ bắp bản chất, thông qua quá lượng vận động, để sợi cơ nhục đứt gãy, lại lấy tự thân sức khôi phục đem trọng tổ. Loại này đứt gãy sau chữa trị cơ bắp, có được so nguyên bản càng mạnh lực lượng. Như vậy tham khảo cơ bắp, tinh thần lực, có thể hay không cũng dùng tương đồng pháp môn. Phương Diệp hai mắt tỏa sáng, nghiệp lực điên cuồng tiêu hao, làm hao mòn tinh thần, giúp đỡ cường tráng. Tinh thần chi lực bình thường vô pháp rèn luyện, như vậy thì dùng tinh thần đến làm hao mòn tinh thần. Ân, có thể đem thần niệm chia hai phần, lẫn nhau làm hao mòn. 1000 vạn, 2000 vạn, 3000 vạn. Phương Diệp cắn răng một cái, đem tất cả nghiệp lực toàn bộ đầu nhập đi vào. Một môn công pháp tại hắn trong đầu sơ bộ thành hình. Mà thức hải bên trong thần niệm, tại Phương Diệp điều khiển ở dưới, lặng lẽ chia hai phần, giống như hai cái tinh thần lực cấu thành ma bản. Hai phiến tinh thần ma bản lẫn nhau gần sát, lúc lên lúc xuống, xoay chậm chậm. Cả hai lẫn tiếp xúc bộ phận tinh thần lực, cũng liền tại đây xoay tròn bên trong, xoay nghiền, phá toái, trọng tổ. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, để Phương Diệp cũng nhịn không được nhíu mày. Thần niệm bị nghiền nát thống khổ, viễn siêu nhục thân xé rách. Phảng phất có vô số cương châm tại tủy não bên trong quái, lại như toàn bộ đầu lâu bị đặt cự mài phía dưới nghiền ép. Phương Diệp sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh thấm thấu áo bào. Nhưng hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn. Bởi vì theo tinh thần ma bản lẫn nhau mài, thân thể cũng không ngừng cung cấp nuôi dưỡng ra càng nhiều thần niệm. Phần này thần niệm, ẩn ẩn so trước đó càng mạnh một điểm. Quả nhiên có thể đi. Phương Diệp khẽ miệng chảy máu, lại lộ ra nụ cười. Hắn biết, mình đẩy ra một cái hoàn toàn mới môn. Đại Càn võ đạo, cho dù là thần ma, cũng chưa từng đẩy ra đại môn. Đó là không biết môn công pháp này có thể để thăng bao nhiêu tu hành tốc độ. Trước nếm thử một phen a. Phương Diệp hít sâu một hơi. Phương Diệp bế quan, trọn vẹn đóng 3 ngày. Xuất quan thì, trăng sáng nô lên cao, bóng đêm đang đồng. Hắn đi ra doanh trướng, khí tức quanh người chưa biến, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một vẻ khó mà hình dung thâm thúy. Ánh mắt chiếu tới, trong không khí thiên địa nguyên khí lưu động quy tích, đều có thể thấy rõ ràng. Thần niệm theo tâm ý của hắn khẽ động, cấp tốc khuyết tán ra. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, cuối cùng 6, 7 bên trong. Nguyên bản hắn là 6. 64 bên trong. Cho nên, 3 ngày, thần niệm tăng cường không. 06 bên trong, có thể so với bình thường tháng 3 cố gắng. Phương Diệp hít sâu một hơi, một ngày tương đương đã qua một tháng. Đây hỗn độn thần mài quán tưởng pháp quả nhiên hữu hiệu. Hỗn độn thần mài quán tưởng pháp. Đây chính là Phương Diệp tân sáng tạo tu hành chi pháp tên. Phần cấp. Không biết. Bởi vì đây là võ đạo thế giới, đệ nhất môn tinh thần lực tu hành chi pháp. Nó khẳng định có rất nhiều có thể tu bổ địa phương, có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Có lẽ có ít không hết nhân ý, dù là Phương Diệp cái gì đều mặc kệ, tập trung tinh thần toàn lực tu hành, cũng cần chí ít nửa năm mới có thể đem tự thân tu hành đến viên mãn, tốc độ vẫn như cũ không gọi được nhanh. Nhưng, cùng bình thường võ giả đại lực xuất kỳ tích so sánh, môn này tinh thần lực tu hành chi pháp đã có thể xưng đáng sợ. Bình thường tông sư, thế nhưng là 10 năm 100 năm đều không thể viên mãn. Môn công pháp này, không thể lưu truyền ra đi. Chí ít không thể từ ta lưu truyền ra đi. Phương Diệp con mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn thần mài quán tượng pháp tên ba khí, nhưng với tư cách đệ nhất môn tinh thần lực tu hành chi pháp, nó kỳ thực 10 phần thô ráp. Có thể môn công pháp này đối với võ giả mà nói, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Nói một câu cải biến võ giả tu hành bản thân cũng không đủ. Đối nhân tộc mà nói, có cực kỳ đáng sợ chiến lược giá trị, riêng này một bộ công pháp có thể làm cho bao nhiêu tông sư tu hành tốc độ tăng lên trên diện rộng. Có thể làm cho bao nhiêu nguyên bản vô vọng tấn cấp tông sư, có tấn cấp tư bản. Chỉ này nhất pháp, nói không chừng có thể khiến người ta tộc nhất phẩm số lượng lật cái gấp 10 lần. Đại biểu đản sinh thần ma xác suất cũng so trước đó nhiều gấp bội. Dị tộc thần ma nhóm biết được là sẽ đến mất. Sợ tha rằng chết đến mấy chục tên thần ma cũng muốn giết chết Phương Diệp. Thần ma công pháp Phương Diệp đều có thể tùy tiện đưa cho Cố Phạm Sương, Đậu Hương Lam đám người, nhưng môn công pháp này, hắn căn bản không dám cho hai người nhìn. Bằng không thì Mang Ngọc có tội kết quả chỉ có một cái, ba người cũng chết. Trừ phi ta tấn cấp thần ma, có chống cự thần ma trả thù lực lượng, bằng không thì ta nhất định phải bí mật. Hoặc là nếu có đáng tin cậy, tạm có thể chịu sự tình thần ma, lấy hắn danh nghĩa tuyên bố ra ngoài. Phương Diệp thẩm nghĩ trong lòng. Cái trước không cần phải nói, người sau nói, Phương Diệp nghĩ đến là huyết dược lao tổ bản thân. Mặc dù hắn phân thuộc ma đạo, cũng đã từng cùng Phương Diệp đánh cược làm nô, nhưng hắn đối Phương Diệp thái độ là phi thường không tệ, cũng có không tệ nguyên tắc. Người đáng tin, thực lực mạnh mẽ, có thể gánh sự tình. Là một cái tâm hướng nhân tộc người mình, cũng không biết hắn có thể hay không gánh vác được chuyện này hậu quả. Phương Diệp sờ lên cằm, trong lòng suy tư. Không phải Phương Diệp nhất định phải tăng cường nhân tộc thực lực, muốn đem mình sáng tạo công pháp giao cho nhân tộc, lại hoặc là lợi dụng hân tâm, muốn dùng cái này trọng bảo đem đổi lấy thứ gì, lại hoặc là muốn tăng cường Cố Phạm Sương, Đậu Hương Lam trở mình người tu hành tốc độ, mà là hỗn độn thần mài quán tượng pháp cùng bình thường võ đạo tu hành tốc độ chênh lệch, thật sự là quá lớn. Một cái 10 năm 100 năm khó mà đột phá, một cái nửa năm liền có thể thần niệm viên mãn. Đây là lúc đầu hỗn độn thần mài quán tượng pháp, sau đó còn có thể tiếp tục lấy nghiệp lực đối nó tiến hành thăng cấp, tiến một bước để cao tu hành tốc độ. Phương Diệp không có khả năng đè thấp mình tu hành tốc độ, rõ ràng thần niệm đã viên mãn, vẫn còn gắng gượng áp chế không đi đột phá cảnh giới. Hoặc là nói, áp chế cái nửa năm 1 năm, Phương Diệp cân nhắc to lớn nguy hiểm, có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể áp chế 5 năm 10 năm, tạm chờ nhị phẩm tấn cấp nhất phẩm thì cũng còn cần lại tiến hành một vòng tân ẩn nhẫn. Hắn làm sao nhịn được? Nhưng hắn vừa đột phá, phần này thiên phú cũng có chút quá khoa trương. Phương Diệp không biết Đông Hải Ngao Thương hướng về thân thể hắn vu oan nhân hoàng chi tư sự tình, nhưng cũng biết liền bản tộc đối địch lập trường, biểu hiện ra loại này cấp bậc thiên phú, tuyệt đối là bản tộc tất giết mục tiêu. Đây cũng không phải là Ngao Thương cảm thấy Phương Diệp hẳn là dựa vào trận pháp giết Ngao Minh loại cơ duyên này dưới sự trùng hợp có thể được lừa gạt qua sự tình. Phương Diệp nếu không muốn chậm dần tu hành tốc độ, nhất định phải lấy tay giải quyết vấn đề này. Ví dụ như mang theo Cố Phạm Sương, Đậu Hương Lam đám người cùng một chỗ đột phá. Nhân hoàng chi tư càng nhiều, vạn tộc đang hành động trước đó liền sẽ cảm thấy tất có cổ quái, sau đó lúc này lại đem huyết dược lão tổ đẩy đi ra kháng sự tình. Khu khu, dù sao đừng quản lão tổ có thể hay không bị vạn tộc vây công, dù sao Phương Diệp bản thân là an toàn. Ân, kế hoạch thông, cũng không biết lão tổ có nguyện ý hay không phối hợp. Phương Diệp trong lòng tùy ý nghĩ đến, thỏa thích quyết tán tự thân thần niệm, cảm thụ được mới vừa tiến bộ. Đương nhiên, hắn lông mày nhíu lại, nhìn về phía đông nam phương hướng 600 triệu chỗ, một tòa cô phong chi đỉnh. Cố Phạm Sương một bộ trang phục màu đen, ôm kiếm đứng. Gió núi bù bù, gợi lên nàng cao buộc đuôi ngựa cùng tay áo, phát họa ra thon cao thẳng tắp dáng người. Ánh trăng vẩy vào nàng đầu vai, vì cái kia thân sắc bén đường cong rát lên một tầng ánh xanh rực rỡ. Đương nhiên, Cố Phạm Sương hình như có nhận thấy, lông mi run nhẹ lên. Sau đó, nàng động. Không có thi triển khinh công, không có nhảy vọt như bay, liền như thế từng bước một, đặt trên đá lởm chởm núi đá, từ cô phong đi xuống, đi vào Phương Diệp trước đó. Ánh trăng triệt để chiếu thanh nàng bộ dáng. Huyền y địa gấp buộc, vòng eo tinh tế, hai chân thon cao thẳng tắp, đó là quanh năm luyện võ tạo nên, tràn ngập lực lượng cảm giác đường cong, hiển thị rõ mạnh mẽ vẻ đẹp. Giờ phút này gió núi nghỉ, tay áo rủ xuống, càng lộ vẻ dáng người như tùng. Trên mặt nàng khỏe miệng treo lên một tia giống như cười mà không phải cười đủ cười, đi đến Phương Diệp trước người. Đẹp không? Âm thanh không cao, lại rõ ràng giống như băng châu rơi ngọc bàn. Cái gì tốt không dễ nhìn. Phương Diệp lông mày nhíu lại. Cố Phạm Sương hướng về phía trước lại bước một bước. Hai người khoảng cách rút ngắn đến ba bước, trên người nàng cái kia cố mắt lạnh, hỗn hợp có nhàn nhạt xà phòng hương vị, theo gió tràn qua đến. Nàng híp đẹp mắt con ngươi nói, hỏi đương nhiên là ngươi mới vừa nhìn. Bình thường a. Phương Diệp một mặt chân thật bình luận. Cố Phạm Sương đôi lông mày cực nhỏ mà chọn lấy một cái, ngươi xác định. Võ đạo công pháp ra chỉ dưới, nữ hài tử nhan trị liền không có kém. Mà Cố Phạm Sương không chỉ có dung mạo thượng đẳng, cái kia một đôi ngạo nghệ chân dài càng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, thon cao thẳng tắp, mượt mà trơn bóng, là thật có thể khiến người ta thưởng thức 3 năm cũng sẽ không ngán. Bộ kia tư thế hiên ngang khí chất, cũng vượt qua xa đồng dạng nữ hài có thể so sánh với. Cố đại tiểu thư chân, chỉ cấp nhìn không cho sợ. Phương Diệp thở dài một hơi, bằng điểm này, ta cho là ta đánh giá không tính trái lương tâm. Cố Phạm Sương cười lạnh nói, có bản lĩnh sở lấy lương tâm nói chuyện. Phương Diệp nháy mắt một cái, có thể sở lấy ngươi nói a. Lan. A, vậy quên đi, ta đi sở Đậu Hương Lam lương tâm nói chuyện. Chạy trở về đến. Cố Phạm Sương khí lồng ngực thẳng trống. Thua thiệt nàng thưởng thức ánh trăng thời điểm, phát hiện cái này cậu nam nhân nhìn mình chằm chằm thân thể rất lâu, còn tưởng rằng hắn rốt cuộc phát hiện mình mị lực, kết quả, tên chó chết này, nếu không phải đánh không thắng, nàng đã sớm vung kiếm chém tới. A, cũng được. Phương Diệp không quan trọng đáp, sau đó đúng không nơi xa một vị thủ vệ nói, "Ngươi, đi đem Đậu Hương Lam, Lâm Duyệt Dung, Mạnh Linh Nhạn các nàng gọi vào ta trong phòng." Huyết Dực lão tổ sớm nhắc nhở Phương Diệp, Lữ Viêm Côn bên kia âm nhu rất sâu. Nếu như không phải là vì thỏa mãn sáng tạo công pháp nghiệp lực, hắn kỳ thực đã sớm nên đi tạo đệ bên kia, liên thủ đối phương giải quyết Lữ Viêm Côn sự tình. Bây giờ công pháp đã sáng tạo ra đến, tiếp xuống tự nhiên muốn đi bình định Lữ Viêm Côn chủ lực. Đại chiến gần, đương nhiên phải cố gắng buông lỏng. Phương Diệp trở về phòng trước, còn đối với Cố Phạm Sương phát ra chân thành tha thiết mời. Đại tiểu thư, muốn cùng một chỗ sao? Cố Phạm Sương, nàng hiện tại bỗng nhiên có chút cảm thấy, võ giả nên anh dũng giành trước. Đánh không thắng lại như thế nào? Nàng hiện tại liền muốn vung kiếm chém tới. Chương 314, Lũy Thổ Tường, Phong Câu vì núi chương 314, Lũy Thổ Tường, Phong Khâu vì núi sau 3 ngày, Phương Diệp xuất bộ đến Tào Đệ bình định đại quân chú doanh địa, Niêu Châu đông cảnh, thành Hà Cốc. Hà Cốc hai bên bờ tinh kỳ thế nhật, doanh trại liên miên 20 dặm, đao giáp chiếu ngày, khí tức sơ sát xung tiêu. Nơi này là triều đình bình định chủ lực cùng Lữ Viêm Khôn phản quân rằng có tuyến ngoài cùng, cũng là quyết định khe suối, nhiều hai châu thuộc về thắng bại tay. Phương Diệp đem đại quân giao cho Lâm Thừa Trạch căn trí, liền dẫn Cố Phạm Sương, Đậu Đương Lam, Đỗ Phần Tiên chờ tổng sư vào doanh. Mới vừa vào trung quân đại trướng, liền nghe một tiếng đè nén nộ khí quá khẽ, Phương trấn phủ sứ thật lớn giá đỡ, đại quân ta tại đây cùng Lữ Nghịch huyết chiến mấy tháng, tử thương vô số, trấn phủ sứ lại trước tiên ở hậu phương càn quét một ít cá tôm nhỏ, công hơn vất đến đầy buồn đầy bát, bây giờ mới khoan thai tới trộm. Nói chuyện là Tào Đề dưới trướng tiên phong tướng, họ Chu. Hắn mặt đen như sắt, một thân huyền giáp, má trái một đạo mặt sẹo từ lông mày xương vẽ đến quẹ miệng, chính là quân đội có tên hạ tướng, có nhị phẩm tu vi. Thấy Phương Diệp xuống ngựa, hắn cũng không nên tiếp, ngược lại hừ lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Trong trướng mấy chục tướng lĩnh, hơn phân nửa sắc mặt khó coi, ẩn ẩn mang theo vài phần địch ý, hiển nhiên lời này không phải vị này Chu tướng quân một người chi niệm. Mà lời vừa nói ra, Phương Diệp sau lưng tông sư cũng cùng nhau có phản ứng. Cố Phạm Sương nhướng mày, tay đẻ thương mình kiếm thanh. Đậu Hương Lam nụ cười chuyển sang lạnh lẽo, trong tay áo cổ trùng khẽ nhúc nhích. Đỗ Phần Thiên đám người sắc mặt lạnh lùng, ẩn ẩn sờ về phía mình binh khí. Phương Diệp bước chân chưa ngừng, đi thẳng tới bên trái, quay người ngồi xuống, mới dương mắt nhìn về phía cái kia Chu tướng quân, Niêu Châu mục cấp báo cầu viện, phản quân chia binh tàn phá bừa bãi, bách tính gặp nạn. Cho nên Phương Mỗ coi là bệ hạ yêu quý dân chúng, tuyệt đối không nhẫn kiến giải phương dân chúng chịu hại. Cho nên trước đất bằng phương, lại hợp chủ lực, vị tướng quân này nếu có dị nghị, có thể thượng tấu triều đình, hoặc thỉnh giáo Tào đốc chủ, phải trang Phương Mỗ không nên cứu Niêu Châu bách tính, bảo hộ một phương bình an. Âm thanh bình tĩnh, biểu lộ lạnh nhạt. Chu tướng quân chỉ trệ, Phương Diệp luôn mồm hoàng đế yêu quý dân chúng hắn cũng không dám tùy tiện phản bác, chỉ có thể cắn răng nói, vậy cũng nên chia binh. Ngươi rời trướng tông sư chừng 20, chỉ cần phái một nửa đến rút, quân ta làm sao đến mức khổ chiến đến lúc này? Chú Mãnh, chủ vị bên trên, Tào Đề rốt cuộc mở miệng. Hắn một thân ám tử mắc bảo, mặt trắng không râu, âm thanh âm nhu lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, Phương trấn phủ sứ chính là bệ hạ thân phong trấn phủ sứ. Như thế nào dùng binh, tự có hắn suy tính. Huống hồ Phương trấn phủ sứ bình định hậu phương, đoạn lưỡng lịch nhu đồ, công tại đại cục. Chúng ta ở tiền tuyến khổ chiến, hắn ở hậu phương huyết chiến, đều là báo quốc, vì sao phân tuần tự? Chu tướng quân trầm mặc một cái, cúi đầu ô quyền, đốc chủ giáo vẫn là, mặt tướng thất ngôn. Tào Đề lúc này mới nhìn về phía Phương Diệp, mỉm cười, Phương trấn phủ sứ một đường bất vả. Niêu Châu tin chiến thắng, bản đốc đã hiện lên đưa triều đình, bệ hạ rất an ủi. Phương Diệp chắc tay, Tào đốc chủ quá khen. Nếu không có đốc chủ ngăn chặn phản quân chủ lực, chỉ là Phương Diệp, có thể nào lập công? Hắn biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng là minh bạch. Xem ra Tào Đề đối với ta khoan thai tới chậm, có chút bất mãn a. Phương Diệp không tin vị này Chu tướng quân thực biết lô mãng ngay trước tất cả mọi người mà tâm dương, việc này đại khái dẫn là Tào Đề thẩm trị sự, cũng là bình thường. Nếu như nói trước đó Phương Diệp tại Thanh Liên quận khởi thế, liên tiếp thu phục mất đất, xem như giúp Tào Đề chia sẻ không ít Lữ Viêm Khôn chú ý, xem như trợ giúp nói. Như vậy theo hắn liên tiếp thu hàng tông sư hàng tướng, trên diện rộng lớn mạnh tự thân thế lực, cũng bức không ít tông môn từ bỏ căn cơ, mang nhà mang người tìm nơi nương tựa Lữ Viêm Khôn. Đây đối với Tào Đề mà nói, liền có mấy phần sức ép lên hiểm nghi, nguyên bản Lữ Viêm Khôn chia binh sau đó, chủ lực phản quân tổng thể thực lực chỉ so với Tào Đề lược mạnh hơn một chủ, nhưng theo tông môn cao thủ bổ sung, càng phát ra mạnh hơn Tào Đề bên trên. Tào Đề đây đoạn thời gian, một mực tại bị đánh. Thế là hắn vội vàng hướng Phương Diệp truyền lệnh, hy vọng dưới trướng tông sư không ít Phương Diệp dẫn quân tới giúp hắn. Có thể Phương Diệp đối với cái này không nhìn thẳng, chí chi mặc kệ. Dù sao hắn muốn làm xuất thần niệm tu hành chi pháp, cần nghiệp lực, ở tiền tuyến cái này lấy Tào Đề làm chủ đạo địa phương, cũng không tốt làm a. Đây để nguyên bản song phương hài hòa quan hệ, bởi vậy có chút ít mâu thuẫn. Bất quá mâu thuẫn cũng không lớn, cho nên Tào Đề chỉ là an bài bộ hạ tại đây nổi loạn, mình lại ra mặt trấn an. Đã biểu đạt thái độ, lại lưu lại chỗ trống. Phương Diệp trong lòng tựa như gương sáng, nhưng cũng không nói ra, thậm chí đều không thèm để ý Tào Đề đây điểm bất mãn. Mình thân là cẩm y vệ trấn phủ sứ, đã không phải là ban đầu cẩm y vệ tiểu binh. Trấn phủ sứ lập trường, đó là cẩm y vệ lập trường. Cẩm y vệ lập trường, đồng thời cũng là trấn phủ sứ lập trường. Mà cẩm y vệ cùng Đông Sưởng chức quyền gần, bản thân liền có tự nhiên đối địch lập trường. Song phương quan hệ vốn là không có như vậy hài hòa. Có chút ít bất mãn, căn bản không đáng nhắc đến. Tào Đề cũng trong lòng biết như thế, lại khiển trách vài tiếng bộ hạ, cho đủ Phương Diệp mặt mũi. Sau đó mới nói, đã Phương trấn phủ sứ đã dẫn quân đi vào, như vậy ta quyết định hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai tiến quân vây quét phản tặc. Phương trấn phủ sứ có gì dị nghị không? Nguyễn Tuân đốc chủ chi lệnh. Phương Diệp chắc tay, ánh mắt nhắm lại. Hắn nếu như đã tới đây, tự nhiên là nguyện ý mau chóng vây quét Lữ Viêm Khôn. Dù sao, không biết cái kia Lữ Viêm Khôn phía sau thần ma đến cùng có gì tính kế. Ngày kế tiếp, Tào Đề phát động tổng tiến công. 30 vạn triều đình đại quân như màu đen thủy triều, tuần hướng phản quân phòng tuyến. Lữ Viêm Khôn tự mình dẫn tinh nhuệ nên kích, song phương tại Truy Long Nguyên triển khai huyết chiến. Phương Diệp cũng không trực tiếp trùng kích trung quân, mà là dẫn huyết dược ma giáo chúng tông sư từ cánh trái cắt vào. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, những cái kia phụ thuộc Lữ Viêm Khôn Giản Châu, Niêu Châu bản địa tông sư. Những người này là phản quân gân cốt, cũng là nghiệp lực bảo khố. Theo huyết đao xuất vỏ, đao một lại xuất hiện. Xanh đỏ đao cương xé rách không khí, một tên đang chỉ huy trận pháp nhị phẩm tông sư thậm chí không kịp đón đỡ, liền bị từ đó bổ ra, cương khí hộ thân như giấy mỏng phá toái. Cái thứ nhất, Phương Diệp thân hình không ngừng, như quỷ mị cắt vào trận địa địch, cũng đối bên cạnh một tên quân địch tam phẩm tông sư xuề bàn tay ra. Huyết thần luyện thế kinh. Người tông sư kia thân thể cứng đờ, toàn thân khí huyết liền được gắng gượng mạnh mẽ rút ra, bổ sung Phương Diệp tiêu hao. Mà cùng lúc đó, Huyết Dực Ma giáo chúng trưởng lão theo sát phía sau. Đỗ Phần Thiên tuy không có binh, nhưng nhị phẩm tu vi toàn lực bạo phát, vẫn đem một tên tam phẩm tông sư đánh cho thổ huyết bay ngược, chuẩn bị hai tên trưởng lão liên thủ bắt giữ. Bên cạnh Giản Châu Huyết Thần Tử tông sư thấy này một kiếm chém tới, giải quyết xong đối phương tính mạng. Cố Phàm Xương Thương Minh kiếm như rồng gầm, Đậu Hương Lam Độc Hỏa Nha giống như lưỡi rắn, hai người phối hợp ăn ý, lại cuốn lấy ba tên tông sư, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Lâm Thừa Trạch dẫn Huyết Thần Tử bộ đội kết trận xung phong, cương khí kim màu đỏ ngòm điên cuồng lấp lóe, những nơi đi qua, phản quân như cắt lúa mì ngã xuống. Lấy Phương Diệp làm tiến đầu, đám người thành nhận, xé mở quân địch đại quân. Đây là tên nhọn chi trận. Phương Diệp liên tiếp chạm sát hai tên tông sư về sau, xuất thủ lần nữa, lại chạm một tên tông sư. Lại có một tên U Minh Điện nhị phẩm tông sư hướng đến Phương Diệp mà tới. Phương Diệp đang muốn xuất đao, trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Một loại bị rắn độc để mắt tới hàn ý, từ lưng luồn lên. Hắn không chút do dự, đốn ngộ hình thức bạo phát, cưỡng ép khống chế tự thân tinh thần. Đồng thời thu đao triệt thoái phía sau. Gần như đồng thời, một đạo đen như mực chỉ phong từ ngoài trăm trượng phá không mà tới. Mà cái kia chỉ phong tới gần thời điểm, nhưng lại có một đạo liên hoa khí huyết hành không đánh tới, tới đối oanh. Cả hai chạm vào nhau, vô thanh vô tức nổ tung lên. Lại đem Phương Diệp nguyên bản chỗ đứng mặt đất thực ra một cái to lớn hố sâu. Bạo phong dư âm đảo qua, xung quanh gần ngàn song phương binh lính, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Đối Phương Diệp xuất thủ người là U Minh Điện chủ. Phương Diệp dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong bạn quân quân đài cao bên trên, một đạo hắc bảo thân ảnh đang chậm rãi thu tay lại chỉ, thanh đồng dưới mặt nạ ánh mắt như vạn năm hàn băng. U Minh Điện chủ, lão phu ở trước mặt, ngươi còn dám đối người khác xuất thủ? Tao đề hừ lạnh một tiếng, vừa rồi ngăn cản chỉ phong đạo kia liên hoa khí huyết, đó là hắn đánh ra. Mặc dù đối Phương Diệp không nghe mình mệnh lệnh có chút bất mãn, nhưng hắn còn không có dự định để U Minh Điện chủ thật giết chết Phương Diệp. Lúc này hừ lạnh một tiếng, chủ động công hướng U Minh Điện chủ. U Minh Điện chủ lúc này đứng dậy giao thủ, Lữ Viêm Quân cũng lập tức phi thân hỗ trợ. Ba người trên không trung đại chiến, từng đạo kinh khí chấn động tứ phương. Phương Diệp lại chau mày nhìn qua cái kia U Minh Điện chủ. Hắn muốn giết ta, là bởi vì ta tại Liêu Châu giết hắn U Minh Điện không ít người sao? Nhưng tại loại này đại quân đối chiến thời khắc, hắn lại thà rằng tại Tào Đề trước mặt lộ ra sơ hở tới giết ta, nếu là Tào Đề nếu là mặc kệ ta sinh tử, nói không chừng có thể cho hắn tạo thành to lớn sát thương. Ta kéo chút thù hận này hận, khả năng hấp dẫn hắn nỗ lực lớn như vậy lại giới. Phương Diệp rất mạnh, nhưng hắn tu vi mới chỉ là tam phẩm. Tại cái này nhất phẩm đều không ít chiến trường bên trên, chỉ bằng vào tự thân vũ lực, còn không cải biến được chiến tranh đại cục. Tương phản, nếu như U Minh Điện chủ bỏ mình, thậm chí dù là chỉ là bản thân bị trọng thương, đều đủ để ảnh hưởng thắng bại. Dù sao hắn cùng Lữ Viêm Côn là trong bạn quân duy nhị có tư cách ngăn cản Tào Đề tồn tại. Loại tình huống này, U Minh Điện chủ còn tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng tới giết Phương Diệp. Phương Diệp không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng xem ra không thể hướng quá trước. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, động tác bắt đầu chậm dần. Từ nguyên bản tên nhọn trận trước nhất mũi tên, dần dần ẩn vào tên nhọn trong trận. U Minh Điện chủ giết hắn ý nguyện quá mạnh một chút, nói không chừng sẽ cho U Minh Điện rất nhiều cao phẩm tu sĩ bên dưới cái gì mệnh lệnh. Vạn nhất có nhất phẩm cao thủ đối Phương Diệp xuất thủ, thật đúng là một cái phiền toái. Phương Diệp cũng là chuẩn bị một cái át chủ bài, không phải cái gì đều không chuẩn bị, liền tùy tiện xông vào loại chiến trường này. Nhưng đã nói là át chủ bài, tự nhiên muốn giấu càng sâu càng tốt. Đại chiến duy trì liên tục 3 cách giờ. Mặt trời lặn thời gian, song phương riêng phần mình thu binh. Truy Long Nguyên bên trên thây chất đầy đồng, máu thấm bằng thổ. Trận chiến này, triều đình quân hao tổn hơn 2 vạn, phản quân tử thương gần 3 vạn. Tông sư cấp độ, triều đình hao tổn 4 người, phản quân gãy 7 người, ngoại trừ Phương Diệp giết chết một tên nhị phẩm tông sư bên ngoài, cái khác tử thương đều là tam phẩm. Triều đình tiểu thắng, nhưng còn không ảnh hưởng đại cục. Bởi vì lúc này song phương tụ tập Giản Châu, Liêu Châu đại lượng tông môn tông sư, nhất là Giản Châu, cơ hồ bị Lữ Viêm Khôn cùng Phương Diệp gắng gượng tranh thủ, toàn bộ Đại Châu đều tìm không ra một tên nhàn rỗi tông sư. Nếu không có Giản Châu đang tại đại chiến, lo lắng bị chiến tranh tác động đến, lại thêm các nơi tông môn đã bị Phương Diệp vơ vét một lần nói, đoán chừng cũng phải có không biết xấu hổ ma đạo tông sư nên ngang chui vào tiền đến, đánh cắp các nơi tông môn tài phú. Dù sao bản địa một điểm phòng giữ lực lượng đều không có, căn bản không cần lo lắng bại lộ. Nhưng cũng bởi vì như thế tát ao bắt cá điều, bây giờ dù là chém giết nhiều ngày, hai quân bên trong tùy ý một phương, vẫn như cũng còn có vượt qua 50 tên tông sư. Mấy điểm tổn thương, nhưng còn không ảnh hưởng được cái gì. Nhưng song phương sĩ khí lại ngày đêm khác biệt. Triều đình quân doanh, đống lửa tươi sáng. Các tướng lĩnh mặc dù mỏi mệt, trong mắt lại lóe hưng phấn ánh sáng. Thắng, chúng ta thắng. Trận chiến ngày hôm nay, phản quân cánh trái cơ hồ bị Phương Diệp đánh xuyên qua. Nếu không có U Minh Điện lão quỷ kia xuất thủ, Phương trấn phủ sứ thậm chí có thể xuyên thẳng trung quân. Lữ Viêm Côn bây giờ chỉ còn 4 quận chi địa, lương thảo đồ quân nhu toàn bộ nhờ những tông môn kia chèo chống. Như thế lại đánh 5-3 trận, bọn hắn thất bại. Phản quân cùng triều đình, tại hậu cần bảo hộ phương diện, cơ hồ là ngày đêm khác biệt. Lữ Viêm Côn một phương, chia binh Liêu Châu quân đội bị diệt, Giản Châu cũng bị thu phục hơn phân nửa, chỉ còn lại có tới gần chiến trường chính bên cạnh cạnh góc sừng 4 cái quận huyện vì địa bàn. Chỉ là một cái Giản Châu cạnh góc, muốn cung cấp đủ để chống lại triều đình Vương sư quân đội, thật sự là thật quá khó khăn. Nếu không có bị Phương Diệp bắt buộc, tông môn võ giả không thể không mang theo tài sản gia nhập Lữ Viêm Khôn phản quân, cho bọn hắn hung hăng bổ một lần máu, sợ là phản quân một phương đã sớm không chịu nổi. Đối với song phương mà nói, triều đình tiểu thắng, phản quân tiểu kém. trên thực tế liền đã phân ra được thắng bại. Chỉ cần tiếp tục đánh xuống, bọn hắn liền thua không nghi ngờ. Không đợi Tào Đề mở miệng nói cái gì, chợt có trinh sát bước nhanh nhập sổ, vì một chân chiến đất, báo phản quân đại doanh dị động. Lữ Nghịch hạ lệnh toàn quân lũy thổ tường, phong câu vì núi, kỳ chủ doanh chỗ càng lên cao 3 trượng đài, như muốn theo hiểm tử thủ. Trong chướng yên tĩnh, Tào Đề đứng dậy, đem người đem leo lên nhìn đại cao. Trông về phía xa trại địch, quả nhiên thấy khói bụi cuồn cuộn, mấy vạn phản quân chính như bảy kiến vận đất đá, kháng nền tảng, một đạo bốn lượn tường đất đã đơn giản hình thức ban đầu. Vô số võ giả không ngừng đào đất lấp đất, càng có đường đất tông sư Na Di tiểu sở tới, để quân doanh chỗ mô đất đang mắt trần có thể thấy mà cất cao. Quân doanh bên trên, càng ẩn ẩn có phủ văn lưu quang lấp lóe, tựa hồ có trận pháp sư đang bố trí thủ hộ đại trận. Nghiễm nhiên một bộ tử thủ bộ dáng. Đây Lữ Viêm Côn, là thật dự định làm con rùa đen rút đầu. Chu Mãnh tướng quân nét miệng cười nhạo. Đốc chủ, Lữ Nghịch cử động lần này chỉ sợ không chỉ là tử thủ đơn giản như vậy. Một bên lao tướng lại cao mày nói, thám tử hồi báo, Nam Cương yêu tộc đã có binh mã chống đỡ gần biên cảnh, Bắc cảnh man tộc ba đại bộ lạc đang tại tập kết, Tây Mạc Minh tộc cũng có dị động. Như Lữ Nghịch sớm biết những tiếng đồn này, hắn lần này xây lũy, có lẽ là tại kéo. Không tệ. Một cái khác tham tướng tiếp lời, âm thanh phát chìm, nếu để cho hắn kéo tới dị tộc phạm một bên, nói không chừng chúng ta đại quân cũng nhất định phải chia binh gấp rút tiếp viện biên cảnh. Đến lúc đó liền cho Lữ Nghịch thời cơ lợi dụng. Thần ma nắm trong tay nhân tộc bên trong, dị tộc giặc bên cạnh tuyệt đối là ưu tiên nhất giải quyết đối tượng. Với tư cách nhân tộc chính thống triều đình, đại càn nhất định phải làm ra làm gương mẫu. Ngay cả Lữ Viêm Khôn phản loạn, Đông Hải bên kia đều không thể rút về một người, ngược lại còn muốn lớn càn liên tục không ngừng đầu nhập lực lượng, lúc này mới dẫn đến Tào Đề bên này bình định đại quân cũng không đủ lực lượng, tốc thắng Lữ Viêm Khôn. Nếu là tứ phương dị tộc thật giặc một bên, nói không chừng cảnh phù hộ đế thật đúng là khả năng từ trước mắt còn tính có dư lực Tào Đề bên này rút ra lực lượng. Này lại để Lữ Viêm Khôn nắm đến thời cơ lợi dụng. Thật sự là, vì cái gì gần nhất dị tộc dị động nhiều như vậy? Tào Đề sắc mặt không tốt, đầu tiên là yêu tộc xâm lấn, sau là long tộc xâm nhập, hiện tại ma tộc, minh tộc cũng có dị động. Hắn không biết đây là long tộc thần ma ngao thương phái sứ giả thông báo cái khác đại tộc, tuyên bố phương diệp có nhân hoàng chi tư, hy vọng các tộc xuất lực trinh phạt nhân tộc. Rất nhiều đại tộc mặc dù có chút chất vấn ngao thương trong miệng nhân hoàng chi tư có độ tin cậy, nhưng để phòng vạn nhất, thoáng làm ra chút động tĩnh, bức ép một cái nhân tộc vẫn là nguyện ý làm. Vạn nhất nhân tộc thấy thế địch đại, cuối cùng thỏa hiệp đâu? Mặc dù đối nội tình hoàn toàn không biết, nhưng Tào Đề minh bạch giờ phút này mình nên làm cái gì. Tào Đề chắp tay nhìn về nơi xa, mắt sắc tĩnh mịch. Phút chốc, hắn chậm rãi nói, nếu như thế, quân ta liền không thể để cho hắn kéo đứng lên. Tam quân bổ sung mũi tên dầu hỏa, ngày mai cường công phá lũy. Đốc chủ anh minh. Chúng tướng cùng kêu lên. Nhưng vị này lao tướng quân lại tiến lên một bước, trầm giọng nói, đốc chủ, cường công tuy là đều có thể tốc thắng, nhưng phản quân như theo sốc chết thủ, quân ta thường vòng tất trọng. Theo mặt tướng nhìn, có thể mở ra lối riêng. Nói, Lữ Nghịch dưới trướng tông sư, thêm ra từ khe suối, nhiều hai châu bản địa tông môn. Bọn hắn đi theo Lữ Nghịch là vì cầu một trận vũ quý, mà không phải bồi táng. Bây giờ phản quân khốn thủ cô lũy, ngoại viện xa vời, những tông sư này trong lòng há có thể không có gì lo lắng. Lão tướng quân âm thanh có chút đè thấp, nếu có thể trong bóng tối phái sứ giả liên lạc, cho phép lấy đặc xá, bảo toàn tông môn. Có lẽ có thể khiến hắn trước trận đào ngũ, không chiến mà bại. Tông môn đầu tư Lữ Viêm Khôn là vì hắn thành công tranh long sau chỗ tốt, cũng không phải thật nguyện ý vì Lữ Viêm Khôn đã sinh đã tử. Nguyên bản Lữ Viêm Khôn một buổi phản loạn, trực tiếp xâm chiếm một châu chi địa, lại đạt được thần ma tông môn U Minh Điện ủng hộ, một bộ thế lực khổng lồ bộ dáng, tự nhiên dẫn tới đông đảo môn phái đầu tư. Nhưng bây giờ Lữ Viêm Khôn chỉ còn bốn quận chi địa, bị Tào Đề đại quân chỗ áp, khốn thủ một chỗ, khó mà tránh thoát, gần như tuyệt cảnh. Một bộ cùng đổ mạt lộ bộ dáng, loại tình huống này nào có tông môn nguyện ý vì hắn tiếp tục quên mình phục vụ. Nếu như không phải Phương Diệp lúc trước càn quét bên trong, quét rất không ít bọn hắn tông môn, đem tông môn tài phú với tư cách chiến lợi phẩm phân cho bộ hạ mình, dẫn đến song phương kết thù nói, bọn hắn đoán chừng đã sớm lặng lẽ liên lạc triều đình quân sư, nhu cầu từ đó cục diện thoát thân. Nhưng bây giờ đại thế đã mất, vì hậu thế kế, dù là lại sâu thủ cũng phải nhìn lấy. Chắc hẳn bọn hắn thì nguyện ý trước trận đào ngũ. Ân, có thể. Tào Đề suy nghĩ phút chốc, cũng nhẹ gật đầu. Việc này do ngươi thân làm, cần phải bí ẩn, không nên bị Lữ Viêm Khôn phát hiện. Mặt tướng lĩnh mệnh. Phản quân doanh trại bộ đội, trung ương núi đất bên trên. Lữ Viêm Khôn cùng U Minh Điện chủ sóng vai đứng ở tân xây bên cạnh đài cao, quan sát phía dưới hừng hực khí thế xây lũy công sự. U Minh Điện chủ thanh đồng dưới mặt nạ ánh mắt thủy chung rơi vào phương xa triều đình đại doanh một chỗ, đó là Phương Diệp doanh cửa chỗ. Huyết Dực lao tổ thế mà đem ma giáo tàn quân giao cho Phương Diệp, xem ra cái kia huyết thần bí cảnh cũng rơi vào Phương Diệp trong tay. U Minh Điện chủ xa xa ngắm nhìn, phảng phất có thể nhìn đến Phương Diệp khuôn mặt đồng dạng. Hắn sát mặt nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm trọng, Lữ đại nhân, nếu là huyết thần bí cảnh bên trong huyết hải rơi vào Phương Diệp không chế, bị hắn dẫn tới nơi đây, chúng ta đại kế sợ là đều phải chết yểu. Hắn hít một hơi thật sâu, thở dài một tiếng, đáng tiếc ta hôm nay bước lên phong hiểm đối nó xuất thủ, đều không thể đem đánh giết. Hắn hôm nay đối Phương Diệp xuất thủ, cư nhiên là bởi vì huyết thần bí cảnh bên trong huyết hải. Chương 315, thần ma thương u khách. Chương 315, thần ma thương u khách. Huyết thần bí cảnh biển máu chính là huyết dược ma giáo ngàn năm tích lũy. Lấy bí trận tôi động, có thể huyết thủy ngưng tụ huyết thần dựa vào tông sư hơn 10 người, có thể đạt đến gần như thần ma chi lực. Đây là một phương đại giáo dưới đáy bài, ban đầu huyết dược ma giáo giáo chủ đặng huyết phàm ngưng tụ huyết thần, cơ hồ cưỡng chế cố tinh hải, áp đảo rất nhiều tông sư bên trên, suýt nữa nhất cử lật bàn, đánh lui lắm người, nếu như không phải Phương Diệp trở tay cũng ngưng tụ ra một bộ huyết thần nói. Đơn thuần Phương Diệp không tính là gì, đơn thuần huyết hải, cũng bởi vì huyết dược ma giáo tông sư hiếm ít, mà khó mà ngưng tụ huyết thần, đồng dạng không tính là gì. Nhưng nếu như cả hai kết hợp, Phương Diệp này người lại là trận đạo, huyết thần bí cảnh cũng khoảng cách chúng ta chỗ không xa, nếu để cho hắn ngưng tụ huyết thần, tuy là người ta liên thủ, cũng không có phần thắng. U Minh Điện chủ than nhẹ một tiếng. Hôm qua ta được đến tổ sư truyền âm, huyết dược ma giáo đã bị huyết dược lão tổ giao cho Phương Diệp, huyết dược ma giáo tản chúng càng là trực tiếp gia nhập Phương Diệp dưới trướng, trắng trợn sát lục ta cửa điện người. Chắc hẳn cái kia huyết hải cũng đã rơi vào Phương Diệp chi thủ, không thể không đề phòng a. U Minh Điện chủ mặt đầy nghiêm trọng. Phương Diệp, thế nhưng là có thể thôi động huyết thần, thậm chí không biết vì sao, tựa hồ so huyết dược ma giáo bản thân còn càng tự ý đạo này. Có lẽ huyết thần bản thân lực lượng so ra kém chân chính thần ma, nhưng cũng là phe mình khó mà chống lại lực lượng. Có phương pháp diệt tại, chúng ta đại kế khó thành. U Minh Điện chủ thở dài một tiếng, đáng tiếc ta vốn định lặng yên đánh lén, lại bị Tào Đế ngăn lại. Phương kia Diệp cũng là nhạy bén, trực tiếp co đầu rút cổ đứng lên, lại là để ta mất cơ hội. Bọn hắn đích xác có rất nhiều bố trí, sau lưng cũng có thần ma ủng hộ. Nhưng cái dạng gì bố trí, có thể đỡ nổi có thể so với thần ma huyết thần, mà thần ma ủng hộ, cho dù là thần ma, muốn tại thời gian ngắn tìm tới một loại có thể làm cho phe mình sử dụng, ngăn cản huyết thần thủ đoạn, cũng là rất khó. Lữ đại nhân, chúng ta là không phải sửa đổi kế hoạch. U Minh Điện chủ nhịn không được nói, Phương Diệp tại đây một ngày, chúng ta đại kế liền khó có thể tiến hành. Không bằng dùng chút thủ đoạn, đem rời nơi đây như thế nào? Ha ha ha. Lữ Viêm Khôn nghe vậy, lại là cười ha ha, ta còn đạo điện chủ hôm nay vì sao bước lên phong hiểm đối Phương Diệp xuất thủ? Nguyên lai ngươi là kiêng kỵ huyết thần a. Bất quá điện chủ lại là quá lo lắng. Hắn xoay người, nhìn về phía núi đất chỗ sâu đang tại cấu trúc phức tạp phù văn nền móng, năm đó vây quét huyết dược ma giáo tổng đàn, bản quan tự mình dẫn đội đánh vào huyết thần bí cảnh. Trước khi lui trước, ta thuận tay hủy huyết hải đại trận hạch tâm trận nhãn. U Minh Điện chủ đông nhiên quay đầu, ngươi, Lữ Viêm Khôn, thế mà đã sớm chuẩn bị. Huyết hải đại trận trận nhãn, chất liệu đặc thù, chữa trị cần ngàn năm huyết thủy ngọc điệu tâm viêm tinh U Minh Hàn Thiết chờ hiếm thấy chi vật, càng cần tinh thông huyết đạo trận pháp đại tông sư dần dần trọng khắc trận văn. Lữ Viêm Khôn ngữ khí bình đạm, Phương Diệp mặc dù thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thể tại trong vòng mấy tháng chữa trị huyết hải. Tại hắn tu bổ huyết hải đại trận trước đó, chúng ta sự tình sớm đã thành. U Minh Điện chủ nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, thì ra là thế. Khó trách ngươi trên chiến trường rõ ràng thấy được huyết dược ma giáo tàn quân, lại không có chút nào động tác. Ngươi sớm gây mất bọn hắn căn bản. U Minh Điện chủ trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Lữ Viêm Khôn. Này ngươi hành động, tuyệt không phải lung tung làm. Lữ Viêm Khôn ngày đó phá hủy huyết hải đại trận trận nhãn, đoán chừng cũng đã nghĩ đến lúc này tình huống. Không, phải nói hắn tham dự vào huyết dược ma giáo vây quét chiến trước đó, hẳn là liên liệu đến huyết thần khả năng tồn tại uy hiếp, cho nên dẫn đầu các bộ hạ ủng hộ Cố Tinh Hải. Lúc ấy U Minh Điện chủ còn tại yếu kỳ, rõ ràng phe mình khởi sự sắp đến, sắp cùng đại càn bệ mặt, Lữ Viêm Khôn vì sao còn muốn lãng phí sức lực giúp Cố Tinh Hải vây quét huyết dược ma giáo? Bởi vì chuyện này, hắn nhưng là đưa tới Cẩm Y vệ không hiểu truy tra, từ đó để phe mình bị ép sớm khởi sự. Ban đầu U Minh Điện chủ mặc dù ngoài miệng cũng nói, nhưng trong lòng còn có mấy phần oán trách. Nhưng hiện tại xem ra, Lữ Viêm Khôn sợ là đã sớm liệu đến hiện tại tình huống, đương nhiên, hắn dự đoán bên trong huyết thần uy hiếp cũng không phải là bắt nguồn từ Phương Diệp, mà là huyết dược lao tổ mệnh lệnh huyết dược ma giáo đám người trực tiếp tham chiến, phá hư phe mình nhu đồ. Lữ đại nhân đi một bước tính 10 bước, tại hạ bội phục. U Minh Điện chủ hít sâu một hơi, đối nó vừa chắc tay, khó trách đại nhân được tuyển chọn trở thành kế hoạch phát động giả. Lữ Viêm Khôn cười cười, chỉ là đưa tay chỉ hướng dưới chân núi đất, huyết hải cũng không đủ sợ, người ta khi chuyên chú trước mắt. Lũy tường phong thổ, không phải vì tử thủ, mà là vì đúc thành nơi đây chủ trận chi nhãn. U Minh Điện chủ thuận theo hắn ngón tay nhìn lại. Núi đất nội bộ, lấy tinh thiết làm xương, ngọc thạch vì mạch khổng lồ nền móng đã đơn giản hình thức ban đầu. Vô số công tượng cùng trận pháp sư đang tại trên đó khắc họa phức tạp họa tiết, mỗi một đạo họa tiết đều là cùng địa mạch ẩn ẩn của mình. Chỗ càng sâu, mơ hồ có thể thấy được một mai phát ra u quang tồn tại lơ lửng, đang không ngừng hấp thu tứ phương địa khí. Giản Châu 17 quận, Liêu Châu 8 quận, tổng cộng 71 chỗ tử trận nhãn đã toàn bộ thiết trí hoàn tất. Lữ Viêm Khôn âm thanh đại thấp, nhưng từng chữ như truy, chỉ đợi nơi đây chủ trận nhãn hoàn thành, đại trận tương liên, địa mạch di chuyển, dẫn động tứ phương, đến lúc đó, trừ phi thần ma đánh vỡ quy củ, cưỡng ép xuất thủ, nếu không ai có thể ngăn chúng ta đại kế. U Minh Điện chủ trong mắt u quang chợt lóe, còn cần mấy ngày? 7 ngày. Lữ Viêm Khôn dương mắt, nhìn về phía phương bắc chân trời, sau 7 ngày đêm trăng tròn, địa khí thịnh nhất thời điểm, chính là đại trận khởi động thời khắc. Hai người đối mặt, đều là nhìn đến trong mắt đối phương đoàn kia nóng rực, gần như điên cuồng hỏa diễm. Phương Diệp độc lập với doanh trước dốc cao, trông về phía xa phản quân trong đại doanh tòa kia ngày càng nguy nga núi đất. Võ đạo thế giới rời gạch bản lĩnh toàn bộ triển lộ. Ngắn ngủi một ngày, núi đất hình dáng liền đã đơn giản sân hình, cao đã hơn mấy chục trượng. Nền vững chắc thổ bích dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại ám trầm rực rỡ, ngọn núi mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được phù văn lưu chuyển, dẫn động địa khí như thủy triều hướng sơn cơ hội tụ, phản phất ngủ say cự thú tại đất đá bên dưới chậm rãi hô hấp. Tu ma thành thế, phong thổ bị trận. Phương Diệp nhíu mày, Lữ Viêm Khôn, ngươi đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Hán thần niệm sớm đã lặng yên không một tiếng động khắp hướng xuống đất núi, lại đang chạm đến ngọn núi bên ngoài ba trượng thì bị một tầng vô hình bình chướng cản trở về. Núi bên trong có trận, phẩm cấp không thấp. Lũy núi lúc trận, tại phòng thủ chiến bên trong đúng là phổ biến, Lữ Viêm Khôn hành vi tựa hồ cũng không đủ kỳ. Nhưng có huyết dược lão tổ nhắc nhở, cái này cho Phương Diệp một loại nguy hiểm cảm giác. Đáng tiếc, ta có thể làm cũng không nhiều. Phương Diệp khẽ thở dài một hơi. Tào Đề đã rất cố gắng phát động công kích, Phương Diệp cũng không có bảo toàn thực lực bản thân ý tứ. Mặc dù lo lắng U Minh Điện chủ cổ quái hành động mà mình xuất lực không nhiều bên ngoài, nhưng đã mệnh lệnh bộ hạ toàn lực phối hợp tiến công, cũng nhiều lần lấy được chiến quả. Nhưng song phương thực lực mặc dù dần dần sinh ra chênh lệch, nhưng còn không có khoa trương như vậy. Thời gian ngắn muốn bình định phản quân, thuần túy đó là si tâm vọng tưởng. Mặc dù ta đích xác cũng chuẩn bị một lá bài tẩy, nhưng bây giờ phát động, ý nghĩa cũng không lớn à. Phương Diệp chau mày, chỉ có thể hy vọng Tào Đề xúi dục kế hoạch có thể có mấy phần hiệu quả. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, Tào Đề xúi dục kế hoạch kỳ thực đối Phương Diệp mà nói là có phong hiểm. Lữ Viêm Khôn bên kia tông môn tông sư, trên cơ bản đều cùng Phương Diệp có thủ. Mặc dù bọn hắn giờ phút này nguyện ý nhịn xuống cửu hận, nhưng có trời mới biết ngày sau sẽ có hay không có cái gì trả thù tâm tư. Cho nên ngày đó lao tướng quân hiến kế thì mới có thể hạ giọng. Nhưng mà Phương Diệp mặc dù biết rõ điểm này, lại như cũng đồng ý Tào Đề xúi dục kế hoạch, dù là không tính giải quyết Lữ Viêm Khôn sau đó, tùy tiện tìm lý do liền có thể diệt môn đối phương tông môn nguyên nhân, hắn cũng là sẽ đồng ý. Dù sao ưu tiên giải quyết Lữ Viêm Khôn mới là trọng yếu nhất sự tình. Đáng tiếc loại chuyện này, chỉ có thể chờ mong Tào Đề bên kia hoạt động. Phương Diệp thở dài một tiếng, Hỗn Độn Thần Mại quán tưởng pháp lại lần nữa vận chuyển, thức hải bên trong Hỗn Độn Thần Mại ầm vang chuyển động. Thần niệm tại xoay nghiền cùng đúc lại ở giữa phát ra không tiếng động ý lên. Đau đớn như thủy triều, Phương Diệp lại sắc mặt như sắt, chỉ có thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi, hiện lộ ra rèn luyện sự khốc liệt. Bất kể như thế nào, tu hành vẫn là muốn tiếp tục. Đương nhiên, còn có thường ngày tiến công. Tiếp xuống mấy ngày, Tào Đề vẫn còn đang phát động cường công. Mũi tên như hoàng, dầu hỏa như mưa, công thành truy ba chạm tường đất trầm đục ngày đêm không dứt. Triều đình quân nghỉ vào binh lực ưu thế thay nhau ra trận, phản quân tắc theo sốc chết thủ, lấy mệnh lắc tường. Tình hình chiến đấu thảm thiết, song phương tử thương đều là lấy bạc kế, nhưng núi đất phòng tuyến nhưng thủy chung không bị rung chuyển. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Phương Diệp xuất bộ lui về đại doanh, thêu huyết đao nhọn còn tại nhỏ máu. Bởi vì U Minh điện chủ cổ quái hành động, Phương Diệp không có hướng quá trước, cho nên trận chiến ngày hôm nay, hắn chỉ chạm một tên tông sư. Bất quá các bộ hạ lại đều có thu hoạch, cũng làm cho trước đó tiêu hao hầu như không còn nghiệp lực, dần dần một lần nữa dâng lên. Nhưng phản quân phòng tuyến co vào đến càng chặt chẽ, núi đất bên trên ẩn ẩn có trận pháp vầng sáng lưu chuyển, triệt tiêu không ít triều đình bình định lực lượng. Song phương thương vong đều là trọng, nhưng phản quân đại doanh thủy chung chưa phá. Cùng lúc đó, Tào Đề trong bóng tối đối với phản quân tông sư chiêu hàng cũng đang lặng lẽ tiến hành. Ngày thứ ba đêm khuya, một tên Giản Châu bản địa tông sư mượn chính sách tuần hành cơ hội, lặng yên lén tới triều đình quân tiền tiêu, đưa lên một phong mật thư. Trong thư nói minh, chỉ cần triều đình hứa hẹn bảo toàn kỳ tông môn cơ nghiệp, đặc xá theo bọn phản nghịch chi tội, hắn cùng tông môn cái khác tông sư trưởng lão có thể dẫn môn hạ đệ tử trước trận đào ngũ. Tào Đề tự mình tiếp kiến, nhẹ lời an ủi, cho phép lấy hứa hẹn. Nhưng mà người tông sư này trở về phản quân doanh trại bộ đội về sau, lại không một tiếng động. Ngày kế tiếp chiến trường bên trên, có người nhìn thấy hắn cùng kỳ tông môn một vị khác tông sư trưởng lão thi thể bị dán tại tường đất chỗ cao. Trước ngực một đạo trưởng ấn sâu đủ thấy xương, hiển nhiên là U Minh điện chủ tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Việc này vừa ra, phản quân tông sư người người cảm thấy bất an. Khi ban đêm, Lữ Viêm Khôn triệu tập tất cả tông sư tại núi đất nội bộ lâm thời dựng mật trong sảnh. Ánh đến hôn ám, tỏa ra từng cái nghi ngờ không thôi gương mặt. Lữ Viêm Khôn chắp tay đứng ở thượng thủ, âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Chư vị, ta biết gần đây quân bên trong có chút lời đồn đại. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, Tào Đề cho phép các ngươi đặc xá, cho phép các ngươi phú quý, cho phép các ngươi tông môn kéo dài. Nhưng các ngươi không ngại suy nghĩ một chút, hắn bây giờ hứa hẹn đến cho dù tốt, đợi phản quân bình định sau đó, triều đình thực biết dung hạ được từng cầm đao chỉ hướng mình hàng tướng sao? Không người trả lời. Lữ Viêm Khôn tiếp tục nói, với lại đừng quên các ngươi cùng Phương Diệp thủ, liền tính các ngươi nói nguyện ý thả xuống cửu hận, ta liền hỏi các ngươi, Phương Diệp hắn sẽ tin sao? Ngày sau nói không chừng tìm lý do gì, trực tiếp giết chết cả nhà các ngươi. Dù sao đây chính là hắn hành động phong cách. Đám người tiếp tục trầm mặc. Lữ Viêm Khôn nói đều là sự thật. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân này, sợ là ngoại trừ chẳng biết tại sao toàn tâm toàn ý ủng hộ Lữ Viêm Khôn U Minh Điện bên ngoài, cái khác tông sư sợ là toàn bộ đều phải lâm trận đào ngũ. Ta không bắt buộc chư vị cùng ta đồng sinh cộng tử. Lữ Viêm Khôn nhếch miệng lên, nói khẽ, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần lại thủ 10 ngày. Sau 10 ngày, thế cục tất có chuyển cơ. Một tên lão tông sư nhịn không được mở miệng, Lữ đại nhân, 10 ngày. Sau 10 ngày, lại có thể có gì chuyển cơ? Quân ta lương thảo đã không đủ nửa tháng, triều đình viện quân lại liên tục không ngừng. 10 ngày, bất quá là nhiều thêm 10 ngày thi của tôi. Lữ Viêm Khôn dương mắt, nhìn về phía mật nóc phòng bưng. Nơi đó cũng vô thiên cửa sổ, chỉ có thô ráp đắp đất. Nhưng hắn ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tầng đất, thẳng đến cửu thiên. Tất nhiên là có chuyện cơ. Hắn nhẹ nhàng luôn nói, đồng thời tay phải nâng lên, ngón trỏ hướng lên, hư hư một điểm. Hướng lên. Chỉ thiên. Trong sảnh đống nhiên tĩnh mịch. Không ít tông sư con ngươi co bảo, hô hấp ngừng lại. Chỉ thiên. Ý vị như thế nào? Không phải là thần ma. Lữ Viêm Khôn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, chỉ để lại một câu, nguyện tin người, lưu. Nguyện đi giả. Ta không ngăn cản, nhưng U Minh điện chủ có thể hay không ngăn, ta liền không biết. Đám người đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt biến ảo chập chờn. Tin. Sau 10 ngày, thật có thần ma nhúng tay. Không tin. Lúc này rời đi, U Minh điện chủ cái kia quỷ mị một dạng thân ảnh, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ xuất hiện tại phía sau mình. Do dự, sợ hãi, may mắn, dãy rủa. Nhân tâm bị một chỉ này miễn cưỡng đính tại chỗ. mặt sảnh chỗ bóng tối, U Minh điện chủ không tiếng động mà đứng, thanh đồng dưới mặt nạ khoe miệng câu lên một tia băng lãnh đường cong. 10 ngày, không, chỉ cần 7 ngày. A, trên thực tế 7 ngày là lúc ấy thời gian, bây giờ chỉ còn lại có 3 ngày. Lữ Viêm Khôn chiêu này đã ổn định những này cỏ đầu tượng, lại cố tình bày nghi trận, để rất dễ dàng để lộ bí mật các bậc tông sư, đem việc này cáo chi triều đình, để tạo đề coi là sau 10 ngày mới là mấu chốt. Thật tình không biết khi ngươi thoải mái tinh thần thời điểm, chúng ta đã chuẩn bị xong. Cao Minh a, U Minh điện chủ tâm bên trong than nhẹ, thật sự là Cao Minh. Lữ Viêm Khôn này người cũng có đại tài. Trên thực tế lúc này ngoại giới đối với Lữ Viêm Khôn đánh giá đã phi thường hỏng bét, bởi vì hắn thoạt nhìn như là điển hình thiên hồ lên tay, đánh thành cước chó. Phản loạn thì nhất cử đánh hạ gần một châu chi địa, kết quả Phương Diệp vừa ra tay, bị gắng gượng lấy đi tất cả địa bàn, bây giờ chỉ còn lại có 3-4 quận chi địa, ngay cả bản thân quân đội đều phải nuôi không nổi. Mọi người đều cho là hắn xong đời, đã tại lần này tranh long bên trong đã bị loại, thuộc về vì Vương Tiên Phong nhân vật. Nhưng trên thực tế, ai có thể nghĩ tới chúng ta đại kế đã đem thành. U Minh điện chủ đùi ngùi mãi thôi, mặc dù chúng ta mục tiêu không phải tranh long, nhưng nếu Lữ Viêm Khôn thật muốn tranh long, nói không chừng thật có thể tranh đến chân long tiên tử chi vị. Ngoại giới đối với cái nam nhân này đánh giá, cùng cái nam nhân này bản lãnh chân chính, thật sự là cách biệt quá xa. Ngày thứ 7, Phương Diệp vừa từ chiến trường trở về, áo giáp bên trên vết máu chưa khô, thêu huyết đao tại trong vỏ khẽ đều. Hắn nghiệp lực lại tăng 100 vạn. Chỉ là hắn biểu lộ vẫn như cũ không tính quá tốt. Lữ Viêm Khôn thủ đoạn không thể nghi ngờ. Mượn thần ma huy danh, lập tức liền để nguyên bản kém chút bị Tào Đề lôi kéo các bậc tông sư do dự đứng lên. Phương Diệp sở dĩ biết được, là bởi vì có tông sư lặng lẽ cáo chi Tào Đề chuyện này, ý đồ để thăng giá trị bản thân, nói ra càng tốt hơn điều kiện. Tào Đề một bên tăng lớn những tông sư này hứa hẹn, một bên tăng tốc đối với Lữ Viêm Khôn tiến công. Đáng tiếc trong lúc nhất thời khó mà đã thủ. Phương Diệp lắc đầu, trở về mình doanh trướng, tiếp tục thường ngày tu hành. Mà khi đêm khuya hàng lâm, Phương Diệp đang chuẩn bị tìm xem Đậu Hương Lam làm ban đêm giao lưu thì đột nhiên một đạo ý niệm ở trên người hắn chợt lóe lên. Phương Tiểu Hữu, mời đến Tây Nam rừng rậm. Đạo kia ý niệm cũng không trương dương, thậm chí tận lực thu liễm, lại như thâm hải mạch nước ẩm, nặng nề tràn ngập tại doanh địa một góc, cũng theo câu nói này lưu lại, liền đã lặng yên tiêu tán. Binh lính không phát ra gì, thậm chí ngay cả tông sư cường giả, sợ đều không thể nào phát giác. Có lẽ chỉ có danh liệt thiên bảng tạo đề mới có thể ẩn ẩn tất cả cảm giác. Nhưng tại đây người không có mở miệng hiện lộ tự thân tồn tại trước đó, không ngừng bảng nổi danh tạo đề, đều tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác mảy may. Đây là Phương Diệp lông mày nhíu lại, quay người đi ra doanh trướng, hướng đến góc tây nam rơi xuống đi đến. Một đạo thân ảnh đứng chắp tay, người đến khoác một bộ màu mực đấu đồng, mũ trùm buông xuống, khuôn mặt ẩn tại bóng mờ phía dưới, chỉ có một đôi mắt ngẫu nhiên lướt qua thì nổi lên u lam ánh sáng nhạt, phảng phất có thể đem xung quanh kia sáng không tiếng động thôn phệ. Hắn quanh người trong vòng 3 trượng, tất cả tiếng vang, khí tức đều bị một loại nào đó lực lượng vô hình nuốt hết, tựa như độc lập với đời u ảnh. Thần ma cũng không phải là huyết dực lão tổ như vậy huyết khí ngập trời, cũng không phải ngao thương như vậy lòng uy cái thế. Người này khí tức nội liễm gần như lưu bô, nếu không có Phương Diệp mắt trần có thể thấy đối phương thân ảnh, cơ hồ muốn đem hắn coi như một khối đá. Phương Diệp chắp tay, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Không cần khách sáo. Áo xám thần ma mỉm cười, tại hạ thương ú khách, lần này tới thấy tiểu hữu, chính là vì đưa hàng mà đến. Hắn nói đến, nghiêng người, lộ ra sau lưng mặt đất. Thân dài gần 10 trượng, khắp cả người xanh đen lân giáp, đầu sinh độc giác, dưới bụng 4 chảo bị màu vàng đen xiềng xích xuyên qua, một mực đinh xuống mặt đất. Đầu rồng buông xuống, long tình ngảm đạm, chỉ có khi thì run dậy thân rồng cùng trong cổ kiểm chế gầm nhẹ, chứng minh nó còn sống. Nhất phẩm long tộc, mà lại là huyết mạch có chút thuần khiết thanh giao. Hắn là bắt một tên nhất phẩm long tộc, sau đó tới hoàn thành Phương Diệp treo giải thưởng đến. Chương 316, thiên tử hành tỷ lại xuất hiện. Chương 316, thiên tử hành tỷ lại xuất hiện. Thương u khách là cái thứ nhất bắt được long tộc nhất phẩm thần ma. Ngao Thương mặc dù mang theo long tộc thần ma thế công hung mãnh, nhưng đánh 2 tháng, bọn hắn cũng không có khả năng bảo trì lúc đầu như vậy áp bách. Cũng biết thư giãn, cũng biết buông lòng cảnh giác. Thương u khách cũng là bắt lấy cơ hội này, xuất thủ trước, lặng yên không một tiếng động đem đầu này nhất phẩm thanh giao cướp giật mà đi. Hắn toàn thân khí tức hoàn toàn không có, phảng phất vô tận đủ ảnh, ngay cả một chút ánh sáng đều không thể chiếu rọi. Hiển nhiên là một vị thầm nghĩ thần ma. Thầm nghĩ, nhất là am hiểu ẩn nấp đánh giết. Có thể cái thứ nhất nắm lấy cơ hội, bắt được long tộc, hoàn toàn không đủ để là lạ. Phương Diệp chắc tay, làm phiền tiền bối. Hắn tiến lên một bước, rút ra thêu huyết đao, chạm tại thanh dao mi tâm. Thanh dao muốn ra sức dây rủa, nhưng toàn thân đều bị xiềng xích xuyên qua, dù là hắn cơ bắp lại kéo căng, cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thêu huyết đao chạm hướng nó đầu. Phương Diệp chạm rất dùng sức, đã dùng tới tu xuân đao đao pháp. Nhưng dĩ vãng sắc bén lưỡi đao, lại chỉ có thể gian nan chậm rãi phá vỡ thanh dao lân giáp, phản phất đao cùn cắt thịt đồng dạng, cực kỳ tốn lực. Long tộc nhục thể, quả nhiên đủ mềm dai. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, chỉ là chém ra lân giáp đều như thế khó khăn. Nếu để cho giờ phút này Phương Diệp chính diện cùng đầu này nhất phẩm đỉnh phong thanh dao giao thủ, sợ là không có phần thắng chút nào. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Long tộc bản thân liền là cực kỳ cường đại chủng tộc, duy nhất nhược điểm có lẽ đó là sinh sôi khó khăn. Cứ việc đầu này nhất phẩm thanh dao không phải cái gì thần ma dòng dõi, dị chủng trời sinh, thậm chí đơn thuần từ huyết mạch mà nói, hẳn là phân thuộc tạp long thần thứ, còn không tính chân long. Nhưng cũng có trường gần với Lữ Viêm Khôn, U Minh điện chủ bậc này đỉnh tiêm nhất phẩm cao thủ thực lực, có thể xưng là mạnh mẽ nhất phẩm. Nó bây giờ bị màu vàng đen xiềng xích xuyên qua, lộ ra không có chút nào sức chống cự, giống như đợi làm thịt cừu non. Nhưng đó là bởi vì ra tay với hắn người kia là thần ma. Phương Diệp bỏ ra rất nhiều sức lực mới lấy thêu huyết đao đâm xuyên thanh dao long đầu, đem óc thái nhỏ. Thanh dao thân thể run lên bần bật, lập tức triệt để sủi lơ, lại không sinh tức. Phương Diệp thở phào nhẹ nhõm, tâm thần càn quét thức hải hồng liên. Hồng liên huyết khí 8200 vê đúc đạo. Phương Diệp trước đó đem tất cả nghiệp lực đều tiêu vào hỗn độn thần mại quán tượng pháp bên trên, trên tay nghiệp lực phái người đi phối hợp Liêu Châu mục càn quét tông môn mới được nghiệp lực, cộng thêm gần nhất mấy trận chiến đoạt được. Bởi vì U Minh điện chủ tồn tại, hắn tại trận chiến đầu tiên sau này cơ hồ ít có xuất thủ, trên cơ bản toàn bộ nhờ bộ hạ. Cho nên mặc dù đại chiến mấy ngày, nhưng trên thực tế tại hôm nay trước đó, trên người hắn chỉ có 3-400 vạn nghiệp lực. Nói cách khác, chỉ là này long nhất mệnh, liền cho Phương Diệp mang đến gần 8000 đạo nghiệp lực. Đơn giản khủng bố như vậy, ban đầu chạm sát đặng huyết phàm thu hoạch cũng bất quá mới 3000 vạn mà thôi. Đầu này giao long tiếp cận đặng huyết phàm gấp 3. Không, cái này cũng bình thường. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, thủy tộc số lượng rất nhiều, tạm đều là lệ thuộc vào long tộc. Thường thường đầu nào long tùy tiện làm chút gì, đều có thể ảnh hưởng ngàn vạn thủy tộc sinh tử, dẫn đến ngập trời nghiệp lực ra thân. Huống hồ đặng huyết phàm mặc dù là nhất phẩm, vẫn là thần ma người phát ngôn, nhưng cũng là chỉ mới lên cấp nhất phẩm, tấn cấp thời gian rất ngắn. Nếu không có huyết dược ma giáo giáo chúng thủ đoạn tàn nhẫn, thường thường huyết tế, đối với bách tính giết hại, sẽ có rất lớn một bộ phận quy ra tại hắn vị giáo chủ này trên đầu, đoán chừng hắn đều sẽ không có nhiều như vậy nghiệp lực. So sánh với long tộc cho dù là tạp long, cũng tuổi thọ kéo dài, viễn siêu nhân loại, có thể tích lũy xuống nghiệp lực, tự nhiên càng nhiều. Đầu này thanh giao chỉ có thể nói là tạp long, so với chân chính long tộc còn kém mấy phần, lại không có cùng loại giáo chủ thân phận tăng thêm. Có thể tích lũy như vậy nghiệp lực, tuổi thọ nhân tố càng nhiều hơn một chút. Nếu là nhất phẩm chân long sống đến nó số tuổi này, nghiệp lực tuyệt đối phá 100 triệu. Những này nghiệp lực có thể thêm tại hỗn độn thần mài quán tượng pháp lên. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, hỗn độn thần mài quán tượng pháp chỉ là mới thành lập, chỉ có thể nói là giải quyết từ không tới có vấn đề, có thể tiến hành sửa chữa địa phương còn có rất nhiều. Chỉ là cái này cần đại lượng nghiệp lực. Thương U khách đưa này long tới đây, thế nhưng là cho Phương Diệp một món lễ lớn a. Mấu chốt hắn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, hiển nhiên nhân tộc thần ma đã giành tay, bắt đầu chấp hành Phương Diệp treo giải thưởng, sau đó còn có không ít nhất phẩm long tộc có thể được Phương Diệp giết chết. Mượn người khác chi lực đến thu hoạch nghiệp lực, đơn giản kiếm bộn. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, đứng dậy nhìn về phía Thương Vũ khách, đa tạ tiền bối, huyết tinh tại huyết dược lao tổ chỗ, tiền bối có thể tự đi nhận lấy. Huyết tinh bị Phương Diệp cất giữ trong huyết dược lao tổ chỗ, hai người cũng không có ước định tín vật gì đến nghiệm minh chính bản thân. Bất quá thần ma uy tín, đồng dạng có giá trị. Chỉ cần Thương Vũ khách đối với huyết dược lao tổ biểu thị đã đem long tộc đưa cho Phương Diệp, như vậy huyết dược lao tổ liền sẽ gọn gàng trả tiền. Ân, rất tốt. Thương Vũ khách mỉm cười, ta vốn cho rằng ngươi còn cần ta hỗ trợ mới có thể phá vỡ đây thanh giao lần giáp. Ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều a. Bất quá ngươi không đem đây long thi cất kỹ sao? Tiền bối hay không? Phương Diệp khẽ giật mình. Phương Diệp treo giải thưởng, chỉ là treo giải thưởng nhất phẩm long tộc tù binh, giao cho hắn tới giết, có thể chưa hề nói long tộc thi thể như thế nào. Long tộc toàn thân là bảo, long lân, xương đồng, gân rồng, long huyết đều là luyện chế linh binh bảo dược tuyệt hảo vật liệu, tuy là thần ma cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn nguyên bản không có cảm thấy mình có thể thu được đầu này long thi, mặc dù thần ma đại dược huyết tinh giá trị khẳng định tại nhất phẩm long thi bên trên, nhưng trừ bỏ long thi, lại muốn bước lên phong hiểm, tốn hao khí lực tù binh long tộc, lợi nhuận còn kém một chút, không dành cho lợi lớn, như thế nào dụ đến thần ma xuất lực? Nào có thể đoán được Thương Vũ khách lại lắc đầu. Đây long thi, đưa ngươi. Thanh âm hắn vẫn như cũ bình đạm, lại cũng có chút ý vị sâu xa. Dù sao ngươi cái kia huyết tinh giá trị cao hơn nhiều đây, bản tọa không có ý định chiếm ngươi tiểu bối tiện nghi. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói ngoa. Nguyên bản huyết dực lão tổ nói qua, Phương Diệp chỉ cần long tộc chi mệnh, như vậy thì đại biểu long thi hẳn là quy về thần ma. Đây cũng là đám người chỗ ngầm thừa nhận. Nhưng Ngao Thương tại Đông Hải kêu vang động trời, nói hắn có nhân hoàng chi tư. Hôm nay thấy hắn, đích xác có mấy phần ý tứ a. Thương U khách nhìn đến Phương Diệp, thầm nghĩ trong lòng. Nhân hoàng chi tư. Câu nói này Ngao Thương tại Đông Hải hô nhiều lần, thậm chí thật phái người đi các đại chủng tộc liên lạc cùng nhau tiến công nhân tộc. Mặc dù hắn nói có độ tin cậy không cao, các đại chủng tộc trên cơ bản đó là tùy tiện thăm dò một cái, trước mắt vẫn còn chưa qua đại động tác. Nhưng Thương U khách cũng là nghe thấy được. Hôm nay gặp mặt, Phương Diệp cũng đích xác cho thấy mấy phần bản sự, thanh giao lân giáp chi kiên cố, cho dù là đồng cấp bên trong cũng là có tiếng. Phương Diệp mặc dù xuất đao, giống như đao cùn cắt thịt, nhưng đến cùng là phá phòng. Đây là tam phẩm tông sư, tuyệt đối làm không được sự tình. Nói rõ hắn có cực kỳ không tầm thường căn cơ, viễn siêu tam phẩm phạm chủ. Mà Phương Diệp sự tích, đám người cũng nghe rất lâu, hắn thời gian tu hành rất ngắn, thủ đoạn lại là cực cao, lại am hiểu trận pháp, trong tay đao cũng là mình luyện. Mặc dù Thương Vũ khách vẫn như cũ không cảm thấy đối phương thực sự có người hoàng chi tư, nhưng cũng không để ý tiện tay lấy lòng. Phương Diệp con mắt chớp chớp, có chút không hiểu. Đây long thi đối với ta mà nói, bất quá một đống vật liệu thôi. Thương U khách dường như nhìn ra hắn lòng nghi ngờ, cười nhẹ một tiếng, ngươi như ngày sau còn có thể làm ra chút manh mối, muốn lấy giá cao mời người xuất thủ đồ long làm thịt yêu, có thể liên lạc bản tọa. Nói xong, hắn khiêng tay áo vung lên, màu mực u quang trong tay áo tuôn ra, như vật sống quấn lên khổng lồ long thi. Quang mang những nơi đi qua, thân rồng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co bảo, sụp đổ, lân giáp va chạm phát ra tinh mịn giòn vang, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay một mai màu mực ngọc ấn, ba mả rơi vào Phương Diệp lòng bàn tay. Ngọc ấn vào tay lạnh buốt, bên trong ẩn ẩn có long ảnh du động, bàng bạc huyết khí bị phong tồn trong đó, không chút nào tiết. Ta biết ngươi lúc này có nhiều việc, đại khái hoàn mỹ phân tâm xử lý vật này, này ấn có thể phong Long Thi tháng 3. Trong vòng 3 tháng, Long Thi hoạt tính không mất, vật liệu hiệu dụng như lúc ban đầu. Thương U khách thu tay lại, đấu đồng bên dưới ánh mắt giống như tại Phương Diệp trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, ngươi dùng thời điểm cẩn thận một chút, đừng quá trương dương, mặc dù ngươi tại ta nhân tộc nội bộ, nhưng bạn nhất bị Long tộc biết, nói không chừng sẽ đoán được chúng ta thần ma đối với hắn Long tộc kẻ yếu xuất thủ sự tình. Mặc dù không có bị nắm đến tại chỗ, vấn đề liền không lớn, nhưng chung quy nhiều một sự không bằng bất một chuyện. Phương Diệp nắm chặt ngọc ấn, trịnh trọng hành lễ, tạ tiền bối hậu tạo. Nhất phẩm Long Thi, đó là nhất phẩm vật liệu. Hơn nữa còn không ngừng một kiện nhất phẩm vật liệu, Long Nha, Long Chảo, Long Lân chờ chút, đều có thể mở ra sử dụng. Lại phối hợp một chút cái khác cao cấp vật liệu, đủ để đem theo huyết đao trọng rèn thăng cấp. Thanh giao huyết đục, đồng dạng cũng là vật đại bổ, phục dụng có thể dùng người tăng tiến tu vi. Việc nhỏ mà thôi. Thương U khách cười bên dưới, tiếp xuống đó là huyết dực lão quỷ kia để cho ta giúp hắn mang đồ vật. Bất quá ngươi bên này giống như muốn xảy ra chuyện a. Hắn nói đến, nhìn về phía phương xa Lữ Viêm Khôn Phong thổ thành núi chi doanh địa. Lúc ta tới đi ngang qua phía Nam Thanh Nham quận quận thành bên trong một góc phòng ốc có tòa trận pháp, khí tức cùng ngươi chỗ này phản quân lũy núi đất. Ẩn ẩn hô ứng. Phong Tiên đạo chủ chơi thật là lớn, toan tính rất rộng a. Phương Diệp biểu lộ lập tức nghiêm một chút. Thanh Nham quận, đó là Liêu Châu cảnh nội, đã từng bị Lữ Viêm Khôn chia binh chiếm cứ thành chỉ trí nhất. Trận nhãn hô ứng. Núi đất chủ trận. Khuyết tán bố trí. Trong chốc lát, mấy tháng qua Lữ Viêm Khôn tất cả nhìn như cổ quái hành vi, tại Phương Diệp trong đầu sâu chuỗi thành tuyến, một ban đầu mình tại hậu phương đại náo, hắn lại không phái đại quân trở về tiêu diệt, ngược lại chia binh gấp công Liêu Châu chư quận. Hai, mỗi chiếm một thành, nếu là chiếm lĩnh rất lâu chi thành, liền ít có chia binh đóng quân, nhưng nếu là tân chiếm chi thành, lại thường thường sẽ tụ tập trọng binh. Ba, dưới mắt, lũy thổ thành núi, tụ khí thành trợ, tử thủ mà đối đãi. Lữ Viêm Khôn không phải tại công thành đoạt đất, nhu cầu tranh long tạo phản. Phương Diệp ánh mắt một thành, nhìn về phía Lữ Viêm Khôn đại doanh, hắn là tại bảy trận, hơn nữa còn là phạm vi bao phủ cực lớn chi trận. Liêu Châu Thanh Nham quận có, Giản Châu rất nhiều quận thành hẳn là cũng có. Những này trận nhãn, đại khái bao phủ hắn đã từng công lược tất cả địa khu. Hắn phạm vi đã siêu nhất châu chi địa. Phong thổ thành núi tử thủ là chờ đợi bảy trận thành công. Cái kia nhìn như vì phòng thủ mà bố trí trận pháp, trên thực tế là hô ứng các nơi chi trận. Cho nên hắn nói 10 ngày ước hẹn chính là vì chờ đợi trận thành. Phương Diệp vốn là am hiểu trận đạo, chỉ là Thương U khách thuận miệng nhắc nhở, lập tức liền phản ứng lại. Hắn hít sâu một hơi, đối Thương U khách có chút vừa chắc tay, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Không sao, ta cũng là trả huyết dược lão gia hỏa kia tình. Thương U khách cười tủm tỉm nói, ngươi đi trước bận điệu ngươi đi, ta liền tạm thời đi theo bên cạnh ngươi. Ân, dù sao huyết dược lão gia hỏa kia để ta cho ngươi đưa đồ vật, ta còn không có đưa xong đâu. Nói trắng ra là đó là mượn tặng đồ chi danh, tạm thời lưu tại Phương Diệp bên người. Mặc dù thần ma dựa theo quy định, không thể đối với phạm nhân xuất thủ, nhưng dù là mới chỉ là ở tại Phương Diệp bên người, lấy kiến thức cũng có thể giúp đỡ một thanh. Thương U khách có thể được huyết dược lão tổ ủy thác hỗ trợ tặng đồ, hiển nhiên hắn lập trường cũng cùng huyết dược lão tổ gần, chí ít cũng coi như nửa cái người mình. Đây Phong Tiên đạo chủ nhu đồ, hắn cũng rất tò mò. Phương Diệp chút nào không chỉ hoãn, trực tiếp phóng tới trung quân đại trướng. Lúc này mặc dù sắc trời đã tối, nhưng Tào Đề đang cùng chư tướng nghị sự, bố trí ngày mai công kích tuần bị. Thấy hắn xâm nhập, lông mày cau lại, Phương trấn phủ sứ, chuyện gì như thế vội vàng? Lữ Viêm Khôn lũy thổ không phải vì thủ, là vì bại trận. Phương Diệp tốc độ nói cực nhanh, hắn tại Liêu Châu, Giản Châu chiếm đoạt thành trì phía dưới, đều là ám trôn trận nhãn, diện tích che phủ tích sợ có một châu chi địa. Núi đất chủ trận như thành, chốc lát khởi động, hậu quả khó liệu. Trong trướng trung tướng xôn xao. Tào Đề ánh mắt đột nhiên ngưng, lời ấy quả thật. Căn cứ ở đâu? Phương Diệp không nói gì, chỉ là chỉ bầu trời. Tào Đề con ngươi lại là co rụt lại. Phàm nhân bên trên đã vì thần ma, là thần ma nói cho Phương Diệp. Vừa rồi cảm giác được một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức thông chi Phương Diệp, cái kia quả nhiên là thần ma lưu lại. Truyền lệnh. Tào Đề thông suốt đứng dậy, âm thanh chém đinh chặt sắt, toàn quân chuẩn bị, một phút về sau, đột kích ban đêm phá lũy. Bất kể đại giới, công phá núi đất. Đốc chủ, có lao tướng đội la lên, giờ phút này sắc trời đã tối, tướng sĩ kiệt sức, cường công sợ, sợ cái gì? Tào Đề nghiêm nghị đánh gãy, chờ Lữ Viêm Khôn trận pháp thành công, người ta ngay cả liều mạng cơ hội đều không có. Chấp hành quân lệnh. Là. Quân lệnh như núi, triều đình đại doanh trong nháy mắt sôi trào. Bó đuốc như long thắp sáng, chống trận oanh minh, cung nỏ lên dây cùng, xe bắn đá điều chỉnh góc ngắm chiều cao, tất cả chỉnh đốn bên trong binh lính bị khẩn cấp gọi lên, mặc giáp cầm nhận, bày trận hướng về phía trước. Phương Diệp dẫn huyết dược ma giáo chúng tông sư, Cố Phạm Sương, Đậu Hương Lam làm tiền phong, lao thẳng tới núi đất. Tào Đề tự mình dẫn tinh nhuệ theo sát phía sau, thiên bảng vô thượng đại tông sư uy áp, không giữ lại chút nào mà phóng thích ra, như vô hình núi cao áp hướng phản quân phòng tuyến. Phản quân hiển nhiên không ngờ tới triều đình quân sẽ ở ban đêm phát động điên cuồng như vậy cường công. Tường đất bên trên thủ quân đội vàng lên chiến, mưa tên hắt vấy, cột một lôi thạch rơi đập, lại ngăn không được Tào Đề tự mình mở đường. Hắn một trường gỗ ra, cương khí như sóng dữ dâng trào, mười trượng tường đất ầm vang sụp đổ, đá vụn hỗn hợp có thủ quân tàn khu phân tán bốn phía bày ra. Đây Tào Yêm cầu điên rồi phải không? Lữ đại nhân cùng U Minh điện chủ ở nơi nào? Mau mau ngăn trở hắn a! Phản quân tông sư thấy này kinh hãi, nhao nhao né tránh Tào Đề phong mang. Xuống một giây, U Minh điện chủ như quỷ mị từ trong bóng tối hiện thân. Tào Yêm cầu, muốn như vậy ngươi không mời mà tới, cần làm chuyện gì? U Minh điện chủ cao giọng quát nhẹ. Ít nói lời vô ích, ta không phải muốn tìm ngươi. Tào Đề sắc mặt nghiêm nghị quá lớn, Lữ Viêm Khôn đâu? U Minh điện chủ nhíu mày, trong lòng thở dài. Xem ra Tào Đề không biết từ nơi nào biết được tình báo, chúng ta là kéo dài không nổi nữa à. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Dù sao, U Minh Điện chủ có chút ngửa đầu, nhìn đến dần dần đi chính giữa bầu trời leo lên trăng sáng. Lữ đại nhân đang có chuyện quan trọng, không đếm xỉa tới người, liền từ tại hạ đến chiêu đãi Tào đốc chủ à. U Minh Điện chủ hắc bảo phồng lên, U Minh tử khí ngưng tụ thành trăm đạo quỷ trảo, chụp vào Tào Đề mặt. Lan, Tào Đề không lùi mà tiến tới, song trưởng tung bay, liên hoa cương khí cùng U Minh tử khí kịch liệt va chạm, tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc. Hai người chiến làm một đoàn, sóng khí chốc qua, thổ sụp đổ đá nước. Phương Diệp nhân cơ hội đem người tông sư đột nhập lỗ hổng. Huyết Dực Ma giáo cựu đại trưởng lao kết trận xung phong, Đỗ Phần Thiên tuy không võ binh, nhưng nhị phẩm tu vi toàn lực bạo phát, vẫn đem hai tên phản quân tông sư làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cố Phàm Xương Thương Minh kiếm quang như nguyện hoa chút xuống, Đậu Hương Lam độc hỏa nhà chuyên phá hộ thể cương khí. Cái khác triều đình tông sư cũng từng cái anh dũng giành trước, lần này Tào Đề xuống tử mệnh lệnh, nếu không tiếp đại giới công phá Lữ Viêm Khôn chủ trận. Tình huống bình thường, các bậc tông sư mải kéo dài công việc còn dễ nói, nhưng khi Tào Đề nghiêm túc đứng lên thì mọi người đều phải cho hắn một cái mặt mũi. Người ta thế nhưng là đông sưởng đốc chủ, muốn báo thù ai, không nên quá đơn giản. Các bậc tông sư nhao nhao dùng ra toàn lực, mặc dù còn không tính liều mạng cấp bậc, nhưng vốn là thực lực càng mạnh triều đình bình định đại quân, lập tức chiếm cứ càng lớn ưu thế, đem phản quân các bậc tông sư nhao nhao ép vào hạ phòng. Phản quân liên tiếp tan tác, dần dần bị buộc gần doanh địa. Bất quá so với các bậc tông sư anh dũng, Tào Đề lại chiếm cứ càng lớn ưu thế. Lữ Viêm Khôn không tại, hắn đối thủ chỉ là U Minh Điện chủ, thiên bảng thứ 17 đối đầu nhất phẩm đỉnh phong ma đạo cự phách, vốn là chiếm thượng phong. Mà tối nay Tào Đề giống như hồ điên, từng chiêu liều mạng, cấp tốc liền đem U Minh Điện chủ áp chế xuống. Chỉ ba chiêu sau đó, Tào Đề liều mạng vai trái bị quỷ trảo xé mở một đường vết rách, lấy vết thương nhẹ đổi trọng thương, tay phải tựa như ấn sen đập vào U Minh Điện chủ trước ngực. Phúc. U Minh Điện chủ hắc bào nổ tung, thanh đồng mặt nạ sụp ra một góc, lộ ra hé mở tiểu tụy như thi khuôn mặt. Hắn thổ huyết bay ngược, đụng xuyên tam trọng tường đất, ngã vào phế tích bên trong. Tào Đề không có đi truy sát U Minh Điện chủ, ngược lại thả người lao thẳng tới núi đất đỉnh núi. Nơi đó, Lữ Viêm Khôn một mình đứng ở một tòa ba trượng phương viên ngọc thạch chính giữa tế đàn. Tế đàn bên trên, phù văn như vật sống du tẩu, mặt đất vết nước bên trong tuân ra trắng lóa địa mạch linh quang, như bách xuyên quy hải tụ hợp vào Lữ Viêm Khôn dưới chân. Càng làm cho người ta tim đập nhanh là, tế đàn một phía lại lơ lửng 71 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen tinh thạch, mỗi một cái đều là tản ra cùng phương xa một chỗ ẩn ẩn cộng minh ba động. Nhưng tất cả những thứ này, Tào Đề cũng không để ý hắn ánh mắt, gắt gao chăm chú vào Lữ Viêm Khôn trong tay nắm nâng vật kia bên trên, đó là một phương ngọc tỷ. Tỷ thân trắng muốt, cửu long quay quanh, núm ấn chỗ điêu có sơn hà xã tắc chi hình, dưới đây khắc bốn chữ chữ triện, đế hoàng chi bảo. Tỷ thân bên trên, ẩn ẩn có tử kim khí vận lưu chuyển, càng có một loại chấn áp giang sơn, thống ngự bát hoang huy hoàng đế uy tràn ngập ra. Ngày, thiên tử hành tỷ. Tào Đề âm thanh khàn giọng, con ngươi co lại thành cây kim. Dẫn phát triều chính chấn động, nhất yêu đại chiến chuyển quốc thần binh, thiên tử lục tỷ chi nhất thiên tử hành tỷ. Lại Lữ Viêm Khôn trong tay. Chương 317, Hoàng đạo Long Quyền. Chương 317, Hoàng đạo Long Quyền. Tào Đề gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Viêm Khôn trong tay phương kia cửu long quay quanh, tử khí lưu chuyển ngọc tỷ, sắc mặt đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức hóa thành hoảng sợ, cuối cùng ngưng kết làm một phiến rét lạnh sát ý thiên tử hành tỷ. Thanh âm hắn khàn giọng như cắt đá ma sát, cửu diện phạn tôn chui vào thần đô chỗ trộm, lưu lạc yêu thần giáo sau không hiểu mất tích, lại sẽ rơi vào trong tay người. Thiên tử hành tỷ, đây là ban đầu cửu diện phạn tôn ngụy trang tự thân, chui vào hoàng cung, chỗ trộm chi vật. Việc khác sau bởi vì thân hình bại lộ, bị Tào Đề củng cố tinh hải hai người truy sát, cho nên đem thiên tử hành tỷ ném cho yêu thần giáo Tấn Ngô giáo đại chủ giáo La Cẩn, từ đó đưa tới Tấn Ngô dẫn yêu tộc đại quân xâm lấn nhân tộc sự tình. Mặc dù Tấn Ngô xâm lấn đã bị bình định, Tấn Ngô bản thân cũng bị bức bách tự phong tại Thiên Ngô trong thi thể, nhưng sự tình nguyên nhân gây ra thiên tử hành tỷ, nhưng đến nay vẫn tung tích không rõ. Thiên tử hành tỷ mặc dù không có truyền quốc ngọc tỷ như vậy trọng yếu, nhưng cũng là hoàng quyền biểu tượng. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, chính là bởi vì triều đình bị mất thiên tử hành tỷ, cho nên Lữ Viêm Khôn thu hoạch được U Minh Điện ủng hộ về sau, nhiều môn như vậy phải mới có thể quy mô đầu tư đối phương. Bởi vì thiên tử hành tỷ mất đi, đại biểu cho triều đình đã mất đi chính thống tính, vứt bỏ uy nghiêm. Cái khác địa khu tông môn là tả đầu tư phản quân, mới có bây giờ các nơi phản loạn nổi lên bốn phía sự tình thái. Nhưng mà đây hết thệ khởi nguyên thiên tử hành tỷ thế mà tại Lữ Viêm Khôn trong tay. Nhìn dạng như vậy, còn bị trở thành đây không biết tên trận pháp hoạch tâm tiết điểm. Tào Đề răng cắn chặt, các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Trộm tỷ, giấu tỷ, cho đến hôm nay dùng cái này tỷ là trận nhãn bố đây nghịch trận. Thần ma nhóm ủng hộ các ngươi, toàn tính chuyện gì? Tấn Ngô giáo đại chủ giáo La Cẩn, rõ ràng hẳn là cầm trong tay thiên tử hành tỷ, lại không hiểu mất tích, ngay cả mình là như thế nào mất đi thiên tử hành tỷ cũng không biết, trực tiếp đã mất đi ký ức. Lúc ấy đám người nghe xong đối phương mất trí nhớ liền phán đoán lấy người này nhị phẩm tu vi, cho dù là thiên bảng cao thủ cũng vô pháp sửa chữa đối phương ký ức, cho nên suy đoán khả năng có thần ma quấy nhiễu. Nhưng các ngươi những thần ma này, đến cùng là muốn làm cái gì a? Các ngươi ngày bình thường không phải trừ phi dị tộc xâm lấn, bằng không thì sẽ không can thiệp nhân tộc nội chính sao? Lữ Viêm Khôn sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ duy trì đại trận tiêu hao cực lớn. Nhưng hắn nắm nâng ngọc tỷ tay vững như bàn thạch, trong mắt thiêu đốt lên gần như điên cuồng xí diễm. Tào đốc chủ quả nhiên mẹ cảm. Hắn cười nhẹ, tiếng cười lại lạnh như hàn thiết, đáng tiếc. Đã chậm. Lời còn chưa dứt, Tào Đề đã ngang nhiên xuất thủ. Hắn căn bản không đi mảnh cứu trận pháp này đến tột cùng có gì công hiệu, thiên tử hành tỷ vì hoạch, 71 tử trận nhãn hô ứng, địa mạch nghịch chuyển, linh cơ bạo động. Bậc này quy mô bố trí, chốc lát triệt để khởi động, hẳn là lật úp sơn hà tai họa. Nhất định phải ngăn cản, không tiếc tất cả. Chết. Tào Đề thân hóa kim hồng, một trưởng vô gia, trưởng ấn đón gió mà lớn dần, hóa thành ba trượng kim liên. Liên hóa họa tiết như long xà du tẩu, mang theo thiên bảng đại tông sư một kích toàn lực chi uy, ở bang áp hướng chính giữa tế đàn Lữ Viêm Khôn. Một trường này, hắn đã xuất toàn lực, trường thế bên trong ẩn có khí huyết tiêu đốt nổ đùng. Lữ Viêm Khôn con người đột nhiên co lại, nhanh chóng thối lui ba bước, dưới chân tế đàn phủ văn cùng thiểm, địa mạch linh quang như nộ lòng dâng lên, tại trước người hắn ngưng kết thành tam trọng tinh bích. Vâng! Trường ấn cùng tinh bích ngang nhiên va chạm. Chói mắt quang mang nổ tung, sóng khí giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch, núi đất đỉnh một nửa kiến trúc trong nháy mắt bị san thành bình địa, đá vụn đùi bằng ngập trời mà lên. Tinh bích vỡ vụn hai trọng, đệ tam trọng cũng che kín vết rách. Lữ Viêm Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng máu tươi tuôn ra, nắm nâng ngọc tỷ cánh tay run rẩy kịch liệt, dưới chân tế đàn càng là liệt khai mấy đạo ngân sâu. Nhưng tiên tử hành tỷ tử quang chưa tán, ngược lại tại dưới áp lực quang mang càng tăng lên, tỷ thân cửu long phảng phất xuống lại, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Tào Đề, đừng cuồng. U Minh điện chủ tự phế khư bên trong bạo khởi, hắc bào phá toái, mặt nạ nửa hủy, lộ ra tiểu tụy như thi giữ tận khuôn mặt. Hắn đôi tay kết ấn, U Minh tử khí từ trong thất khiếu phun ra ngoài, ở không trung ngưng tụ thành một đạo cao ba trượng giữ tận bị ảnh, dương nhanh múa vút nhào về phía Tào Đề giữa lưng. Tào Đề cũng không quay đầu lại, trở tay một chỉ điểm ra. Chỉ phong như màu vàng châm nhỏ, trong nháy mắt xuyên thủng bị ảnh mi tâm. Quỷ ảnh hét thảm băng tán, U Minh điện chủ lại nôn máu tươi, lảo đảo rút lui. Nhưng đây một ngăn, đã bị Lữ Viêm Khôn tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Hắn quát chói hai một tiếng, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại thiên tử hành tỷ bên trên. Ông ngọc tỷ cực chấn, tử kim quang mang tăng vọt như ngày, dưới chân tế đàn vết dạn phi tốc lấp đầy, 71 cái tử trận nhãn tinh thạch đồng thời bắn ra chói mắt huyết quang. Địa mạch linh lực chảy ngược tốc độ, đột nhiên tăng tốc gấp 10 lần. Hừ, Tào Đề hừ lạnh một tiếng, phía sau liên hoa hư ảnh tầng tầng nở rộ, sau đó lại từ ảo ngưng tụ thành thật, đột nhiên tản ra. Hóa thành nhức bạn nhỏ bé tử liên, giống như vô cùng phi trầm, hướng đến Lữ Viêm Khôn công đi qua. Lữ Viêm Khôn hít sâu một hơi, nhìn một cái thiên tử hành tỷ, đột nhiên đem đặt ở trận bên trong. Sau đó trên thân khí huyết bạo phát, hướng đến Tào Đề nên đón. Mà nơi xa, Phương Diệp đem người tông sư mới vừa giết xuyên một đạo phòng tuyến cuối cùng, xông đến núi đất dưới chân. Hắn ngẩng đầu trông thấy đỉnh núi Phương kia tử kim quang mang sung tiêu ngọc tỷ, cùng điên cùng giao chiến ba vị nhất phẩm cường giả, cao mày. Thiên tử hành tỷ, Lữ Viêm Khôn là muốn dùng để làm cái gì? Phương Diệp thấp giọng nói. Lữ Viêm Khôn chỗ bố trí đại trận, trải rộng hắn nắm trong tay tất cả địa bàn, cho nên mới sẽ nhấc lên phản loạn, đại khái là vì che giấu mình chiếm cứ các nơi quận thành thị, bố trí trận pháp động tác. Nhưng nếu như vẹn vẹn như thế, hắn vì cái gì cần thiên tử hành tỷ? Thần binh rất mạnh. Phương Diệp đến nay chỉ gặp qua một kiện thần binh, chính là huyết dực lao tổ cùng long tộc ngao thương liên thủ luyện chế huyết hải long môn. Cái này sản xuất hình thần binh, tùy tiện xuất thủ liền có thể huyết luyện 10 ước thủy tộc, nội bộ tiểu bí cảnh thế giới ẩn chứa ngàn vạn huyết sát oan hồn, diện tích lãnh thổ sự bao la, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng thiên tử hành tỷ chỉ là thần binh tiên tử lục tỷ bên trong một cái bộ phận. Nó hiệu quả chính là truyền tin cho có đại càn quan ấn qua lại, là một kiện ít có, hoàn toàn không có nửa phần công kích tính truyền tin thần binh. Hết lần này tới lần khác lại bởi vì hoàng đạo thần binh tính đặc thù, cho nên bị đảm bảo tại đại nội thâm cung, từ đồng xưởng cao thủ nhìn kỹ hộ, nếu không có cựu diện phản tôn cái kia thiên hạ vô song ngụy trang thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng bị trộm cướp đi ra. Cho dù cựu diện phản tôn đắc thủ, hắn cũng bị Tào Đề kém chút truy chết. Muốn đánh cắp thiên tử hành thì, nhưng so sánh trộm lấy cái khác thần binh, còn muốn khó khăn rất nhiều, thế gian thần binh cũng không chỉ là hoàng cung mới có, như bát đại thế gia liền nghe nói có thần binh lưu truyền, chỉ là sử dụng đứng lên cực kỳ khó khăn, cần đại lượng tộc nhân huyết tế mới có thể vận dụng. Đại can mặc dù cồng kềnh mục nát, nhưng đích xác là nhân tộc chính thống, nhân tộc cảnh nội tối cường thế lực. Trộm lấy những cái kia thế gia bên trong hoàn chỉnh thần binh độ khó, tại phía xa trộm lấy đại càn thiên tử hành tỷ đây một thần binh bộ phận phía dưới. Hẳn là chọn cái nào, người bình thường căn bản sẽ không do dự. Mà bây giờ, cái này không có chút nào công kích tính hoàng đạo thần binh bộ phận, lại thành Lữ Viêm Khôn đại trận hạch tâm tiết điểm. Chỉ có thể nói rõ, Lữ Viêm Khôn đại trận nhất định phải có thiên tử hành tỷ mới có thể bố trí hoàn thành. Nhưng hắn lại có thể mượn nhờ cái này thần binh bộ phận làm cái gì? Thiên tử hành tỷ, thế nhưng là không có chút nào nửa phần lực công kích. Hắn truyền tin năng lực cũng liền đối với mà duyên bao la triều đình ý nghĩa trọng đại, đối với bình thường thế lực cơ hồ không có giá trị. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Phương Diệp chau mày, sau lưng của hắn thần ma lại muốn làm cái gì? Phương Diệp lời còn chưa dứt, bên cạnh hư không có chút ba động, màu mực đấu đồng không tiếng động hiện hiện, thương ú khách lặng yên hiện thân. Ú Lam con ngươi nhìn chăm chú đỉnh núi cái kia sung tiêu tử quang, hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Tiền bối. Phương Diệp nhìn hắn một cái. Thương ú khách lấy chưa đưa xong đồ vật làm lý do, lưu tại Phương Diệp bên cạnh thân, lấy thầm nghĩ thần ma ẩn nấp công pháp. Dù là Phương Diệp lúc ấy đi gặp Tào Đề đều không có nửa phần phát giác, mà bây giờ Thương Vũ khách lại chủ động hiện thân. Thương Vũ khách nhưng không có để ý Phương Diệp lời nói, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tử Hành Tỷ. Thiên Tử Hành Tỷ vì hạch, địa mạch đảo ngược làm dẫn, các nơi huyết khí làm tuổi. Hắn thấp giọng thì thào, giống như tại thôi diễn, lại như đang suy đoán, phong tiên lão quỷ kia, chẳng lẽ là muốn làm sự kiện kia? Mà lúc này, đỉnh núi chiến cuộc đã tới hồi cuối. Tào Đề chiến lược toàn bộ triển khai, tuy là lấy một địch hai, lại gắng gượng đem Lữ Viêm Khôn cùng U Minh Điện chủ ép tới liên tục bại lui. Dù sao Lữ Viêm Khôn, U Minh Điện chủ trạng thái vốn cũng không tốt. Lữ Viêm Khôn vì cung cấp nuôi dưỡng đại trận, tựa hồ tiêu hao rất lớn. U Minh điện chủ trước đó lẻ loi một mình kéo dài thời gian, lại bị Tào Đề lấy vết thương nhỏ đổi trọng thương, hung hăng cho một cái. Nguyên bản thực lực ngay tại hai người bên trên Tào Đề, mặc dù cũng có thương thế, lại cực kỳ chiếm thượng phong. Ba người giao thủ, bất quá 30 chiêu. Tào Đề một trưởng vô nát U Minh điện chủ bay trái, trở tay một chỉ xuyên thủng Lữ Viêm khôn ngực phải. Hai người thổ huyết bay ngược, rơi xuống tại tế đàn biên giới, khí tức bại bại. Tào Đề hít sâu một hơi, trong mắt hung quang càng tăng lên, bước ra một bước, phóng tới chính giữa tế đàn. Bỏ ra nhiều như vậy khí lực, cuối cùng nên kết thúc. Hắn không có đi thu thập chiến bại hai người, ngược lại đặt chân tế đàn, sau lưng hiện hiện cái kia đóa ba trượng kim liên hư ảnh. Hư ảnh bỗng nhiên co vào, hóa thành một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng tụ như thật màu vàng sen bao, rơi vào hắn lòng bàn tay. Sen bao nhẹ xoáy, cánh khe hở tràn ra làm người sợ hãi hủy diệt ba động. Tào Đề nắm nâng sen bao, nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Sen mở tự diện. Tào Đề cũng là người mang thần ma công pháp đỉnh cấp cao thủ. Lúc này xuất thủ, long trời lở đất. Sen bao không tiếng động nở rộ, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có một cỗ vô hình vô chất, lại phảng phất có thể dập tắt vạn vật tịch diệt chi lực, giống như thủy triều tràn qua tế đàn. Những nơi đi qua, đất đá hoa phan, phù văn băng tán, u minh tử khí như tuyết gặp sôi cánh tăng dã. U minh điện chủ cuồng hống lấy đem còn thừa tử khí toàn bộ bạo phát, trước người ngưng tụ thành một mặt nặng nề quỷ tường. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Quỷ tường chống đỡ nửa hơi, liền che kín vết rách, ở vang sụp đổ. Tịch diệt chi lực đảo qua hắn thân thể, hắc bảo từng khúc hóa thành cho bụi, tiêu tụy nhục thân như phơi khô tượng gốm từng mảnh bong ra từng màng, ẩn ẩn lộ ra có chút ít bạch cốt. U Minh Điện Chủ phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương hét thảm, cả người bay rất ra ngoài, té xuống núi đất, không rõ sống chết. Lữ Viêm Khôn cũng điên cuồng cổ động khí huyết, ý đồ ngăn cản. Toàn thân khí huyết hóa thành tử kim quang mang, trước người ngưng tụ thành chín đạo long hình bình trướng. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ đùng, long màn hình liên tiếp phá toái. Lữ Viêm Khôn mình cũng bị gắng gượng đánh bay ra ngoài. Nếu không có Tào Đề mục tiêu chủ yếu là đại trận, chỉ là vừa rồi một chiêu này cũng đủ để đánh giết thân chịu trọng thương Lữ Viêm Khôn, U Minh Điện Chủ hai người. Tịch diệt gợn sóng, hướng đến đại trận trung tâm chấn động mà đi, mục tiêu chính là Thiên Tử Hành Tỷ. Tào Đề không lo lắng mình công kích có thể thương tổn được Thiên Tử Hành Tỷ, mặc dù Thiên Tử Hành Tỷ chỉ là truyền tin chi khí, vẫn chỉ là Thiên Tử Lục Tỷ bộ phận chí nhất, nhưng này cũng là thần binh. Hắn liền tính làm toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể hủy đi đại trận, vô pháp tổn hại Thiên Tử Hành Tỷ bản thân. Rất tốt, chỉ cần hủy đi đại trận, đoạt lại Thiên Tử Hành Tỷ, tạp gia liền có thể tẩy đi tự thân chỗ bẩn. Tào Đề nhìn đến cái kia gần ngay trước mắt Thiên Tử Hành Tỷ, trong lòng kích động. Với tư cách chấp trưởng Thiên Tử ấn tỷ đại thái giám, thiên bảng nổi danh cường giả, lại bị ban đầu bài danh còn tại dưới mình, thực lực cũng dưới mình, cựu diện phạn tôn đánh cắp Thiên Tử Hành Tỷ. Đây là cỡ nào xỉ nhục? Đại Càn mất mặt, hắn Tào Đề so đại Càn còn mất mặt. Cũng chính là hắn thân là thiên bảng cường giả, một thân thực lực bên người, không thể nhẹ trách. Lại thêm ngày đó xuất thủ không có kết quả Cố Tinh Hải, cảnh phù hộ đế hai người, cũng chia đi nhất định trách nhiệm. Bằng không thì chỉ là mất đi Thiên Tử Hành Tỷ chi tội, đều đủ chu hắn cửu tộc. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc có thể tự tay tẩy đi tự thân chỗ bẩn. Nhưng mà một giây sau, ngay tại Tào Đề tịch diệt gợn sóng sắp chạm đến đại trận trong chớp mắt ấy cái kia, một đạo hắc bào thân ảnh không tiếng động phù hiện ở tế đàn trước đó. Người kia toàn thân bao phủ tại rộng lớn hắc bào bên trong, khuôn mặt tẩn vào mũ trùm chỗ sâu, chỉ có một đôi mắt ngẫu nhiên lướt qua thì nổi lên lũ lục như quỷ hỏa quan mang. Hắn xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, phảng phất vốn là đứng ở nơi đó, cùng bóng mở hòa làm một thể. "Xin lỗi Tào đốc chủ, ta cũng không thể để ngươi hủy đi đại trận." Hắc bào nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn khô khốc, như khô một ma sát, phảng phất là cố ý giả tạo tiếng nói. Một giây sau, vô tận nguyên khí tập kết nơi này thân người bên cạnh, nắm tay phải chỗ ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy bên trong, giống ngâm thanh âm ẩn ẩn truyền đến, lúc đầu yếu ớt như mũi bẩn, dần dần mà càng vang dội, chấn động đến bốn bề không khí có chút rung động. Sau đó, hung hăng quanh đến, phản phất có dòng ngâm chi âm ở chỗ này quanh quẩn, nhìn như động tác chậm chạp, thực tế lại là cực nhanh. Hắc bào nhân kia ngưng tụ tại trên nắm tay luồng khí xoáy trong nháy mắt bạo phát, theo hắn quanh quẩn động tác, hóa thành một đầu toàn thân vàng nóng ngũ trảo cự long, xương rồng cao chót vót, vẩy và móng rõ ràng. Dâu rồng tung bay ở giữa mang theo phần thiên trừ hải chi thế, thuận theo quyển thế bay thẳng mà ra. Cùng Tào Đề toàn lực mà phát tịch diệt gợn sóng chạm vào nhau. Và anh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, gợn sóng đông nhiên vỡ vụn thành vô số màu mực nát điểm. Cự long cũng tại tịch diệt chi lực phản vệ bên dưới lân giáp bong ra từng mảng, lôi quang ảm đạm. Vẫn như cũ mang theo còn sót lại uy thế, hướng đến Tào Đề đánh đến. Đây là Hoàng đạo long quyền. Tào Đề thấy đây, hơi biến sắc mặt. Hắn lập tức triệt thoái phía sau, đồng thời trong tay kim liên liên tiếp đánh ra, đánh phía long quyền. Từng đạo kim liên rơi xuống, nổ tại long hình khí huyết bên trên, rốt cuộc dẫn nổ đạo kia long hình khí huyết, còn sót lại quyền kình cùng long uy đột nhiên bạo phát, màu vàng lôi quang cùng chưa tán tịch diệt dư kình sen lẫn thành to lớn năng lượng vòng xoáy, đem bầu trời bên trong đám mây đều triệt để thái nhỏ. Ngươi là cái kia thần bí hắc bảo nhân? Tào Đề sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía cái kia thần bí hắc bảo nhân. Mấy tháng trước, lấy thiên tử hành tỷ vì nguyên nhân gây ra, yêu thần Tấn Ngô tại Nam Cương nhấc lên nhân yêu huyết chiến, ý đồ cướp đoạt thiên tử hành tỷ. Nhưng mà đây chỉ là Tấn Ngô mặt ngoài mục tiêu, hắn chân chính ước muốn chính là tiềm ẩn tại Nam Cương Thiên Ngô thi thể. Tấn Ngô lấy Thiên Ngô thi thể thôn vệ bản quân, ngưng tụ Thiên Ngô tinh huyết, lại có tối sầm bảo người thần bí xuất hiện tại Tấn Ngô bên cạnh, giúp hắn tìm tới Thiên Ngô thi thể chỗ không nói, còn chia lại Thiên Ngô tinh huyết với tư cách thủ lao. Cũng chính là này người thế mà lại xuất hiện ở đây. Không, so với cái này, đây là Hoàng đạo Long Quyền. tuyệt đối là hoàng đạo long quyền. Tào Đề nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chưa triệt để tiêu tán quyền ý, cắn chặt hàm răng. Vì sao ngươi biết sử dụng truyền thừa tại hoàng gia thần ma võ học? Chương 318, đen như thần ma nghiệp lực. Chương 318, đen như thần ma nghiệp lực. Tào Đề không biết trước mặt hắc bảo người thần bí đã từng bởi vì Thiên Ngô tinh huyết mà tại Tấn Ngô sau khi chiến bại bị Thiên bảng thứ ba Lý Sinh Nam truy sát. Mặc dù cuối cùng thành công trốn qua Lý Sinh Nam truy sát, nhưng Lý Sinh Nam nhưng từ hắn quyền lộ bên trong cảm giác gần ẩn cùng hoàng thất có quan hệ, còn đem việc này cáo chi Cố Tinh Hải, cho Cố Tinh Hải tăng thêm một cái phiền toái. Nhưng Tào Đề cũng rất rõ ràng một sự kiện, thần ma võ học hoàng đạo long quyền, đây là hoàng thất chuyên môn võ kỹ, sợ tu thì cần từ nơi sâu xa nhân chủ chi vọng mới có thể tu thành. Có chút cùng loại với hoàng thất truyền thừa thần ma công pháp hoàng cực kinh thế ghi chép đều là hoàng gia chuyên môn, chỉ bất quá phân thuộc võ kỹ một phương mà thôi. Nhưng vì sao này người biết dùng chiêu này võ kỹ? Chẳng lẽ là ta đại càn người trong hoàng thất? Tào Đề há hốc mồm, không có đem cái suy đoán này nói ra miệng. Với tư cách thái giám, hắn kiến thức quá nhiều hoàng gia cầu thí sự tình. Cha giết vợ, tử phệ cha, huynh đệ tương tàn, tỷ muội xé bỡ. Tại hoàng vị chi tranh bên trên, chỉ thường thôi. Hiện nay cảnh phù hộ đế, trước kia kế vị thì đồng dạng có không nhỏ sóng gió. Mà bây giờ đại càn hoàng thất, tu hành công này giả. Đại hoàng nữ, tam hoàng tử, cũng hoặc là nhị hoàng thúc. Tào Đề tầm mắt cụp xuống, có thể là người nào? Nhưng mà cái kia thần bí hắc bảo nhân lại là cười cười, nói, đốc chủ làm gì như thế biểu lộ, cái gọi là hoàng đạo truyền thừa, hoàng thất chuyên môn, nhưng lại không phải đại càn hoàng thất chuyên môn. Ngươi chẳng lẽ không biết, đại đường, đại yến, đại tùy chờ triều đại hoàng thất, đồng dạng có hoàng cực kinh thế ghi chép cùng hoàng đạo long quyền hai môn thần ma kỹ pháp. Muốn dùng cái này suy đoán ta thân phận, cũng đừng nghĩ. Như thế sự thật, hai môn võ kỹ lập ý sâu xa, nghe nói chính là truyền thừa từ truyền thuyết bên trong nhân hoàng. Tất cả các triều đại hoàng tộc đều là tu công này. Chỉ là tiền triều hoàng tộc thường thường đều là bị tân triều ưu tiên nhất chinh phạt đối tượng, trên cơ bản sớm đã bị giết không còn một mảnh, liền tính có thể còn lại một chút tàn đảng, cũng chưa chắc có thể truyền thừa đây hai môn thần công. Ví dụ như tiền triều Lý Đường hoàng tôn, Thiên bảng thứ ba vị kia cầu lần phản vương Lý Sinh Nam, bởi vì thái tử phụ thân chết sớm, bị gia thần nuôi dưỡng lớn lên, cho nên liền không biết đây hai môn hoàng thất truyền thừa công pháp, sở tu chính là cái khác thần ma truyền lại thần công. Tào Đề không biết lời nói thật giả, nhưng cũng ăn ý phất lờ là đại cản hoàng thất khả năng, chỉ là nói, nguyên lai là dư nghiệt người, khó trách sẽ cùng bậc này phản tặc cấu kết đứng lên. Chỉ là ngươi người kiểu này gian, thế mà lại xuất hiện ở đây. Tào Đề nhìn một cái cách đó không xa Lữ Viêm Khôn, cắn chặt răng, hiện tại ngươi cùng U Minh Điện ủng hộ Lữ Viêm Khôn quấy cùng một chỗ, có phải hay không là ám chỉ U Minh Điện phía sau bị kia làm cái gì? Hắc Bảo nhân thế nhưng là cùng Tấn Ngô cấu kết, giành Thiên Ngô tinh huyết kẻ cầm đầu, chính là hắn dẫn Tấn Ngô vào Thiên Ngô thi thể, có thể nói nhân tộc phản đồ. Hết lần này tới lần khác U Minh Điện ủng hộ Lữ Viêm Khôn, hắn cũng ra tay giúp Lữ Viêm Khôn. Không phải là U Minh Điện phía sau vị kia Phong Tiên đạo chủ, nhưng mà vị kia Hắc Bảo nhân lại chỉ là cười nhẹ một tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều, Tào đốc chủ, ngươi chính là bởi vì muốn quá nhiều, mới tổng bị Cố Tinh Hải đè ở phía dưới. Tốt, vậy ta liền cái gì cũng không muốn, trước hết giết ngươi. Tào Đề chợt quát một tiếng, đột nhiên hướng đến Hắc Bảo nhân tiến lên. Thần bí Hắc Bảo nhân xuất hiện, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lại một địch thủ, lại là đỉnh tiêm nhất phẩm. Này người nghe Tào đốc chủ nói, chẳng lẽ cùng yêu tộc Tấn Ngô cấu kết người? Hắn làm sao biết xuất hiện ở đây? Triều đình tông sư, phản quân tông sư, người người trừng to mắt, nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí Hắc Bảo nhân. Nguyên bản Tào Đề đánh tan Lữ Viêm Khôn, U Minh điện chủ thời điểm, song phương đều cảm thấy đại cục đã định. Không nghĩ tới giờ phút này lại nổi sóng. Bất quá, vấn đề không lớn. Cố Phàm Xương nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, Tào đốc chủ chính là thiên bảng thứ 17 cao thủ, đối phương lại là hạng người vô danh. Một đối một, trận chiến này chúng ta tất thắng. Không tệ. Bên cạnh thân đậu Hương Lam cũng là không chút do dự gật đầu, thiên bảng cao thủ cùng vô danh nhất phẩm, há có thể giống nhau mà nói. Thiên bảng cùng dưới thiên bảng, có khó có thể dùng vượt qua hơn câu. Nhìn xem phản quân đại quân a, trên thực tế phản quân cũng không chỉ Lữ Viêm Khôn, U Minh điện chủ hai người nhất phẩm, còn có ba tên U Minh điện nhất phẩm cao thủ. Nhưng khi ba người này đại chiến bắt đầu lúc đến, những này ba tên nhất phẩm cao thủ căn bản không dám quá khứ tham gia náo nhiệt, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, hoặc là nói đối với Tào Đề mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn liền tính thật tiến tới cũng bất quá là để Tào Đề phân tâm thêm ra một hai chiêu tới thu thập bọn hắn mà thôi. Có thể cùng thiên bảng cường giả Tào Đề đối kháng là Lữ Viêm Khôn, U Minh điện chủ liên thủ, đây hai tên cao cấp nhất nhất phẩm đồng loạt ra tay mới có thể miễn cưỡng đối kháng Tào Đề một người. Ngày hôm nay lúc đầu chi chiến, bởi vì Lữ Viêm Khôn chưa từng xuất hiện, Tào Đề chỉ dùng 3 chiêu, liền lấy vết thương nhỏ làm đại giá, nhẹ nhõm đánh bại U Minh điện chủ. Nếu là cho thêm Tào Đề mấy hiệp, sợ là có thể trực tiếp giết người. Có thể thấy được song phương chênh lệch. Thiên bảng cùng dưới thiên bảng, thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Một cái vô danh nhất phẩm Hắc Bảo nhân, dựa vào cái gì cùng Tào đốc chủ đối kháng? Nhưng mà Phương Diệp nhìn đến cái kia thần bí Hắc Bảo nhân thân ảnh, lại là chau mày. Phương Diệp, ngươi bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng Tào Đề chiến bại? Cố Phàm Xương chú ý đến điểm này, ngạc nhiên nói, đây chính là thiên bảng à, cùng nhà ta lao đầu tử đồng dạng thiên bảng. Mặc dù Tào Đề so ra kém lao đầu tử nhà ta, nhưng làm sao cũng sẽ không thua cho một giới hạng người vô danh à. Thiên bảng mạnh mẽ, thâm nhập nhân tâm. Dù sao bảng danh sách này bên trên nhân tuyển, đã mấy chục năm không có biến hóa. Phương Diệp lắc đầu, ta cũng không biết bọn hắn ai thắng ai thua. Nhưng, trong mắt của hắn mang theo tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thần bí Hắc Bảo nhân. Ban đầu Thiên Ngô thi thể thời điểm, Phương Diệp kỳ thực gặp một lần này người. Bất quá một lần kia thời gian khẩn cấp, Phương Diệp tập trung tinh thần nhằm vào Tất Ngô, này người chỉ là ở một bên ứng phó xong việc, kéo dài thời gian, tồn tại cảm thực sự không cao, cho nên hắn cũng không có chú ý đối phương. Nhưng là bây giờ, cái kia tối đen như mực vô cùng nghiệp lực, là cái gì quỷ? Phương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đen, quá đen, đơn giản đen đáng sợ. Phương Diệp chỉ tại thần ma trên thân, thấy qua như vậy đen kịt vô cùng nghiệp lực. Thậm chí cá biệt thần ma cũng không sánh bằng này người nghiệp lực thâm hậu. Ví dụ như mới lên cấp thần ma Lưu Nghiễn tiên sinh, trên thân nghiệp lực liền so này người kém xa. Tao đề, Đông Sưởng đốc chủ, gian tà chi danh, cả triều đều biết. Cố Tinh Hải, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, trấn áp các nơi, hung danh hiển hách. Hai người đều là thiên bảng cao thủ, càng là quyền cao chức trọng, bị vô số người coi là gian định tồn tại, dưới trướng Đông Sưởng cùng Cẩm Y vệ cũng cho bọn hắn mang đến không ít nghiệp lực tăng thêm. Nhưng vì cái gì này người có thể nắm giữ so với bọn hắn hai người cao hơn nghiệp lực? Thiên bảng thứ hai Hạ Vũ Phi, Phương Diệp cũng là gặp qua, cũng không có như vậy nghiệp lực a. Mặc dù nghiệp lực cùng thực lực cũng không thể hoàn toàn hóa ngang bằng. Nghiệp lực mỏng manh, không có nghĩa là thực lực nhất định nhỏ yếu. Ví dụ như chính đạo Thái Sơ đạo tiểu đạo thần Thanh Huyền, có lẽ bởi vì yêu thích thanh tịnh, một thân nghiệp lực so ngũ phẩm võ giả cũng không bằng. Nhưng nghiệp lực thâm hậu giả, tuyệt không phải dễ tới bối. Tào Đề nhanh chóng tới gần, hắn toàn thân trong vòng ba trượng, tràn ra vô số hư ảo sen ảnh. Sen ảnh hư thực sen lẫn, dị hương tràn ngập, cái kia hương khí lần đầu nghe thấy thanh nhã, mảnh người lại như giỏi trong xương, chui thẳng thần hồn, bình thường tông sư nghe ngóng phút chốc liền sẽ tâm thần hoảng hốt, khí huyết bị hành. Càng có ngàn vạn mảnh như lông châu màu máu cương châm giấu tại cánh sen giữa, theo làn gió thơm lặng yên không một tiếng động đánh út về phía hắc bảo nhân toàn thân yếu hại. Đây là tạo để trận chiến chi vị liệt tiên bảng thần ma võ học, liên hoa lĩnh vực. Vực nội sen mở cửu phẩm nhất trọng sắc cơ, hương có thể mục nát hồn, châm có thể phá cương, càng thêm sen vực châm khí ngăn cách, gần như từ thành thiên địa, có thể cực lớn áp chế đối thủ đối với thiên địa nguyên khí không chế. Tào Đề giờ phút này cũng là lấy ra toàn lực. Hắc bảo nhân đứng ở sen vực trung ương, màu đỏ tươi con ngươi đảo qua bốn phía lung lay sen ảnh, dường như khẽ cười một tiếng. Hắn không tránh không né, tùy ý cái kia thực hồn dị hương bao phủ toàn thân, tùy ý ngàn vạn máu châm gần người, cây kim chạm đến hắc bảo nháy mắt, lại phát ra kim thiết giao kích chi âm, là tả bắn ra, ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc bảo nhân tay phải lại lần nữa nắm tay. Quyền phong bên trên ẩn ẩn hiện hiện một đạo màu vàng nhạt long ảnh, mắt rồng nội trường, miệng rồng hé mở, không tiếng động long uy lại như thực chất quyết tán ra. Chỉ là liên hoa, nhìn ta một quyền phá đi. Hoàng đạo long quyền long tiếu sân sông, đấm ra một quyền. Không có kinh thiên động địa nổ đùng, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn vàng nhạt long hình quyền cương xé rách sen ảnh. Những nơi đi qua, dị hương tán loạn, máu châm vỡ nát, sen bực lại bị gắng gượng cày ra một đạo chân không thông đạo. Tào Đề sắc mặt kỳ biến, song trường gấp đẩy, sen bực nội tất cả sen ảnh toàn bộ hội tụ ở trước người, tầng tầng lớp lớp hóa thành một đạo cửu phẩm đài sen hư ảnh, ngang nhiên nên tiếp long hình quyền cương. Vâng. Đài sen cùng long quyền va chạm mấy mắt, toàn bộ núi đất kịch liệt chấn động. Sóng khí giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch, thế đàn biên giới mấy tên phản quân tông sư bị dư âm quét trúng, tại chỗ đứt gân gãy xương, thổ huyết bay ngược. Tào Đề kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân ngay cả lui thất bộ, mỗi lui một bước, dưới chân đá xanh liền nổ tung một mảnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng mà sen vực thủy trung chưa phá, thậm chí mượn Tào Đề đón đỡ đối phương một chiều cơ hội, vô tận liên hoa châm khí, hung hăng đánh vào hắc bảo nhân kia trên thân. Phanh, 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 phanh. Hắc bảo nhân chịu sen vực một kích, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái. Nhưng một giây sau, lại đang Tào Đề đột nhiên trừng lớn trong ánh mắt, ổn định thân hình. Làm sao có thể có thể? Người khi đó tại nhân yêu chi chiến, còn ẩn tàng thực lực, mới nói, ngươi so Cố Tinh Hải còn kém không ít đâu. Hắc bảo nhân lại là cười ha ha, so với Lý Sinh Nam, càng là kém ra thật xa. Ít có người biết, ban đầu nhân yêu chi chiến thời điểm, Hắc bảo nhân thế nhưng là nên chiến thiên bảng thứ ba Lý Sinh Nam, gắng gượng kéo tới Tấn Ngô hoàn thành bố trí. Mặc dù Lý Sinh Nam bởi vì tiền triệu dư nghiệt thân phận, tại xung quanh đều là đại cản bên trong người hoàn cảnh bên trong, không hề sử dụng toàn lực. Nhưng có thể cùng hắn dây dưa lâu như vậy, thực lực cũng có thể so với thiên bảng cuối cùng, điểm này Cố Phạm Xương bởi vì tầm mắt, thực lực vấn đề nhìn không ra, nhưng tương tự tự mình trải qua việc này Tào Đề, lại là lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, lập tức vận dụng toàn lực, hung hăng đánh tới. Nhưng hắn không biết là, ngày đó Hắc Bảo Nhân mắt thấy Tấn Ngô chiến bại tự phong thì, quyết định thật nhanh, trực tiếp rút lui. Bởi vì đeo trên người Tấn Ngô tặng cho Thiên Ngô tinh huyết, bị Lý Sinh Nam để mắt tới, hai người bên cạnh chiến vừa đi, cuối cùng đây thần bí Hắc Bảo Nhân gắng gượng từ Lý Sinh Nam trong tay chạy thoát. Lý Sinh Nam đem việc này cáo chi Cố Tinh Hải, nói cho Cố Tinh Hải này người am hiểu nhất quyền thuật, có chút tương tự hoàng gia. Ẩn tăng tự thân võ học điều kiện tiên quyết, đều có thể so với thiên bảng cuối cùng. Bây giờ Hắc Bảo Nhân ngay cả phạm vào kỵ hủy hoàng đạo long quyền đều dùng đi ra, tự nhiên hiện ra mình chân chính thực lực. Lý Sinh Nam cùng Cố Tinh Hải ban đầu phán đó là đại khái thiên bảng trung du. Hắc Bảo Nhân song quyền đều xuất hiện, quyền trái như long tham trảo, nắm tay phải như long bấy bôi. Song quyền sen kẽ ở giữa, vàng nhạt long ảnh sen lẫn thành lưới, càng đem toàn bộ sen vực bao phủ trong đó. Quyền ý đường hoàng bá đạo, mỗi một kích đều là mang theo chấn áp sơn hà, thống ngự bát hoang hoàng đạo uy nghiêm, sen vực nội dị hương bị quyền phong xô tan, máu châm trương ngưng tụ liền bị long ảnh xoắn nát. Tào Đề cắn răng nghênh kháng, sen vực co vào đến toàn thân một trượng, hữu phẩm đài sen hư ảnh ngưng thực như thật, cùng long quyền ngang nhiên đối hám. Phanh 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 phanh, liên miên bất tuyệt tiếng nổ đùng đoàng như nổi trống rung trời. 10 quyền, 20 quyền, 30 quyền. Tào Đề sắc mặt từ trắng chuyển kim, khoe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, đài sen hư ảnh bên trên đã xuất hiện tinh mịn vết rách. Thứ 49 quyển thì, Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên biến chiêu. Hắn thu quyền, hắc khí, toàn thân Hắc Bảo không gió mà bay, một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn hoàng đạo uy áp bay lên. Trong bầu trời đêm, ẩn ẩn có long ngâm quanh quẩn, cùng phía dưới thiên tử hành tỷ tử kim quang mang hô ứng lẫn nhau. Hoàng đạo long quyền long chấn bát hoang. Một quyền, bình bình đẩy ra. Quyền ra nháy mắt, Tào Đề trước người cửu phẩm đại sen hư ảnh như lưu ly ẩm vàng pha toái. Sen vực hoàn toàn tán loạn, dị hương tiêu hết. Tào Đề như diều đứt dây bay rất ra ngoài, giữa không trung máu tươi của vốn, trước ngực Hắc Bảo lưu lại một đạo rõ ràng quyền ấn lõm, xương sườn không biết gãy mất mấy cây, khí tức trong nháy mắt bị bại. Đốc chủ, triều đình quân kinh hô một mảnh. Cố Phàm Xương, Đậu Hương Lam đám người cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tào Đề, thiên bảng thứ 17 đồng sưởng đốc chủ, lại chính diện giao phong bên trong. Bại. Đám người sắc mặt hôi bại, trong mắt càng là tuyệt vọng tĩnh mịch một mảnh. Thiên bảng. Bảng danh sách này bài danh cùng nhân bảng, địa bảng khác biệt, nó hoàn toàn dựa vào trực tiếp chiến tích, lên bảng giả, cơ hồ người người đều là đánh bại tiền nhiệm thiên bảng võ giả, mà leo lên bảng danh sách. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, cùng nhân bảng, địa bảng canh thứ nhất hay, có mấy phần cùng loại. Ví dụ như cựu diện Phạn Tôn có thể lên bảng, là bởi vì hắn lấy nhị phẩm võ giả thân phận, thật đánh chết một tên thiên bảng cao thủ. Bằng không thì liền lấy hắn Chu Nhan Bạch Cốt tướng loại này bất thiện chính diện chiến đấu thần ma công pháp, chính diện chiến đấu, hắn tuyệt đối không phải U Minh địa chủ, Lữ Viêm Côn, đại tướng quân Viên Thiên Tung chờ đỉnh tiêm nhất phẩm đối thủ. Lại ví dụ như Hắc Bảo Nhân này, mặc dù ngày đó nhân yêu chi chiến, hắn thật cho thấy thiên bảng thực lực, vì ngày đó ở đây vô số cường giả biết. Càng bị Cố Tinh Hải, Lý Sinh Nam suy đoán có thiên bảng trung du thực lực. Có thể bởi vì cũng không chân chính đánh bại tùy ý một tên thiên bảng cao thủ, cho nên hắn vẫn không có lên bảng. Đây chính là thiên bảng đây một cường giả bảng danh sách tính đặc thù. Chỉ có người đánh bại thiên bảng võ giả, người mới có thể là thiên bảng. Hôm nay, Tào Đề mặc dù bởi đó trước liên tiếp giao chiến Lữ Viêm Côn, U Minh địa chủ, lại gấp giải quyết đại trận, cho nên người mang vết thương nhỏ, khí huyết cũng không tại trạng thái toàn thịnh. Nhưng loại này vấn đề nhỏ, trừ phi kéo thành đánh lâu, dẫn đến thương thế tăng thêm, khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Nếu không thì sẽ không ảnh hưởng tự thân chiến lực. Nói cách khác, trước mặt Hắc Bảo Nhân là chân chân chính chính lấy thực lực bản thân, chính diện đánh bại một tên thiên bảng cường giả. Sau ngày hôm nay, thiên bảng đổi bảng. Này người chi danh, khi danh liệt trên thiên bảng. Trên thiên bảng, nhân viên biến động, đã là 30 năm trước đó sự tình. Triều đình tông sư sắc mặt trắng bệnh, trên mặt tuyệt vọng, kết quả 30 năm một lần nhân viên biến động, lại vẫn cứ bị chúng ta đụng phải. Bị đánh bại, vẫn là bên ta thiên bảng. Không trách bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì theo Tào Đề chiến bại, tên kia thần bí Hắc Bảo Nhân đã đem ánh mắt rơi vào hướng đến đỉnh núi tiến công quan quân trên thân. Chương 319, lại đi nhân hoàng đường. Chương 319, lại đi nhân hoàng đường. Tào Đề bại. Thần bí Hắc Bảo Nhân khoanh tay mà đứng, đứng tại chính giữa tế đàn. Lữ Viêm Khôn kéo lấy trọng thương thân thể, lảo đảo tiến lên. Hắn bị Tào Đề đánh rất thảm, chỉ so với U Minh điện chủ hơi tốt một chút, miễn cưỡng đi tới, con mình hành lễ, đại nhân, ngài đã tới. Ân, dù sao chúng ta kế hoạch đã đến trình độ như vậy. Thần bí Hắc Bảo Nhân bình tĩnh nói, ta tự nhiên muốn chạy đến xem nhìn. Bất quá cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau, nếu không có ta kịp thời đổi tới, chúng ta sợ là đã thất bại. Là thuộc hạ tính toán mất ghi. Lữ Viêm Khôn túi đầu. Không sao. Thần bí Hắc Bảo Nhân bình tĩnh mở miệng, việc này chính là thần ma hy vọng, tự nhiên cũng dễ dàng trêu chọc thần ma cấp bậc quá nhiều. Ngươi có thể làm được trình độ như vậy, đã rất tốt. Bọn hắn toan tính mưu, cảnh giác giả đâu chỉ huyết dược lao tổ một người. Huyết dược lao tổ chỉ là biểu hiện rõ ràng nhất mà thôi. Thương U khách cố ý nhắc nhở Phương Diệp, có tính không cảnh giác. Lưu Nghiễn tiên sinh vốn là Phụng Phong Tiên Đạo chủ chi mệnh giám thị nhân yêu chiến trường, lẽ ra thuộc về Phong Tiên Đạo chủ một phái người, nhưng hắn bây giờ lại cùng huyết dược lao tổ xen lẫn trong cùng một chỗ, đây có tính không một loại nào đó biểu thị. Mặc dù những thần ma này không biết Phong Tiên Đạo chủ, vô tướng vương chờ thần ma toan tính chi vật, nhưng mọi người đều không phải là đồ đần. Nếu không có Phương Diệp hành không xuất thế, nhất cử đem Lữ Viêm Khôn thế lực phát triển đánh gãy. Sợ là sớm đã có thần ma ám chỉ mình sở thuộc lực lượng, đi làm những thứ gì. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó giảng, Phương Diệp tồn tại đối bọn hắn coi như một chuyện tốt, đã kích Lữ Viêm Khôn, chí ít có thể tiến lên thấp thần ma đưa tới ánh mắt. Lữ Viêm Khôn cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên một mực không có đối Phương Diệp xuất thủ, chịu đựng đối phương trên nhảy dưới tránh. Mà bây giờ, trận pháp đã tới thời khắc xuống còn, xin mời đại nhân đánh tan quân địch, để phòng đạo trích làm loạn. Lữ Viêm Khôn trầm giọng nói. Hắc Bảo Nhân khẽ bước cằm, ánh mắt quét về phía dưới núi, những cái kia có chút hỗn loạn, chỉ là bản năng tuân theo trước đó Tào Đề mệnh lệnh, hướng đến trên núi xung phong triều đình đại quân. Hắn đột nhiên đưa tay, cách không ngay cả Hoành Bá Quyền. Quyền ra như long, ba đạo vàng nhạt long hình quyền cương phá không mà đi, chớp mắt vượt qua mấy trăm trượng, tinh chuẩn trúng đích ba tên triều đình tông sư. Ba người kia đều là nhất phẩm tu vi, giờ phút này lại ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị quyền cương xuyên qua lồng ngực. Một người bị trực tiếp nổ thành huyết vụ, hai người khác hình như có thủ đoạn, không có bỏ mình, nhưng cũng miệng phun máu tươi, trực tiếp trọng thương. Triều đình đại quân thấy đây, lập tức như rơi vào hầm băng. Nhất phẩm tông sư, thế mà đều bị dễ dàng như thế vây sát. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Các tướng sĩ a, giết bọn hắn. Thần bí Hắc Bảo Nhân nhẹ giọng mở miệng, trận chiến này chính là chúng ta thắng. Tất cả phản quân tông sư, lập tức sĩ khí chấn động. Giết. Đây chính là Lữ đại nhân mưu đồ sao? Hắn để ta chờ kiên trì 10 ngày, không nghĩ tới bất quá mấy ngày liền có chuyển cơ. Xông lên a. Lập công này, vào thời khắc này, Lữ Viêm Côn đã từng lấy thần ma tồn tại, ám chỉ đám người trong vòng 10 ngày liền có thể phát sinh biến hóa. Mà bây giờ, phe mình trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Tất cả mọi người lập tức hưng phấn đứng lên, hướng đến triều đình đại quân đánh tới. Cho dù là một chút nghe thấy Tào Đề cùng thần bí hắc bảo nhân đối thoại, biết được người này là người gian các bậc tông sư, cũng trầm mặc vài giây đồng hồ, liền quả quyết thẳng hướng triều đình đại quân. Người gian không người gian, bọn hắn không dám nói. Nhưng U Minh Điện đều không nói cái gì, hiển nhiên phía sau có thần ma ủng hộ, nói không chừng là thần ma bố trí cái nào đó đại cục. Cho nên những chuyện kia vẫn là giao cho thần ma nhóm giải quyết đi, chúng ta chỉ cần tiếp nhận đối phương mệnh lệnh, đứng tại người thắng một phương liền có thể. Thế là Lạc Tạ bạo phát, hướng đến triều đình các bậc tông sư đánh tới. Triều đình tông sư tổng thể thực lực, kỳ thực còn tại phản quân bên trên. Nhưng theo Tào Đề chiến bại, ba tên nhất phẩm bị địch nhân đánh tan, không chết cũng bị thương. Đây trực tiếp để bọn hắn sĩ khí giảm lớn, tạm địch quân cao thủ lại không người kiềm chế. Đối mặt phản quân tông sư tiến công, lập tức liền lộ ra không địch lại chi sắc. Đại quân đều hiện ra tan tác chi tượng, các bậc tông sư càng là bắt đầu bảo tồn thực lực, bắt đầu chạy trốn. So sánh dưới, Phương Diệp dưới trướng tông sư biểu hiện, liền so cái khác tông sư tốt một chút. Bị Phương Diệp bức hàng, mà tu hành huyết thần tử tông sư, bởi vì kiêng kỵ huyết thần tử bên trong khả năng có dấu Phương Diệp khống chế người khác sinh tử thủ đoạn, mà tại Phương Diệp bản thân quyết định rút lui trước đó, không dám tùy tiện triệt thoái phía sau. Huyết Dực Ma giáo các bậc tông sư cũng so triều đỉnh tông sư càng thêm tinh anh một chút, tăng thêm cố kỵ Phương Diệp giáo chủ thân phận, đồng dạng cố gắng phân chiến. Cố Phàm Sương cùng Đậu Hương Lam hai nữ thì càng không cần nói, các nàng là người một nhà, lập trường kiên định, mặc dù thực lực không tính đặc biệt mạnh mẽ, lại một mực chiến đấu tại tuyến đầu. Phương Diệp bên này tông sư đều càng thêm dám đánh dám liều. Bất quá cũng bởi vì đây vô cùng đột xuất biểu hiện, ngược lại đưa tới phản quân tông sư vây công. Mấy tên phản quân tông sư thấy đây, mắt lộ hung quang, lao thẳng tới Cố Phàm Sương cùng Đậu Hương Lam, trong đó thậm chí có ba tên nhị phẩm cao thủ. Cố Phàm Sương thương minh kiếm chạm ra, kiếm cương lại bị đối phương liên thủ đánh sơ sát, khí huyết sôi trào. Đậu Hương Lam độc hỏa nha xảo trá, lại khó phá nhị phẩm cao thủ hộ thể cương khí, hiện tượng hoàn sinh. Mắt thấy hai nữ sắp chống đỡ hết nổi, Cố Phàm Sương chợt cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một quyển phong cách cổ xưa bức tranh, run tay triển khai. Đậu Hương Lam cũng đồng thời lấy ra một quyển, vẽ lên không có sơn thủy nhân vật, chỉ có một đạo màu mực long hình chiếm cứ, mắt rồng điểm lấy ám kim, long lân nhiễm lấy vết văn. Hai nữ tú tay run một cái, long ngâm lóe sáng. Giống. Bức tranh bên trên mặc long lại thoát giấy mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành hai đầu dài ba trượng màu mực long ảnh. Long thân ngưng thực như thật, lân giáp lạnh lạnh, mắt rồng kim vàng phun ra nuốt vào, toàn thân càng quấn quanh lấy từng tia huyết sát chi khí. Là hai đầu nhất phẩm mặc long, tuy không linh trí, lại hung hãn không sợ chết, long chảo xé gió, đôi rồng quét nhạc, toàn bộ hiện ra nhất phẩm thực lực, lại trực tiếp đem một tên nhị phẩm phản quân tông sư một chảo trục chết. Đây là Phương Diệp giao cho hai nữ át chủ bài. Ban đầu Giang Thủy phái đại trưởng lão Giang Trấn Hải mình nên chiến Phương Diệp, để cái khác tông sư vây quét hai nữ, Phương Diệp lại như cũ dám không nhanh không chậm cùng Giang Trấn Hải chậm rãi chiến đấu, học tập đối phương kỹ xảo. Đương nhiên là có lực lượng. Đây chính là hắn lực lượng. Đây hai đầu mặc long không phải cái khác, chính là thần ma võ học bút đầu long xà. Môn này sắp xỉ võ kỹ công pháp, có thể lấy tự thân khí huyết làm mực, vẽ ra mặc long mà nên địch. Mặc long thực lực quyết định bởi tại máu mực phẩm chất. Phương Diệp chỉ là tam phẩm võ giả, mặc dù khí huyết thâm hậu, nhưng cũng không cách nào vẽ ra nhị phẩm mặc long. Nhưng việc này cũng không phải là không có mưu lợi phương pháp. Máu mực khí huyết nồng độ là từ cấu thành máu mực máu tươi chỗ quyết định, như vậy chỉ cần đạt được cao cấp hơn máu tươi, chưa hẳn không thể hội họa ra càng cường đại mặc long. Vừa lúc Phương Diệp trên thân vẫn thật là có loại này cao cấp máu tươi, nguồn gốc từ ngao minh thần ma chi huyết. Thần ma chi huyết chân quý dị thường, nhưng từ khi quyết định tham dự lần này chiến tranh về sau, Phương Diệp liền thời khắc gặp phải Lữ Viêm Khôn thẹn quá hóa giận, điều động nhất phẩm cường giả đánh giết mình phong hiểm. Hắn làm sao có thể không làm chuẩn bị? Ngao minh thần ma chi huyết, bởi vì là Phương Diệp từ hắn thi thể nâng lên lấy mà đến, cho nên không tính thuần túy, tạm hết thể chỉ có 3 dọn. Trong đó 1 dọn bị Phương Diệp dùng cho rèn luyện theo huyết đao, mặt khác 2 dọn tức là bị hắn tan trong tự thân máu tươi, pha loãng thành máu mực, vẽ thành đây hai đầu mặc long. Không thuần thần ma tinh huyết, pha loãng sau đó cũng đủ để vẽ thành nhất phẩm cấp bậc mặc long. Đây cũng là Phương Diệp sớm chuẩn bị kỹ càng át chủ bài, đề phòng Lữ Viêm Khôn thẹn quá hóa giận lực lượng. Hắn không bao giờ đánh không có chuẩn bị chi trận chiến. Hắn chỉ cần hao chút ít nghiệp lực, liền cấu tư mượn nhờ người khác tinh huyết dung nhập máu mực thủ đoạn, làm ra đây hai bức tranh quyển phòng thân át chủ bài. Lữ Viêm Khôn xa xa trông thấy, thử lạnh một tiếng, vùng đây dây chết. Đây hai đầu mặc long không nói trước có thời gian hạn chế, liền tính chỉ nói thực lực, cũng mẹn mẹn có thể so với yếu nhất nhất phẩm. Chỉ cần đại nhân xuất thủ, trực tiếp liền có thể đem hủy đi. Dù sao Phương Diệp đoạt được thần ma tinh huyết, độ tinh khiết độ chênh lệch, tạm phân lượng không đủ. Pha loãng sau đó, khí huyết chỉ có thể nói là miễn cưỡng xứng với nhất phẩm tầng thứ. Đừng nói thực lực càng hơn Tào Đệ thần bí hắc bảo nhân, chính là Lữ Viêm của mình, nếu là không có thụ thường, cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan hai đầu mặc long. Nhưng mà tên kia thần bí hắc bảo nhân lại chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú lên Phương Diệp, lại không chút nào động thủ ý tứ. Đại nhân, Lữ Viêm khôn khẽ giật mình. Ngươi nhìn Phương Diệp bên người. Thần bí hắc bảo nhân bình tĩnh nói. Phương Diệp, bên người. Lữ Viêm khôn vô ý thức nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, một tên trên thân khí tức hoàn toàn không có nam tử, liền đứng tại Phương Diệp bên cạnh thân. Phản phất là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, tên nam tử kia còn khẽ ngẩng đầu, đối Lữ Viêm khôn cười một tiếng. Mặc dù thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng nụ cười tựa hồ rất ôn hòa. Nhưng mà Lữ Viêm khôn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ta con mắt có thể nhìn thấy đối phương thân ảnh, nhưng ta cảm giác lại nói cho ta biết, nơi đây không có mưa ai. Ngay cả ta đây dưới thiên bảng cao cấp nhất nhất phẩm võ giả đều chỉ có loại này không thể tưởng tượng cảm giác. Này ngươi là thần ma. tuyệt đối là thần ma. Thần ma? Thế mà ngay tại Phương Diệp bên người. Xem ra Phương Diệp là muốn bị thần ma bảo đảm đi. Thần bí hắc bảo nhân biểu lộ bình tĩnh, ta nghe nói Phương Diệp thiên phú dị bẩm, vì thần ma coi trọng. Hắn tựa hồ không muốn để cho ta giết hắn. Mặc dù Thương Vũ khách không tán đồng Phương Diệp có nhân hoàng chi tư thuyết pháp, nhưng cũng không có ý định để hắn cứ như vậy không công chết yểu ở loại chiến trường này. Hắn là thần ma, không thể nhúng tay phàm nhân chiến tranh. Nhưng hắn chỉ là lộ diện, biểu lộ mình tâm ý, Lữ Viêm Khôn, thần bí hắc bảo nhân đáng người, liền lòng dạ biết rõ, an ý từ bỏ đánh giết Phương Diệp ý nghĩ. Dù sao Phương Diệp phải chăng bỏ mình, đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, không cần thiết bước lên đắc tội thần ma phong hiểm, cưỡng ép đối nó xuất thủ. Về phần Mặc Long, giao cho trong bạn quân cao thủ tông sư liền có thể. Rất nhanh, hai đầu Mặc Long liền được U Minh Điện nhất phẩm tông sư ngăn chặn lại. Bọn chúng nhanh chóng rơi vào hạ phòng, nếu không có U Minh Điện nhất phẩm tông sư không hứng thú cùng một cái tử vật liều mạng, đoán chừng sớm đã bị cưỡng ép phá hủy. Phương Diệp chuẩn bị át chủ bài rất mạnh, nhưng nơi đây chiến trường thực sự không phải bình thường nhất phẩm có thể thay đổi chiến cuộc địa phương. Thắng bại đã định. Thần bí hắc bảo nhân nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trầm giọng nói, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Hắn nói xong, nhìn về phía bầu trời. Mây đen dần dần tán, một vòng trăng tròn treo cao, ánh xanh rực rỡ như sương, đang vẩy vào chính giữa tế đàn thiên tử hành tí bên trên. Đêm trăng tròn đến. Hắc bảo nhân trong mắt lóe lên một vẻ sốt ruột. Đôi tay kết ấn, thôi động hành tí. Tỷ thân tử kim quang mang phóng lên tận trời, cùng ánh trăng giao hòa, hóa thành một đạo quang trụ xuyên vào tế đàn hạch tâm. 71 cái tử trận nhãn tinh thạch, cùng thiên tử hành tí, hợp kế 72 chỗ trận pháp thiết điểm, đồng thời bộc phát ra chói mắt quang mang. Cả toàn núi đất bắt đầu sụp đổ, trọng tổ, dưới tế đàn liệt khai một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, trắng loá địa quang như nham tương phun ra ngoài, cùng tử kim hoàng khí, ánh trăng ánh xanh rực rỡ xen lẫn thành một đạo bao trùm tiên địa tam sắc quang trụ. Trận pháp triệt để khởi động. Tại phía xa hai châu các quận lòng đất trận nhãn ẩm vàng cộng minh, địa mạch linh lực bị triệt để dẫn bạo, như ức vạn dòng lũ chảy ngược mà đến. Cùng lúc đó, 72 chỗ ẩn náu tại quận huyện thành trì lòng đất tử trận nhãn, đồng thời bị kích hoạt lên. Thanh Nam quận, dân chúng trong thành phần lớn đã chìm vào mộng đẹp. Trong thành quảng trường phụ cận một đại gia tộc nhà kho, lại có một tòa mịt mở thạch hũ, đang bắn ra chói mắt huyết quang. Thạch hũ mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít đỏ sẫm phù văn, như mạch máu nhúc đích. Mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, toàn thành căn phòng lay động, mái ngói rơi lả tả. Một cỗ không thể kháng cự lực hút từ lòng đất truyền đến, bao phủ toàn thành. A, ta máu. Một tên tráng hán đột nhiên kêu thảm, làn da mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu, huyết châu ly thể sau cũng không nhỏ xuống, mà là lơ lửng không trung, hóa thành từng sợi huyết khí, bị thạch hũ cưỡng ép rút đi. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Vô luận nam nữ già trẻ, phàm trong thành giả, đều là cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, không bị khống chế từ lỗ chân lông, miệng mũi, thậm chí khóe mắt chảy ra, hóa thành huyết vụ trôi lướng thạch hũ. Lão nhân quỳ xuống đất kêu rên, hai đồng khóc nỉ non chợt ngừng, thanh niên tráng hán dãy rủa muốn trốn, lại toàn thân bất lực, như sa vào đầm lầy. Bạch Hà quận, một chỗ giếng cổ đống nhiên phun ra huyết vụ, nước giếng sôi trào như máu canh. Thôn bên trong bách tính còn tại trong lúc ngủ mơ, liền cảm giác toàn thân chợt nhẹ, huyết dịch hóa thành huyết vụ ly thể. Súc sinh gào thét ngã xuống đất, cỏ cây khô héo, ngay cả trong đất hoa màu đều trong nháy mắt mất đi sức sống. Truy Long Nguyên nơi đây trận nhãn giấu tại một nhà từ đường phía dưới. Giờ phút này, từ đường tượng thần băng liệt, thẩm phiến đá lật ra, lộ ra một tòa lấy huyết dịch làm mực vẽ tà dị trận pháp. Một giây sau, thôn bên trong huyết quang trùng thiên, vô số thôn dân phát hiện dị dạng, hoảng sợ kêu rên, kêu khóc chấn dã. Nhưng mà tinh huyết lại bị liên tục không ngừng rút đi, tụ hợp vào dưới mặt đất. Sau đó thuận theo địa mạch, hướng đến phản quân chỗ Thanh Hà cốc chuyển đi. Lữ Viêm Khôn chỗ bố trí trận pháp, rút ra người khác tinh huyết hiệu suất không cao lắm. Dù là chỉ là người bình thường, mặc dù cái kia trơ mắt nhìn đến máu tươi hóa thành huyết vụ, không ngừng từ trong cơ thể mình chạy ra cảm giác cũng không tốt, nhưng cũng còn có thể trèo chống một thời ba khác. Nhưng trận pháp này diện tích che phủ tích, lại là cực kỳ đáng sợ. Trước đó đã từng nói, đại càn một châu chi địa, cực kỳ bao la, nhân khẩu càng là tuyệt không phải chỉ tại quận thành bên trong. Quận phía dưới còn có huyện, huyện phía dưới còn có thôn quê phía dưới còn có trấn, trấn phía dưới còn có thôn. Đến bằng ước vạn kế bách tính, kỳ thực càng nhiều đều tại nông thôn. Nhưng này 72 đạo trận nhãn giao thế tổ hợp phía dưới, lại là bao trùm một châu chi địa đáng sợ phạm vi. Ngay cả quận thành bên ngoài huyện nông thôn trấn, cũng toàn bộ bao phủ. Giản Châu, Nghiêu Châu đã từng bị Lữ Viêm Khôn sở chiếm cứ tất cả lãnh thổ, đồng loạt hấp thu bản địa bách tính máu tươi. Dù là hấp thu hiệu suất không cao lắm, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Vô tận máu tươi ngưng tụ thành 72 đạo sền sệt suối máu, thuận theo dự đoán trải địa mạch tần lạc, hướng núi đất chủ trận lao nhanh hội tụ. Lòng đất truyền đến nặng nề vang minh, phản phất có ước vạn huyết hà ở địa mạch bên trong chảy xiết. Núi đất dưới tế đàn, khe rãnh chỗ sâu đã hóa thành một cái biển máu. Sền sệt, màu đỏ tươi, sôi trào huyết tương không ngừng từ bốn phương tám hướng ập tới, tại khe rãnh bên trong quần quần gào thét, nồng đậm đến cực hạn mùi máu tanh phóng lên tận trời, đem ánh trăng đều nhuộm thành đỏ sẫm. Hắc bào nhân đứng ở huyết hải bên trên, đôi tay hơi nâng tiên tử hành thì, lấy bạn dân chi huyết làm củi, lấy địa mạch chi linh làm lửa, lấy hoàng đạo chi tỷ bì lô. Luyện thiên tử hành tỷ quang mang tăng gọn, tỷ ngọn nguồn đế hoàng chi bảo bốn chữ dần dần sáng lên. Mỗi một tự sáng lên, huyết hải liền sôi trào một điểm. Ước bạn sinh linh hôn tạp huyết khí, cũng lành nghề tỷ không hiểu lực lượng dưới, tán đi hơn phân nửa tạp chất, hóa thành khói đen. Còn thừa tinh hoa cũng đang không ngừng áp xúc, chiết xuất. Huyết hải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co bạo, nhưng một giây sau, lại bị từ tứ phương tụ đến suối máu một lần nữa lấp đầy. Đây là vật gì? Lữ đại nhân bố trí trận pháp là làm gì dùng đồ? làm sao cảm giác quỷ quái như thế? Đang tại truy sát triều đình đại quân phản quân tông sư thấy đây, cũng bản năng đình chỉ bước chân. Bọn hắn nhìn qua đỉnh núi bên trên cái kia huyết hải, nhìn lại một chút từ trên núi nhìn xuống, khắp nơi đều có hồng quang huyết vụ. Một cỗ dùng mình hoảng sợ tràn vào bọn hắn trong lòng. Mà giờ khắc này, đứng tại Phương Diệp bên cạnh thân thần ma thương ú khách nhìn thấy một màn này, thật sâu thở dài một hơi. Phong Tiên đạo chủ quả nhiên là muốn làm việc này. Phương Diệp nhìn thoáng qua thần bí hắc bảo nhân cái kia điên cuồng làm sâu sắc nghiệp lực, lại nhìn một chút đã phát động đứng lên trận pháp. Hắn cũng tinh thông trận đạo. Huống hồ mặc dù Lữ Viêm Khôn chỗ bố trí đại trận, có phương pháp Diệp không am hiểu đường đất tham dự, nhưng tương tự cũng có huyết đạo vết tích. Phương Diệp ẩn ẩn nhìn ra được nó cái kia từ ngoại giới hấp thu suối máu tác dụng, lại thêm thương ú khách đã từng nói quận thành bên trong trận nhãn, hẳn là đem Lữ Viêm Khôn đã từng đánh hạ tất cả lãnh thổ bách tính máu tươi, toàn bộ thu lấy mà đến. Nhưng Phương Diệp chau mày, như thế hỗn tạp máu tươi hội tụ đứng lên, thì có ích lợi gì? Bất kỳ vật liệu đều không phải là số lượng nhiều liền tốt. Khối lượng nhiều khi thắng qua số lượng. Một giọt chân chính thần ma chi huyết, so huyết thần bí cảnh bên trong một cái biển máu giá trị còn cao. Lữ Viêm Khôn bố trí bao phủ một châu chi địa đại trận, thủ bút đích xác rất lớn, nhưng lại nhiều máu tươi, tối đa cũng giống như huyết dược ma giáo đồng dạng, làm ra một cái biển máu, nhiều lắm là so huyết dược ma giáo huyết hải càng hơn phần, đây cũng không đáng giá bọn hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới. Lữ Viêm Khôn đám người không có khả năng không biết điểm này. Suy nghĩ lại một chút, bọn hắn không tiếc đại giới trộm lấy đại càn hoàng cung bên trong tiên tử hành thì, cùng giờ phút này tiên tử hành tỷ phát ra quan mang, thành trận nhãn hoạch tâm tình huống. Tiên bối, cái kia thần bí hắc bảo nhân là muốn làm cái gì? Phương Diệp quay đầu hỏi, tiên tử đó hành tỷ là có ý nghĩa gì sao? Thương U khách nghe vậy, trầm mặc một chút. Hắn trong mắt có chút phức tạp, cũng hơi xúc động. Bất quá rất nhanh liền quả quyết đứng lên. Hắn nói khẽ, hắc bảo nhân kia là muốn lại đi nhân hoàng đường, để cầu tấn cấp thần ma. Chương 320, tấn cấp thần ma hai con đường. Chương 320, tấn cấp thần ma hai con đường. Giữa thiên địa dị tượng đã tới đỉnh phong. Núi đất tế đàn trên không, tam sát quang trụ quán thông thiên địa, tử kim hoàng khí, trắng loá địa quang, ánh trăng ánh xanh rực rỡ như long xà quấn quanh. Cổ sáng trung ương, thiên tử hành tỷ lơ lửng xoay tròn, tỷ ngọn nguồn đế hoàng chi bảo bốn chữ dần dần sáng lên, mỗi lượng một chữ, cổ sáng liền ngưng thực một điểm, phía dưới địa mạch chỗ sâu chuyển đến rên rỉ cùng huyết khí liền mãnh liệt nhất trọng. Phản quân cùng triều đình đại quân còn tại chém giết. Các bậc tông sư trong lòng bàng hoàng bất an. Mà ở loại tình huống này, Phương Diệp cùng lại chỉ là bình tĩnh nhìn đến thương ú khách bản thân. Lại đi nhân hoàng đường. Đây cũng là một cái không rõ ràng cho lắm từ ngữ. Thương U khách sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía cái kia của sáng, âm thanh trầm thấp như gió đêm, nhưng không có giải thích trong đó hàm nghĩa, ngược lại nói, "Phương Diệp, ngươi có biết thần ma cùng phàm nhân đến tột cùng khác biệt ở đâu?" Phương Diệp nhẹ giọng mở miệng, "Xin lắng hay nghe." Hắn mặc dù đã tới tông sư, tạm quen biết mấy tên thần ma, nhưng hắn đối với thần ma chi cảnh nhận biết vẫn lưu vu biểu diện. "Thần ma mạnh mẽ, ở chỗ đạo." Thương U khách chậm rãi nói, "Phàm nhân tu khí máu, tông sư tu tinh thần, mà thần ma, tức là tu đại đạo. Thần ma có thể đem một đầu đại đạo vết tích lấy ra, là gắn tại bản thân, từ đó ta tức là nói, đạo tức là ta. Trên người ngươi cũng có huyết dược lão gia hỏa kia lưu lại gia trì, nhưng cái gọi là thần ma gia trì trong đó bất quá chỉ là huyết dược đem tự thân đạo ngân chuyển di ở trên thân thể ngươi thôi." Phương Diệp trầm mặc một cái, vươn tay ra, kéo ra tay áo. Nơi đó có một cái đặc biệt tân ký, đỏ tươi giống như giọt máu tại mặt đất nổ tung giống như, nhưng nhìn kỹ một chút, nhưng lại phảng phất có thể nhìn thấy nổ tung máu bắn tung tóe, tựa hồ đang tại một lần nữa đi trung tâm tụ lại. Lại cẩn thận chằm chằm một trận, lại phảng phất có thể nhìn thấy máu tươi tại trong mạch máu lao nhanh bộ dáng. Đây chính là huyết dược lão tổ lưu lại thần ma gia trì, lại hoặc là nói là hắn lưu lại huyết đạo đạo ngân. Khó trách Phương Diệp tốn hao nghiệp lực đốn ngộ đều khó mà dò xét một hai. Đây chính là đại đạo bản thân. Nhưng đại đạo phiêu miểu, đạo ngân có được, ngay cả chúng ta thần ma đều vô cùng coi trọng, cho nên dù là cho người phát ngôn, cũng nhiều lắm là lưu lại một hai đạo đạo ngân. Phàm nhân muốn thành thần ma, liền cần lấy sức một mình, ngưng tụ đạo ngân càng là khó. Cho nên tấn cấp thần ma chỉ có hai con đường có thể đi. Thương U khách trong giọng nói hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Thứ nhất, lập thiên mà đại thệ, cùng thiên địa đánh cược. Đây là chính thống nhất phương thức, thắng, tắc đến thiên địa tương trợ, ngưng tụ tự thân đạo ngân. Bại cũng không có gì tổn thất, chỉ bất quá thiên địa đánh cược, đến chết mới thôi, dù là chính ngươi từ bỏ tấn cấp, thiên địa vẫn như cũ sẽ bảo trì cùng ngươi đánh cược mà thôi. Đây nghe đứng lên tựa hồ cũng không tính cái gì đại giới. Chỉ là cùng thiên địa đánh cược. Phương Diệp tầm mắt cụ xuống, thiên địa là khát vọng thắng, vẫn là không quan tâm thắng thua. Đương nhiên là khát vọng thắng. Thương U khách cười ha ha một tiếng, xem ra bị ngươi đoán được à, không sai, khi ngươi lập xuống thiên địa đánh cược thời điểm, toàn bộ thiên địa đều sẽ nhằm vào ngươi một người. Thiên địa nhằm vào một người. Mặc dù thiên địa bản thân đại khái không biết chơi cái gì trên trời rơi xuống thiên thạch đập chết ngươi cho xiếc, nhưng vẫn như cũ có thể có đầy đủ lực lượng áp chế ngươi nhân sinh. Tựa hồ là cảm thấy Phương Diệp mặc dù thông minh, chưa hẳn nhận rõ thiên địa nhằm vào hàm kim lượng. Cho nên Thương Ú khách dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ giọng nêu ví dụ nói, ngươi nhớ kỹ kia thiên bảng thứ 3 Lý Sinh Nam đi, hắn chính là một vị cùng thiên địa đánh cược, đặt vào tấn cấp thần ma chi lộ cường giả. Hắn đứng thề giả vì sinh con lấy nhận hắn phục quốc chí, cùng mình cùng nhau hủy diệt đại càn. Phương Diệp biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, nguyên bản cũng có chút nghiêm túc ánh mắt, trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cầu Lân phản vương Lý Sinh Nam, này người nguyên bản vì tiền triều Lý Đường hoàng tôn, thái tử con mổ côi từ trong bụng mẹ, là đại càn nổi danh nhất tội phạm truy nã. Bất quá vị này tội phạm nổi danh nhất không phải hắn thân phận, mà là hắn trọng kim cầu con mà không thể được hiện trạng. Bình thường phu thê sinh con, sinh nam sinh nữ xác suất bất quá 5 năm ngang nhau. Nhưng vị này tiên bảng cao thủ, thường thường ngay cả sinh 10 cái nữ nhi, cũng không có một cái nhi tử. Cái này cũng coi như xong, dù sao xác suất tuy thấp, nhưng vẫn là khả năng sinh ra nhi tử. Hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao, Lý Sinh Nam liền tính may mắn sinh hạ một cái nhi tử, còn hắn cũng tất nhiên thể nhược nhiều bệnh, nội tạng suy kiệt, cơ hồ sống không quá tuổi tròn. Đây chính là võ đạo thế giới a, là thế gian cấp cao nhất cường giả dòng dõi a. Lý Sinh Nam tuyệt đối có tư bản tìm tới thực lực, thiên phú đồng dạng cường đại phối ngẫu, cũng cho mang thai phối ngẫu tìm tới tốt nhất giữ thai, ôn dưỡng sự cao cấp linh dược. Kết quả sở sinh chi tử tự, không nói kế thừa song phương chắc tuyệt thiên phú, thế mà thể nhược đến sống không quá tuổi tròn. Đơn giản vô lý. Mà dạng này hài tử, liền tính bị Lý Sinh Nam dùng cực lớn khí lực kéo lại tính mạng, có thể còn sống sót. Ngày sau cũng hầu như lại bởi vì dạng này như thế sự tình. Ví dụ như bị đại càn phát hiện sau vây quét, chết bởi đại càn võ giả trên tay. Lại ví dụ như bị cuốn vào chính ma chi tranh, nhân yêu đại chiến, long tộc xâm lấn và hàng loạt phiền phức bên trong, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Dù sao không có một cái nào có thể sống đến trưởng thành. Thiên bảng thứ ba đều không gánh nổi loại kia. Trước mắt hắn có trọn vẹn 87 cái nữ nhi, lại không một cái nhi tử. Lúc ấy Phương Diệp nghe được hắn tin tức thì chỉ cảm thấy này người thật là suối quẩy ngược lại đến nhà, đơn giản tựa như là nghe thiên thư. Nhưng bây giờ đã công bố đạo trêu đùa phía dưới, hắn sở sinh hài nhi cơ hồ đều là nữ tử, dù cho sinh ra nhi tử cũng không phải chết yểu, chính là cuốn vào không hiểu sự tình bên trong bỏ mình, dẫn đến tiên bảng thứ ba cứng giả đến nay còn tại đánh cược bên trong giấy rùa. Đáng thương, buồn cười. Thương U khách khép cười một tiếng, giống như tại dễ cận, lại như tại cảm khái, hiện tại ngươi có thể minh bạch cùng thiên địa đánh cược độ khó sao? Phương Diệp trầm mặc phút chốc, nhẹ gật đầu. Điều này đại biểu vận khí trực tiếp chìm vào đáy cốc, thậm chí ngươi rất có thể bởi vì dạng này như thế ngoài ý muốn mà bị rất nhiều cao thủ để mắt tới cắn giết. Toàn bộ thiên địa đều tại nhằm vào ngươi thời điểm, ngươi căn bản không trốn thoát được. Không ngừng bảng thứ ba, thực lực không thể nghi ngờ Lý Sinh Nam đều là như thế. Cường đại như thế nam nhân, thậm chí ngay cả trả thù đối tượng cũng không tìm tới. Chỉ có một thân tuyệt đỉnh thực lực, lại không chỗ phát huy. Sao mà đáng thương? Về phần con đường thứ hai, độ khó ngược lại là thấp một chút. Thương U khách tiếp tục nói, cái kia chính là mượn tiền nhân chi đạo. Kế thừa tiền nhân còn sót lại đạo ngân tinh túy, như thần ma tinh huyết, bản mệnh chi vật, đại đạo chuyển thừa chờ, đem mình mô phỏng vì tiền nhân, dọc theo tiền nhân dấu chân leo lên, đồng dạng có thể thành tựu thần ma. Đồng dạng ngươi cũng hiểu biết yêu thần Tấn Ngô, hắn sở dĩ khao khát thiên ngô tinh huyết, chính là muốn đem tự thân chủng tộc chuyển thành thiên ngô, xuôi theo thiên ngô chi đạo đăng thần. Lại là một cái Phương Diệp tận mắt nhìn thấy ví dụ. Tấn Ngô tốn hao rất nhiều sức lực, ước muốn giả bất quá thiên ngô tinh huyết. Lấy thiên ngô tinh huyết, đem hắn chuyển biến làm thiên ngô, từ đó đi đến thiên ngô chi đạo, thành tựu con thứ hai thần ma thiên ngô. Đương nhiên, phương pháp này nói là đơn giản, trên thực tế cũng không có đơn giản đi nơi nào. Tấn Ngô đã là cực mạnh, càng kéo lên thần ma sư vương tương trợ, còn tế hiến nắm giữ thần ma huyết mạch yêu thần ảnh hưu, cùng yêu tộc 100 vạn đại quân. Nhưng cuối cùng vẫn bị người tộc ngăn lại, bị ép tự phong đã công bố Ngô thi thể bên trong. Bất quá loại thủ đoạn này đến cùng là so loại thứ nhất muốn đơn giản một chút, thiên địa cũng sẽ không nhằm vào ngươi, cho nên chí ít không cần lo lắng mình bởi vì không hiểu thấu sự tình mà thất bại. Tất cả toàn bằng ngạnh thực lực, đối với võ giả mà nói, liền đơn giản rất nhiều. Nhưng pháp này ổn thỏa, lại hạn mức cao nhất đã định. Yêu thần Tấn Ngô, nhưng cho dù công thành, hắn đời này cực hạn, cũng bất quá là bên kia thiên ngô thôi. Thương U khách nhẹ nhàng lắc đầu. Với lại trên cơ bản không có khả năng đạt đến năm đó thiên ngô tầng thứ. Đương nhiên, mặc dù tiềm lực nhận hạn chế, nhưng cũng so cưỡng ép đột phá muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Huống hồ cái gọi là tiềm lực yếu kém đó cũng là cùng đồng cấp thần ma so sánh. Tại phàm nhân trước mặt, cho dù là nhất phẩm tông sư ở trước mặt, bọn hắn vẫn là như thần như ma nhân vật đáng sợ. Thương U khách dừng một chút, đưa tay chỉ hướng cái kia thông thiên của sáng, mà Lữ Viêm khôn người sau lưng ước muốn, chính là con đường thứ hai, nhưng bọn hắn muốn mượn, lại là nhân hoàng chi đạo. Thiên tử Lục tỷ sở dĩ được vinh dự hoàng đạo thần binh, là bởi vì đây là nhân hoàng di trạch, ở trong chứa nhân hoàng tinh huyết là ấn. Bọn hắn lấy hai châu địa mạch bì lô, lấy ước vạn bách tính huyết khí làm tuổi, lấy ánh trăng ánh xanh rực rỡ làm lửa, muốn từ đây ngập trời huyết khí bên trong, để luyện ra một tia chân chính nhân hoàng tinh huyết. Nhân hoàng tinh huyết. Phương Diệp hít mắt. Hắn đối với nhân hoàng biết không nhiều, chỉ biết là đối phương là chí ít 5000 năm trước đại nhân vật. Chắc hẳn cũng từng cũng có lưu lại huyết mạch. Theo thời gian chuyển rời, hậu nhân không tách ra cảnh tán diệp, huyết mạch đã cùng vạn dân tương dung. Đại khái liền cùng Phương Diệp tiếp trước, là người đều có thể tự xưng Viêm hoàng con cháu nguyên nhân đồng dạng, mỗi người thể nội đều thật có Viêm đế cùng hoàng đế huyết mạch. Mặc dù rất đạm bạc, nhưng lấy thiên tử hành tỷ nội bộ ẩn chứa nhân hoàng tinh huyết so sánh, liền có thể từ vô tận bách tính máu tươi bên trong rút ra đến nhân hoàng tinh huyết thành phần. Vậy đại khái cũng là vì cái gì, Lữ Viêm khôn đám người không tiếc đại giới, cũng muốn từ đại nội hoàng cung bên trong trộm lấy thiên tử hành tỷ nguyên nhân. Như đến này tinh huyết luyện hóa vào thể, liền có thể lại đi nhân hoàng chứng đạo đường, tiến vào thần ma, thậm chí trở thành thứ hai vị nhân hoàng. Thương U khách nói đến đây, đáy mắt lướt qua một tia không biết làm điểm ai, vẫn là bất đắc dĩ, lại hoặc là nhàn nhạt bi thương thần sắc. Nhân hoàng là vạn năm trước đó nhân tộc chi hoàng, hắn lấy sức một mình cho nhân tộc đặt xuống cực kỳ giang sơn, chạm long hoàng, giết yêu hoàng, diệt thần hoàng, đó là nhân tộc đỉnh phong nhất thời đại, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc thần phục. Đáng tiếc, nhân hoàng không hiểu biến mất không thấy gì nữa, đã có 5000 năm lâu. Hiện tại nhân tộc nước sông ngày một rút xuống, nhân chủ Khương Yến uy vọng không đủ, vô pháp thống hợp nhân tộc. Ngay sau đó nhân tộc ngoài có vạn tộc vây quanh, bên trong có quyền tranh công nứt. Phong Tiên đạo chủ đám người đem hy vọng ký thác tại tái tạo nhân hoàng có lẽ thật sự là bị bức ép đến mức nóng này. nhưng nhân hoàng sở dĩ là người hoàng, thật sự là bởi vì nhân hoàng chi đạo vô địch sao? Thương U khách trong lòng không tiếng động lắc đầu. Ví dụ như Phương Diệp trô đi huyết đạo, kỳ thực có thể xưng là nát đường phố chi đạo. Bởi vì huyết đạo cũng có thể xưng là nhục thân đạo, nhưng phàm là đoán thể, đại khái đều có thể coi là huyết đạo, võ giả vốn là lấy luyện thể làm chủ, cho nên 10 cái võ giả bên trong, chí ít có 3 cái tu hành huyết đạo. Lấy đại đạo ngàn vạn tỷ lệ mà nói, đơn giản nát đường phố đến không thể lại nát. Nhưng nát đường phố huyết đạo, yếu sao? Phương Diệp chủ tu huyết đạo, tứ phẩm thì lại đồng thời là nhân bảng thứ nhất, địa bảng thứ nhất, đánh một đám thiên kiêu một điểm tính tình đều không có a. Hắn thậm chí đều không có cùng nhân bảng đệ nhất tiểu đạo Thần Thanh Huyền, địa bảng đệ nhất Hàn Phong phá địa Diệp Kinh bằng chân chính đánh qua. Nhưng bọn hắn lại thà rằng lập chiến tích, cũng phải đem Phương Diệp cưỡng ép đẩy lên thứ nhất, chỉ cầu không cùng Phương Diệp chân chính đại chiến. Huyết đạo như yếu, làm sao có thể làm cho hai vị tuyệt thế thiên kiêu làm ra như thế hành động? Đồng lý, nhân hoàng mạnh mẽ, đó là bởi vì hắn là nhân hoàng, mà không phải người hoàng chi đạo mạnh mẽ mới thành tựu hắn. Kẻ đến sau tung đến tinh huyết, cũng bất quá là vụng về mô phỏng. Thật có thể so với năm đó nhân hoàng. Dù sao Thương Vũ khách không tin, nhưng những lời này hắn cũng không nói ra miệng. 5000 năm, đối với tông sư đều có thể nói mấy đời thời gian, nhưng đối với thần ma mà nói, lại không phải cả đời. Còn có đại lượng tự mình thể nghiệm qua nhân hoàng thời đại lao thần ma, lúc này đã khỏe mạnh, tạm nổi điên đồng dạng khát vọng trở về nhân tộc kia chí cao vô thượng, nhân hoàng chí cường vô địch thời đại. Vô tướng vương phái cửu diện phản tôn trộm lấy thiên tử hành thì. Phong Tiên đạo chủ ủng hộ Lữ Viêm Khôn đồng thời, ngầm đồng ý cái kia thần bí hắc bảo nhân cấu kết yêu tộc, dẫn phát yêu tộc xâm lấn. Có lẽ, liền có những cái kia thế hệ trước thần ma ủng hộ. Nhân hoàng tinh huyết, thành tựu thần ma hai con đường. Phương Diệp trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy câu nói đó, ngẩng đầu, nhìn chăm chú cái kia càng khủng bố của sáng. Đại lượng máu tươi dần dần bị tách rời chiết xuất ra một dọn phảng phất tản ra vô tận uy áp tinh huyết. Lữ Viêm Khôn kéo lấy thân thể bị trọng thương, hộ vệ khoảng. Thần bí hắc bảo nhân sừng sững trung ương, ánh mắt càn quét tứ phương, đề phòng khả năng xuất hiện địch nhân. Hắn thậm chí ngay cả không biết sinh tử tạo đề đều không có đuổi theo giết, tập trung tinh thần thủ hộ phe mình đại trận. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cùng quan quân đại chiến, đã áp đảo quan quân, lại chưa triệt để quyết ra thắng bại phản quân đại quân. Dù sao trước mắt quan quân là phụ cận tồn tại lớn nhất một cỗ uy hiếp lớn trận lực lượng. Hắn không có động thủ, nhưng chỉ là khi đó thỉnh thoảng nhìn chăm chú ánh mắt, liền để quan quân các bậc tông sư tê cả da đầu, đánh mất đấu trí, rơi vào hạ phòng. Phương Diệp cũng thời khắc nhìn chằm chằm hắc bảo nhân kia thân ảnh, cùng hắc bảo nhân bên người đại trận, chú ý đến nơi đây mỗi một chỗ biến hóa. Thương U khách còn tưởng rằng thiếu niên này là lo lắng tự thân an nguy, liền chậm rãi nói: "Ngươi cứ yên tâm, thần ma mặc dù không nên tham dự phàm nhân chiến tranh, nhưng bản tọa đã trong mắt bọn hắn lộ diện, bọn hắn liền không biết đi động ngươi." So với hư vô mở mịt đời thứ hai nhân hoàng, hắn lại cảm thấy như Phương Diệp như vậy tương lai khả năng chứng đạo thần ma thiên kiêu, càng trọng yếu hơn một chút. Trước đó cố ý lộ diện, chủ yếu chính là vì nói cho Lữ Viêm Khôn cùng Hắc Bảo Nhân kia: "Này người, ta bảo vệ." Hắc Bảo Nhân quả nhiên cũng hiểu biết hắn ý tứ, mặc dù thúc dục phản quân tiến công, nhưng lại chưa tự mình xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ đánh giết Phương Diệp. Quan này quân bên trong, người khác không dám nói, nhưng Phương Diệp bản thân ở bên cạnh hắn tuyệt đối là an toàn. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi vẫn là thất bại. Thương U khách than nhẹ một tiếng, tao đề chiến bại sau đó đã không người nào có thể ngăn cản đối phương hiến tế hết một châu chi địa bất tính. Như thế lại trận từ bạn dân trên thân rút ra tinh huyết, há lại việc nhỏ. Hơn phân nửa giản châu cộng thêm non nửa nhiều châu, thể số lượng nhiều ước là một châu chi địa bất tính, đều muốn bị gắng gượng rút khô máu tươi. Đại can hết thể 99 châu, đây là muốn lấy nhân tộc một bất tính xung làm tế phẩm a. Thương U khách thật sâu thở dài một hơi. Hắn có thể bảo vệ Phương Diệp, lại không gánh nổi những người khác mệnh. Dù sao, Thương U khách khẽ ngẩng đầu, nhìn đến đen kịt vô cùng bầu trời đêm, phản phất có thể nhìn đến một ít người thân ảnh. Thần ma là không thể xuất thủ can thiệp phàm nhân. Đương nhiên, đây chỉ là quy củ, ngươi nhất định phải xuất thủ cũng không phải không thể. Có thể tự mình ra tay đơn giản, cái kia thần bí hắc bảo nhân phía sau, như thế nào không có giúp đỡ. Chính mình là không tiếc đại giới xuất thủ, cũng chỉ sẽ bị đối phương đội quân. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ, đâu còn có xuất thủ ý nghĩa. Phương Diệp nghe vậy, lại cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Tiền bối hiểu lầm. Phương Diệp ngữ khí bình tĩnh, ta cũng không phải là đang lo lắng an nguy, tạm bên ta cũng chưa thất bại. Hắn đưa tay chỉ hướng cổ sáng trung ương, nơi đó đã ẩn ẩn hiện hiện một giọt xích kim huyết dịch hư ảnh, tuy chỉ trừng hạt gạo, lại tản ra chấn áp bát hoàng, thống ngự vạn tộc huy hoàng đế uy. Ta là đang quan sát trận pháp vận chuyển tiết tấu, tính ra nhân hoàng tinh huyết ngưng tụ thành thời gian. Cùng, Phương Diệp dừng một chút, trong mắt màu máu càng đồng, đang suy nghĩ lúc nào là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thương U khách nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Chương 321, đây là thần ma cấp bậc công phạt. Chương 321, đây là thần ma cấp bậc công phạt. Núi đất tế đàn dưới ánh trăng bên trong hóa thành một tòa treo ngược thiên địa lò luyện. Đấy lò là xé rách đại địa khe nước, trắng loá địa mạch chân hỏa như dung nham dâng trào. Thân lò là 71 cái tử trận nhãn tinh thạch, cùng thiên tử hành thì, hợp kế 72 chỗ tiết điểm chỗ cấu trúc linh lạc internet, đem hai châu cương vực địa khí tinh túy điên cuồng quất hút hội tụ. Nắp lò tức là cái kia vòng viên mãn vô khuyết hạ nguyệt, ánh xanh rực rỡ ngưng tụ thành thực chất của sáng, như trụ trời trấn tại chính giữa tế đàn. Địa hỏa ánh trăng giao hòa, tại thiên tử hành thì bên dưới ba trượng chỗ hình thành một cái xoay chậm chậm xích kim sắc vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu là bị trận pháp cưỡng ép rút ra hai châu sinh linh huyết khí. Ước bạn sợi rất nhỏ huyết khí vượt qua sơn xuyên thành ao, dọc theo địa mạch internet hội tụ ở đây, tại vòng xoáy bên trong bị địa hỏa rèn luyện, bị ánh trăng gột rửa, chọn lựa ra tinh thuần nhất nhân hoàng tinh huyết. Lữ Viêm Khôn đứng ở tế đàn biên giới, đôi tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn thấy vòng xoáy trung ương, một giọt xích kim bên trong lộ ra tử mang huyết châu đang tại thành hình, trừng hạt gạo, lại nặng như sơn hà, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều dẫn động bốn phía cổ sáng tùy theo minh diệt. Huyết châu mặt ngoài tự nhiên hiện ra cực kỳ cổ lão hòa tiết, giống như sông núi mạch lạc, giống như tinh đấu quy tích, càng giống như một loại nào đó trấn áp vạn tộc tiên thiên đạo văn. Nhân hoàng tinh huyết, thật là nhân hoàng tinh huyết. Lữ Viêm khôn âm thanh phát run, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Vì giờ khắc này, hắn hy sinh rất nhiều, mình quan thanh, quản lý giản châu tâm huyết, trong giang hồ trong bóng tối bố cục, một châu bách tính sinh mệnh. Bây giờ, đây hết thể nỗ lực đều sẽ được hồi báo. Hắn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh thân hắc bào nhân. Hắc bào nhân vẫn như cũ đứng yên, mũ trùm bên dưới màu đỏ tươi ánh mắt lại lượng đến dò người. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm chỉ mở ra, đối dọn kia xích kim huyết châu hư hư một nắm. Ông, huyết châu kịch liệt rung động, mặt ngoài đạo văn dần dần sáng lên, một cỗ khó mà hình dung uy áp tràn ngập ra. Đây không phải là lực lượng áp bách, mà là vị cách quan sát. Phản phất có một vị thống ngự bát hoang, trấn áp vạn cổ hoàng giả, đang xuyên thấu qua giọt máu này châu, quăng tới vượt qua thời không thoáng nhìn. Thế đàn bên trên tất cả phù văn đồng thời tiêu đốt, cổ sáng độ sáng bạo tăng gấp 10 lần, tương dạng không phản chiếu tựa như ban ngày. Thành. Hắc bào nhân mở miệng, âm thanh khàn giọng bên trong lần đầu tiên lộ ra đè nén không được của nhiệt, chỉ cần luyện hóa này máu, ta liền có thể xuôi theo nhân hoàng chi đạo tái tạo căn cơ, ấp ủ nhân hoàng đạo ngân. Hắn màu đỏ tươi con ngươi chuyển hướng Lữ Viêm Côn, Viêm Côn, ngươi chi công, bản tọa đi khác. Lữ Viêm Côn thật sâu không người, giọng mang nghẹn nào, có thể vì đại nhân hiệu mệnh, là Viêm Côn tam thế đã tu luyện phúc phận. Chỉ nguyện đại nhân đăng lâm thần ma ngày, có thể dịu dắt Viêm Côn, để ta tận mắt chứng kiến. Nhân tộc ra lại nhân hoàng tình thế. Hắc bào nhân cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy bệ nghệ, đâu chỉ nhân tộc. Đợi bản tọa lấy nhân hoàng chi đạo thành thần, vạn tộc đều là muốn cúi đầu. Đến lúc đó, ngươi chính là công đầu. Lữ Viêm Côn thật sâu cúi đầu, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Vòng xoáy bên trong, xích kim huyết châu đã triệt để ngưng thực. Nó không xoay tròn nữa, mà là nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài chảy xuôi màu vàng kim mở mịt hào quang. Hào quang chỗ chiếu chỗ, băng liệt đất đá tự động lấp đầy, tán loạn linh khí một lần nữa hội tụ, liền ngay cả nơi xa chiến trường bên trên mùi máu tươi đều phảng phất bị tịnh hóa. Đây là nhân hoàng tinh huyết mang theo thần dị. Tinh huyết bản thân liền là ẩn chứa tự thân chi đạo dấu vết, mà nhân hoàng chi đạo chính là nhân đạo. Nó chỉ là vừa mới đản sinh, lại phảng phất có thể đem xung quanh tất cả đều điều hòa thành thích hợp nhất nhân tộc sinh tồn thế giới. Hắn bản chất hơn xa thiên ngô tinh huyết, thanh long tinh huyết. Hắc bào nhân cười ha ha một tiếng, không do dự nữa, đưa tay chụp vào huyết châu. Mà liên tại giờ phút này, Phương Diệp con mắt tỏa sáng, thời cơ cuối cùng đã tới. Một giây sau, hắn động. Tại triều đình rất nhiều tông sư từng bước lui lại tình huống dưới, hắn ngược lại nhanh chân hướng về phía trước, như huyết sắc lưu tinh truy vào chiến trường hải tâm. Nơi đó là phe mình đại quân chỗ, hơn bạn tiên huyết thần tử võ giả đang tại lâm thừa trạch xuất lĩnh dưới tử thủ chiến tuyến. Hắn hạ người xuống đại quân bên trong, nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra không hiểu hương vị. Huyết thần tử bộ đội là Phương Diệp tại khai chiến ban đầu một tay chế tạo ra đến tinh nhuệ. Bởi vì huyết thần tử có giết địch cho Phương Diệp tăng thêm nghiệp lực công hiệu, cho nên hắn đối nó vô cùng coi trọng. Không chỉ có đem dễ dàng nhất giết người chiến trường giao cho bọn hắn, đồng thời còn cho cực cao đãi ngộ, từ đó hấp dẫn không ít võ giả là tà gia nhập, chuyển tu huyết thần tử công pháp. Có lẽ bộ công pháp kia có chút tà tính, nói không chừng có cái gì lo lắng âm thầm, khả năng sinh tử bị quản chế tại Phương Diệp, từ đó vô pháp đột phá tông sư. Nhưng lấy đồng dạng võ giả thân phận, thiên phú, thật cần lo lắng cho mình có thể hay không đột phá tông sư sao? Bọn hắn đầu tiên cần lo lắng là mình có thể hay không tu hành đến tứ phẩm đỉnh phong a. Hiểu ra nơi này đám võ giả là tà đội tu, tăng thêm Phương Diệp lấy lợi lớn dụ hoặc. Tại Phương Diệp dẫn quân cùng Tào Đệ tụ hợp trước đó, đã có ước chừng 13.000 người võ giả chuyển tu huyết thần tử. Bây giờ mấy ngày liên chiến, huyết thần tử tự nhiên cũng có không ít người chiến tử. Trước mắt còn thừa lại ước chừng 1 vạn người bộ đội. Những võ giả này bởi vì huyết thần tử công pháp bị Phương Diệp kỹ càng chú thích đủ loại tu hành chi tiết, cho nên mỗi một người công pháp độ thuần thục cũng không tính là quá kém, trên cơ bản đều có tiểu thành trình độ. Mà bây giờ ta tốn hao đại lực khí bồi dưỡng huyết thần tử bộ đội, không chỉ có riêng chỉ là vì để cho bọn hắn giúp ta giết địch lăn lộn nghiệp lực a. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, quan trọng hơn là huyết thần tử công pháp không chỉ có thể mượn tử máu chuyển hóa nghiệp lực, càng bởi vì công pháp đồng nguyên, khí huyết cùng chất, dùng tất cả tu hành giả có thể tại Phương Diệp thống ngự bên dưới. Điều này đại biểu là khí huyết cộng hưởng, vạn người quý nhất, tức là quân trận. Phương Diệp rơi vào đám vạn quân bên trong, mũi chân chạm đất ngáy mắt, vạn người thể nội khí huyết cùng nhau chấn động. Khí huyết tương liên, quân trận mở. Hai cánh tay hắn triển khai, thêu huyết đao lơ lửng trước người, thân đao vảy xanh phiến dựng thẳng, phát ra khát máu bù bù. Vạn tiên huyết thần tử võ giả đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền tuân theo Phương Diệp mệnh lệnh, đem toàn thân khí huyết không giữ lại chút nào mà bộc phát ra, vạn đạo huyết hồng phóng lên tận trời, như vạn xuyên quý hải, tụ hợp vào Phương Diệp đỉnh đầu, ngưng tụ thành một mai đường kính 3 trượng màu đỏ sẫm huyết nhật. Huyết nhật xoay tròn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hổ báo kỵ chờ tinh binh, đồng tu cùng một loại công pháp, khí huyết đồng nguyên, cho nên có thể kết thành quân trận. Như vậy huyết thần tử bộ đội cũng đều tu hành huyết thần tử công pháp, đồng dạng khí huyết đồng nguyên, tự nhiên cũng có thể kết thành quân trận. Đương nhiên, cũng cần quân trận bí pháp, cấu kết khí huyết, bất quá cái này đối Phương Diệp mà nói, tính vấn đề sao? Bất quá tốn hao có chút ít nghiệp lực, liền nhẹ nhõm làm đi ra. Nhưng, quân trận, tế đàn bên trên, Lữ Viêm Côn đám người đầu tiên là giật mình, lập tức cười nhạo, ta còn tưởng rằng Phương Diệp muốn làm gì đâu, nguyên lai chính là quân trận. Loại vật này có làm được cái gì? Hắc bào nhân cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá vùng vây dây chết. Triều đình một phương rất nhiều tông sư cũng kinh ngạc trông đi qua, bất quá nhìn thấy Phương Diệp làm ra là quân trận sau đó, lại lập tức ánh mắt tạm đạm thở dài một hơi. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi người, đối với quân trận cũng hiểu rất rõ. Quân trận rất mạnh, là võ đạo thế giới số ít có thể tụ chúng chi lực, nên chiến cường giả thủ đoạn. Nhưng nó cường độ càng đi cao, hiệu quả càng kém. Thậm chí Phương Diệp tại Nhân Yêu đại chiến bên trong cũng tận mắt chứng kiến qua. Tứ phẩm chủ tướng Uy Tinh Vũ dẫn đầu ngàn người hổ báo kỵ tinh binh, liền có thể nắm giữ tông sư cấp đường chiến lực. Tam phẩm đỉnh phong tông sư Lâm Vũ dẫn đầu 2-3 ngàn tinh binh, mặc dù không địch lại, nhưng cũng có thể ngăn chặn nhị phẩm đại yêu bước chân. Nhưng nhất phẩm đỉnh tiêm đại tướng quân Viên Tiên Tung tự mình dẫn 7.000 tinh binh, lại cũng chỉ có thể cùng mạnh hơn chính mình bên trên một tầng Tấn Ngô thế lực ngang nhau. Phải biết khi đó Tấn Ngô nhưng vô dụng xuất toàn lực, hắn ngay cả mình yêu tộc chân thân đều không có triển lộ, biểu hiện ra ngoài thực lực, cho ăn bể bụng cũng chính là thiên bảng dựa vào sau tầng thứ. Tứ phẩm 1.000 tinh binh có thể vượt qua tông sư hùng câu, đại chiến tam phẩm. Tam phẩm đỉnh phong 2-3 ngàn tinh binh có thể vượt cấp một trận chiến, ngăn chặn nhị phẩm. Đỉnh tiêm nhất phẩm 7.000 tinh binh lại chỉ có thể so một lần thiên bảng dựa vào sau, trên bản chất vẫn là nhất phẩm đối thủ. Có thể thấy được đây giới hạn hiệu dụng thật là hết sức rõ ràng. Hiện tại lại nói trở về lúc này chiến trường, mặc dù không có Tấn Ngô loại cao thủ hàng đầu này, nhưng nhất phẩm cũng không tại số ít, còn có Hắc Bảo nhân loại này thiên bảng chiến lược chấn áp tất cả. Lấy chỉ là tam phẩm Phương Diệp là chủ tướng, liền tính phối hợp gần bạn huyết thần tử đại quân, lại có thể vượt cấp tới trình độ nào? Mạnh mẽ nhị phẩm, vẫn là yếu nhất phẩm, còn không bằng Cố Phàm Xương các nàng lấy ra đầu kia Mặc Long đáng tin cậy. Triều đình tông sư nhịn không được ở trong lòng nói thầm một tiếng, chí ít Mặc Long có thật nhất phẩm chiến lược, thủ đoạn như thế có thể nào thay đổi chiến cuộc? Nhưng mà Phương Diệp lại phảng phất hồn nhiên không biết đồng dạng, đỉnh đầu đỏ sẫm huyết nhật, đem ánh mắt liếc về đỉnh núi tế đàn Hắc Bảo nhân trên thân, nồng đậm huyết khí điên cuồng lưu chuyển, thủ thế chờ đợi, chẳng lẽ muốn đối với ta xuất thủ? Hắc Bảo nhân thấy đây lại là lông mày nhíu lại, ai cho hắn lá gan? Đừng nhìn Phương Diệp bên người có vạn tên huyết thần tử đại quân, nhưng hắn nhìn rất thanh, trên thực tế cái này quân trận có thể biểu hiện ra nhị phẩm thực lực đều tính đỉnh thiên. Quân trận không phải nói bày liền có thể bày ra đến, đại càn rất nhiều tinh binh đều là tập trung đứng lên, tốn hao to lớn tâm huyết bồi dưỡng, thông qua gian khổ huấn luyện để bọn hắn tâm thần tương thông, từ đó an ý mười phần, đem khí huyết thống hợp, lại lấy chủ tướng vì não, chủ trì khí huyết vận chuyển, binh sĩ phối hợp, từ đó đánh ra công kích. Phương Diệp đây huyết thần tử bộ đội, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng căn bản không có thời gian huấn luyện bọn hắn an ý bình thường loại này bộ đội, căn bản kết không thành quân trận. Nói nó có thể có biểu hiện ra nhị phẩm thực lực, đều là xem ở bạn người đại quân nhân số, cùng Phương Diệp nhiều lần sáng tạo kỳ tích trên mặt núi. Bằng không thì hắn cũng dám nói thẳng, đây quân trận chính là cái bộ dáng hàng, cũng không bằng tùy tiện một cái tam phẩm tông sư. Đây Phương Diệp chẳng lẽ cho là có thần ma dựa vào, liền dám tùy ý lãng đi lên a? Bên cạnh Lữ Viêm Khôn cũng là dở khóc dở cười. Thương U khách đích xác biểu lộ bảo hộ Phương Diệp thái độ, phe mình muốn nhờ này quyết định buông tha Phương Diệp một ngựa. Cho nên dù là trước đó Phương Diệp cho Lữ Viêm Khôn tạo thành rất nhiều phiền phức, Hắc Bảo nhân cũng không có đối nó xuất thủ ý tứ. Nhưng tha cho ngươi một cái mạng tiền đề, là chính ngươi cũng được biết thú. Trước kia trên nhảy dưới tránh còn chưa tính, hiện tại còn dám tiếp tục nhảy nhót. Thần ma mặt mũi, có thể bảo hộ không được mình muốn chết người. Hai người cứ như vậy cười lạnh, nhìn đến Phương Diệp điều động khí huyết. Đừng nhìn hai người trước đó cảnh giác xung quanh, nghiêm phòng tử thủ, ngay cả đã đứng tại xu hướng suy tàn triều đình bình định đại quân, cũng thỉnh thoảng ghé mắt quan sát. Nhưng này chỉ là phe mình cẩn thận. Trên thực tế lúc này đại trận đã phát động, địa mạch ngay cả núi, để cả ngọn núi đều kiên cố vô cùng. Càng có Hắc Bảo nhân một ngày này bảng cao thủ cấp bậc, tự mình tỏa chấn. Trừ phi thần ma đích thân tới. Bằng không thì liền xem như Cố Tinh Hải đích thân đến, cũng chỉ có thể bị gắng gượng đánh lại. Thiên bảng ba vị trí đầu toàn lực xuất thủ, Hắc Bảo nhân cũng có tự tin có thể kiên trì đến nhân hoàng tinh huyết ngưng luyện xong tất. Trừ phi thần ma xuất thủ, bằng không thì ai có thể ngăn ta? Hắc Bảo nhân trong lòng hừ lạnh, dứt khoát phảng phất nhìn thẳng hề, nhìn đến Phương Diệp hành động. Sau đó, Phương Diệp liền thật động, tay phải hắn hư nắm, đỉnh đầu huyết nhật đống nhiên sụp đổ, hóa thành một đường cô động đến cực hạn đỏ sẫm lưu quang, tụ hợp vào theo huyết đao bên trong. Thân đao rung động, vảy xanh phiến bong ra từng mảng, lộ ra bên trong đỏ thẫm như nham tương đao thể, đó là vạn nhân khí máu, cùng Phương Diệp tự thân thần niệm, nghiệp lực, thậm chí hỗn độn thần mài quán tượng pháp rèn luyện ra tinh thần phong mang, tại lúc này hoàn mỹ giao hòa. Phương Diệp nâng đao, đối tế đàn phương hướng nhất chạm. Một đạo mỏng như cánh ve, nhỏ như sợi tóc màu đỏ sẫm đao mang, lặng yên không một tiếng động cắt qua bầu trời đêm. Đao mang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị cắt mở một đạo nhỏ không thể biết đến ngân, ánh trăng, bụi trần, thậm chí thiên địa nguyên khí đều bị một phân thành hai. Chờ một chút, đây là Hắc Bảo nhân con ngươi đột nhiên co lại. Hắn kêu to một tiếng, song quyền trùng điệp tại trước ngực, thể nội hoàng đạo long khí không giữ lại chút nào mà bạo phát. Hoàng đạo cửu trọng bất tường, đệ nhất trọng bình chướng từ hắn trước người tam xích hiện, từ màu vàng nhạt long khí ngưng tụ thành, dày đến nửa thước. Mặt ngoài nhấp nô lít nha lít nhít long lân hoạt tiết, mỗi một phiến lân giáp đều ẩn chứa chấn áp sơn hà chân lý võ đạo. Bình thường nhất phẩm một kích toàn lực, sợ là ngay cả một chút vết dạn đều khó mà lưu lại. Nhưng một giây sau, đao mang chạm đến long lân bình chướng. Không có oanh minh, chỉ có một tiếng cực nhẹ suy âm thanh, phản phất đung đỏ khoan sắt cắm vào đống tuyết. Long lân hoạt tiết lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm cấp tốc trở tối, vỡ vụn, bình chướng như ngã nát như lưu ly từng mảnh bong ra từng mảng. Đệ nhị trọng bình chướng ngay sau đó dâng lên, lần này không còn là thực thể, mà là nhất đạo hơi mở màu vàng nhạt màn sáng. Màn sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được chín cái du long hư ảnh xen kẽ xoay quanh, hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn phòng ngự. đao mang cắt vào màn sáng, chín cái du long hư ảnh cùng nhau trường âm, điên cuồng quấn quanh cắn giết đao mang. Đao mang tiến lên tốc độ hơi chậm lại, mặt ngoài đỏ sẫm quang mang cùng vàng nhạt long khí kịch liệt ma sát, bắn tung tóe ra nhỏ vụn kim hồng sắc đốm lửa. Nhưng chỉ rằng có một hơi, chín con rồng ảnh toàn bộ đứt gãy, màn sáng ầm vang tán loạn. Tiếp lấy thứ ba, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục trào. Mấy đạo bình chướng nối gót hiện hiện, một trọng so một trọng ngưng thực, một trọng so một trọng huyền ảo. Nhưng mà đao mang tiến lên, lại không cách nào ngăn cản. Bình chướng như dao nóng cắt son, một đạo tiếp một đạo liệt hai. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, liên phá bắt trọng. Đệ cửu trọng bình chướng trước, đao mang rốt cuộc có chút dừng lại. Hắc bào nhân hét to, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cuối cùng một đạo bình chướng bên trên, long ảnh trong nháy mắt ngưng thực như kim thiết. Đao mang tới giữ lẫn nhau một cái chớp mắt. Tiếp theo, chậm rãi cắt vào. Giang rắc, cuối cùng một đạo bình chướng nát. Đao mang ta thế chưa suy, chém thẳng vào chính giữa tế đàn giọt kia xích kim huyết châu. Không. Lữ Viêm Côn muốn rách cả mí mắt, nhào thân muốn cản, lại bị đao mang dư âm quét trúng, cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi cuồn cuộn bay ngược. Hắc bào nhân kêu to, thân hình như điện thiểm đến huyết châu trước, đôi tay trùng điệp, lấy nục thân cứng rắn chống đỡ. Phúc. Đao mang xuyên qua hắn sống trường, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắc bào. Nhưng quán xuyên nhiều như thế phòng hộ sau đó, đao mang cuối cùng vẫn là tàn. Chỉ là dư âm vẫn làm cho tế đàn chấn động kịch liệt, cô sáng sáng tối chập chờn, xích kim huyết châu mặt ngoài liệt khai ba đạo tế văn, lại chưa hoàn toàn tan nữa. Hắc bào nhân lảo đảo lui lại, túi đầu nhìn về phía trước ngực vết đao, màu đỏ tươi trong con ngươi lần đầu tiên hiện ra khó có thể tin thần sắc. Một đao kia, một đao kia, một kích đánh xuyên ta chín đạo phòng ngự, suýt nữa hủy ta đại trận. Đây là thần ma cấp công phạt. Chương 322, ba đao. Chương 322, ba đao. Thần ma cấp, tuyệt đối là thần ma cấp công phạt, không phải thần ma cấp bậc công kích. Dựa vào cái gì nhất cử phá hủy thiên bảng cường giả cựu trọng phòng ngự, trọng thương đối phương đồng thời, dư âm đều có thể ảnh hưởng đại trận bên trong nhân hoàng tinh huyết. Nhưng là dựa vào cái gì? Bất quá chỉ là vạn người lỏng lẻo quân, Phương Diệp có thể ngưng tụ ra nhị phẩm tầng thứ công kích, đều hẳn là người si nói mộng. Đây đều là hắn xem ở Phương Diệp nhiều lần sáng tạo kỳ tích trên mặt mũi cho ra đánh giá. Dựa vào cái gì ngưng tụ thần ma cấp bậc công kích? Hắc bào nhân trừng to mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể có thể? Lữ Viêm Khôn che lấy cổ tay, sắc mặt trắng bệch như quỷ, chỉ là vạn người lỏng lẻo quân. Làm sao có thể đạt đến loại tình trạng này? Chiến trường cũng là tĩnh mịch, không phân triều đình, phản quân, tất cả thông sư, tất cả binh lính đều là trừng to mắt nhìn qua đạo kia cầm đao mà đứng thân ảnh. Vạn nhân khí máu quý nhất, một đao phá thiên bảng cựu trọng phòng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ngay cả thần ma thương ú khách bản thân, thấy này cũng là ngẩn người. Quân trận, bạo phát thần ma cấp bậc công kích. Phương Diệp, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Kỳ thực cũng không có làm cái gì, bất quá là mở ra đốn ngộ hình thức mà thôi. Phương Diệp biểu lộ bình tĩnh, đỉnh đầu màu máu ám nhật, chân đạp sát khí núi đá. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn đến đỉnh đầu huyết nhật. Vạn tên võ giả đỉnh đầu xông ra huyết hồng, ở chỗ này sẽ lẫn, nhưng cũng không phải là lộn xộn sẽ lẫn, mà là như mạng nhện tinh chuẩn kết nối, lẫn nhau tần suất hoàn toàn nhất trí, cái này mới là vừa rồi một kích kia có thể bạo phát uy năng như thế nguyên nhân. Nhưng mà đây vạn đạo huyết khí, sở dĩ có thể như thế dịu dàng ngoan ngoãn cũng là Phương Diệp đang thao túng bọn hắn vận chuyển. Quân trận sở dĩ càng đến cao cấp, biểu hiện hiệu quả càng yếu, là bởi vì hắn cân đối khó khăn. Dù là chủ trận giả là nhất phẩm cao thủ, chỉ bằng vào một người cũng vô pháp nhẹ nhõm điều khiển mấy ngàn đạo khí huyết để bọn hắn tinh chuẩn phối hợp. Loại chuyện này thần ma đều làm không được, cho nên càng nhiều chỉ có thể dựa vào các tinh binh ăn ý hỗ trợ mình đánh ra công kích. Nhưng vấn đề tinh binh nhân số càng nhiều, cái này ăn ý cũng liền càng kém. Hai người đá trúng bước cùng 200 người đá trúng bước, độ khó thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cái trước tùy tiện bắt hai học sinh huấn luyện 10 phút đồng hồ cũng có thể làm đến, người sau chính là các đại quốc duyệt binh thức bên trên tinh binh, cũng không dám nói tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mà tinh binh quân trận cất bước chính là ngàn người cấp bậc. Công pháp vận chuyển, điều khiển khí huyết độ khó, càng xa không phải hơn lẹ sẹt bước nghiêm có thể so sánh với. Cho nên dù là tập kết toàn bộ đại càn chi lực, huấn luyện ra tinh binh, cũng liền nhiều như vậy. Tạm còn đều có phản ứng chậm chạp, động tác trì độn vấn đề này căn nguyên, chính là đám binh sĩ liền tính lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng vô pháp điều khiển khí huyết nhanh chóng phản ứng đồng thời, còn có thể bảo trì chỉnh thể ăn ý. Đại càn tốn hao vốn gốc, trường kỳ huấn luyện tinh binh đều là như thế. Phương Diệp huyết thần tử bộ đội chính như Hắc Bảo Nhân, Lữ Viêm Khôn suy nghĩ như thế, bọn hắn có thể tạo thành tinh binh quân trận, đều là một kỳ tích. Nhưng đám binh sĩ không nắm được khí huyết, để Phương Diệp khống chế là được. Trước mắt huyết thần tử quân trận, duy nhất tác dụng chính là kết nối vạn nhân khí máu, sau đó đem khí huyết ngưng tụ tại một chỗ, giao cho Phương Diệp điều khiển sử dụng. Phương Diệp tự mình đến khống chế mỗi một đạo khí huyết đi hướng, an bài mỗi một đạo khí huyết vận chuyển, hình thành hắn kỳ vọng động tác. Nghe đứng lên rất đơn giản, nhưng cùng lúc cân đối hơn vạn đạo mạnh yếu không đồng nhất khí huyết, chính là thần ma đến, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ô hô làm sao? Có thể Phương Diệp có thể lái được treo. Đốn ngộ hình thức là một loại mượn nghiệp lực mở ra đốn ngộ, từ đó để cho mình đứng tại một loại tâm thần cực kỳ lớn mạnh, khống chế cực kỳ tinh xảo, 100% khống chế tự thân tất cả khí huyết năng lực. Phương Diệp trước kia chỉ là mở ra đốn ngộ, khống chế tự thân khí huyết đi chiến đấu, mà bây giờ hắn mở ra đốn ngộ, đến khống chế đây vạn đạo khí huyết để chiến đấu. Độ khó rất lớn, cho nên Phương Diệp hiện tại mỗi giây đều phải thiêu đốt 10.397 điểm nghiệp lực. Quân trận mỗi thống hợp nhất tên huyết thần tử võ giả, liền cần Phương Diệp tốn hao một điểm nghiệp lực đến khống chế hắn khí huyết. Nhưng như thế thiêu đốt nghiệp lực, đổi lấy là vậy gây nên khống chế. Tại thời khắc này, Phương Diệp cảm giác bị vô hạn phóng đại. Vạn đạo huyết hồng mỗi một điểm rất nhỏ ba động, mỗi một sợi khí huyết lưu chuyển quy tích, mỗi một tên võ giả nhịp tim hô hấp tiết tấu, đều là như trưởng nhìn văn, vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn thấy vạn nhân khí huyết võng lạc bên trong tinh diệu nhất cộng hưởng tiết điểm, chạm đến cái kia cố bàng bạc lực lượng lưu động thì yếu ớt nhất dính liền khe hở. Sau đó, đánh ra tất cả mọi người đều không tưởng được cường hãn công kích. Tự thân tam phẩm thực lực, không phải Phương Diệp dám tham dự như thế đại chiến lực lượng. Hai đầu nhất phẩm mặc long, cũng không là hắn trưởng khống tất cả thủ đoạn. Đây huyết thần tử quân trận mới là hắn từ khai chiến ban đầu vẫn chuẩn bị, thẳng đến đây cuối cùng trước khi quyết chiến, đều đã không ngừng chuẩn bị chân chính át chủ bài. Vạn nhân khí máu trong chất, hắn tổng lượng khổng lồ, cho dù là thần ma, cũng vô pháp cùng sánh vai. Chỗ chạm ra lực lượng, tự nhiên cũng là như thần như ma nhất. Mỗi giây một vạn tiêu hao, nếu như không thể bất lớn nhất chỗ tốt, ta đều tính lãng phí. Phương Diệp không chút do dự, trực tiếp điều động quân trận khí huyết. Vô tận khí huyết, mô phỏng kinh mạch lưu động, giống như vo kỹ nở rộ, bắn ra minh rực rỡ lực lượng. Phương Diệp không chút do dự, hướng thẳng đến Hắc Bảo Nhân vung đao. Thương u khách màu mực đấu đồng không gió mà bay. Hắn nhìn qua Phương Diệp chạm đao phong thái thì, sâu thẳm trong mắt lóe qua một vẻ dị sắc. Mượn bạn nhân khí máu, đại khái đã đặt chân thần ma cấp bậc cánh cửa. Tại phàm nhân cấp độ, tuyệt đối không người có thể địch. Phương Diệp là làm sao làm được? Ngay cả hắn vị này thần ma đều không nghĩ ra được kết quả. Nhưng ha 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 ha, huyết dược lão quỷ kia, lần này xem như nhặt được bảo bối a. Hắn cười ha ha, nhân hoàng chi tư. Đây tuyệt đối là nhân hoàng chi tư. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là ngao thương đầu kia cá trạch đang lừa dối chúng ta, không nghĩ tới cư nhiên là thật. Là thật. Nhân hoàng chi tư là đại biểu tuyệt thế thiên phú sao? Là, nhưng cũng không phải. Phương Diệp từ không có chút nào tu vi phàm nhân, cho tới bây giờ tam phẩm tông sư, chỉ phí hết hơn một năm điểm, để vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng không có người bởi vậy nói hắn là nhân hoàng chi tư, lê thăng tu vi thủ đoạn có rất nhiều, thần ma nếu như bỏ được tốn hao, xuất ra vô tận thần ma đại dược cứng rắn chống chết, nói không chừng có thể trong vòng một tháng, liền đem một tên phàm nhân trồng lên tông sư. Như vậy giống như bây giờ, lấy tam phẩm thực lực, đánh ra thần ma công kích phong thái thủ đoạn, có thể xem như nhân hoàng chi tư sao? Đồng dạng là, cũng không phải. Phương Diệp hiện tại công kích, đích xác bước vào thần ma cánh cửa. Nhưng đừng quên, ban đầu nhân yêu chi thời gian chiến tranh, Phương Diệp đồng dạng mượn nhờ viêm trảo làm chi lực, đồng thời phóng thích thần ma cấp uy lực viêm bạo thuật, trực tiếp nổ tung thiên ngô nhục thân, đánh vỡ tấn ngô tấn cấp hy vọng, làm cho đối phương không thể không tự phong tại thiên ngô thể nội. Lúc ấy Phương Diệp, tu vi càng kém hơn lúc này, nhưng lại vẫn không có ai xưng hô làm người hoàng chi tư. Như vậy cái gì mới thật sự là nhân hoàng chi tư? Người khác không biết nghĩ như thế nào, nhưng Thương Vũ khách mình cho rằng, mặc kệ đối mặt cỡ nào đối thủ, tao ngộ cỡ nào bị cho rằng là tuyệt vọng tình cảnh, đều có thể xuất ra tính quyết định thủ đoạn ứng đối, sau đó như là tường nghiêng tiếp phá vỡ đồng dạng, quét ngang tất cả địch. Đây mới thực sự là nhân hoàng chi tư a. Thương Vũ khách cười ha ha ba tiếng, trong mắt hưng phấn quang mang lấp loé. Hắn không chút do dự, ngẩng đầu lên, ngước vọng bầu trời đêm chỗ sâu. Nơi đó, ẩn ẩn có ba đạo ảm đạm thân ảnh đứng ở trên tầng mây, khí tức mặc dù cực lực thu liễm, vẫn như cũ ẩn ẩn tản mát ra làm thiên địa run rẩy bị áp. Đó là sớm đã có mặt, nhưng thủy chung sống chết mặc bầy thần ma, hoặc là nói là Lữ Viêm Côn, Hắc Bảo Nhân đám người phía sau những người ủng hộ. Trong đó một đạo thân ảnh khí tức âm quỷ như cựu lưu quỷ hỏa, giờ phút này đang chậm rãi đưa tay, như muốn can thiệp phía dưới chiến cuộc. Thương U khách khẽ cười một tiếng, hắn bước ra một bước, thân hình như mực khói bốc lên, chớp mắt xuất hiện tại cao ngàn trượng không, cùng cái kia ba đạo thân ảnh xa xa tương đối. Ba vị tiểu bối đánh nhau, đại nhân nhìn đến liền tốt. Thanh âm hắn bình đạm, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ai nếu muốn hạ tràng, ta cũng không để ý hoạt động một chút gân cốt. Trên tầng mây, khí tức trì trệ. Đạo kia âm quỷ thân ảnh chậm rãi thu tay lại, "Thương U, ngươi muốn bảo đảm hắn?" "Bảo đảm?" Thương U khách lắc đầu, "Phong Tiên đạo chủ, tại hạ chẳng qua là cảm thấy thú vị, đó là huyết dược muốn bảo đảm người. Bất quá ngươi như xuất thủ, chính là phá hủy quy củ. Đến lúc đó cũng đừng trách ta trực tiếp đi giết các ngươi chọn chúng người kia. Có tư cách đạp vào nhân hoàng đạo nhân tuyển, cũng không nhiều a." Hắn mặc dù chỉ là một người, tu vi cũng không giống huyết dược lao tổ đồng dạng cường hãn, nhưng hắn lại là thầm nghĩ thần ma. Thầm nghĩ, am hiểu nhất tần nút, ám sát. Hắn muốn bảo đảm ai? Có lẽ không gánh nổi, nhưng muốn giết ai, ba người trước mặt đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được. Trầm mặc, thật lâu, âm trầm thân ảnh không còn động tác, lại hừ lạnh một tiếng, ngươi tựa hồ cho rằng Phương Diệp thắng chắc. Ta vừa rồi bản năng muốn động, là bởi vì chúng ta mưu đồ rất lâu, không muốn bị người khác phá hư. Cũng không phải nói, chỉ là Phương Diệp, liền thật có thể đánh vỡ chúng ta kế hoạch. Ngươi thật cảm thấy Phương Diệp xuất ra quân trận, liền có thể có thần ma chiến lực. Quân trận, đến cùng chỉ là mưu lợi. Nó khuyết điểm một đồng lớn. Hoặc là nói, ngoại trừ lực công kích bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là khuyết điểm. Phản ứng gì chậm chạp, cái gì tầng dưới chốt binh sĩ khí huyết không đủ để đánh lâu, cái gì theo chiến đấu tiếp tục, binh sĩ dần dần tử thương, quân trận lực lượng cũng đem suy giảm. Hắc Bảo Nhân còn chưa hẳn thất bại đâu. Việc này không liên quan gì đến ta, ta chỉ là tới đây cùng chư vị cùng một chỗ xem kịch mà thôi. Thương U khách khẽ cười một tiếng. Tốt, vậy bọn ta liền nhìn kỹ một chút vị này danh xưng nhân hoàng chi tư tiểu gia hỏa, đến cùng có thể làm ra cái gì đến. Phong Tiên đạo chủ hừ lạnh một tiếng, thật sự cho rằng cái gì người đều có thể có nhân hoàng chi tư sao? Thương U khách không có phản bác, chỉ là cúi đầu nhìn về phía dưới Phương Diệp. Phong Tiên đạo chủ nói kỳ thực có lý, Phương Diệp mặc dù bạo phát kinh thiên nhất kích, nhưng cuối cùng có thể hay không giải quyết cường địch, còn có đợi phân biệt. Nhưng từ không còn hy vọng, đến bây giờ người mang lực lượng, dạng này hắn đã đáng giá ta đến đứng này. Cùng lúc đó, phía dưới, Tế đàn bên trên, Hắc Bảo Nhân hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình thương thế, sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Trước ngực vết đao huyết nhục xoay tròn, nhưng hắn giống như chưa tỉnh, màu đỏ tươi con ngươi gắt gao khóa chặt Phương Diệp. Quân trận. Mặc dù không rõ ngươi vừa Diệp vì sao có thể tinh chuẩn điều khiển vạn nhân khí máu, nhưng nếu là ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta, vậy liền quá coi thường ta. Hắn một đôi lánh mâu, lại lộ ra sát ý ngút trời, như thế tốn hao tâm thần, liền tính ngươi thiên phú dị bẩm, lại có thể kiên trì bao lâu? Ngươi hủy không được ta nhân hoàng đạo. Hắn đã ẩn ẩn nhìn ra, Phương Diệp tựa hồ tại lấy tự thân tinh thần, khống chế toàn bộ khí huyết. Cho dù là thần ma đều không thể làm sự tình, Phương Diệp lại làm được. Nhưng đại giới đâu? Hắn cũng không cho rằng như vậy tinh diệu điều khiển có thể duy trì liên tục bao lâu. Nói không chừng nhiều điều khiển một trận, Phương Diệp liền muốn tâm thần hao hết mà chết. Nhưng mà Phương Diệp đối với cái này, nhưng không có nhiều lời. Điều khiển khí huyết bản thân không tốn phí bao nhiêu ngoài định mức tâm thần, nhưng hắn vì thế mỗi phút mỗi giây đều cần tiêu hao đại lượng nghiệp lực. Phương Diệp đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đang nói chuyện bên trên. Hắn trực tiếp vung đao, liền muốn hướng đến Hắc Bảo Nhân chém tới. Hắc Bảo Nhân lại trước một bước bước ra, thân hình biến mất. Lại xuất hiện thì đã đang huyết thần tử quân trận trên không, nắm tay phải giơ cao, vàng nhạt long ảnh cuốn quanh, một quyền đánh phía trong mắt trận Phương Diệp. Hoàng đạo long quyền long chấn sơn hà, quyền ra thiên địa biến sắc. Một quyền này nén giận mà phát, không giữ lại chút nào. Phương Diệp ngẩng đầu, trong mắt lý trí băng quang chưa tán. Hắn chưa trốn, mà là thuận thế đôi tay cầm đao, lại lần nữa dẫn động quân trận khí huyết, vạn người cùng giống, huyết nhật trọng ngưng. Chạm. Đỏ sầm đao mang lại xuất hiện, cùng long hình quyền cương ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Lần này không có không tiếng động cắt chém, chỉ có thiên băng địa liệt nổ đùng. Quyền cương trong nháy mắt nổ nát vụn, sóng khí giống như là biển tầm hướng bốn phía quét sạch, nương theo đao mang, cuốn ngược trở về Hắc Bảo Nhân trên thân. Hắc Bảo Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù hắn kịp thời trốn tránh, càng bố trí xuống vô số phòng ngự, vẫn như cũng bị đao mang cuốn lên phong nhận gửi ra vô số vết thương, Hắc Bảo đều trở nên rách tung tóe. Nhưng mà hắn vẫn còn đang chủ động tiến công. Một mặt là hắn không muốn để cho Phương Diệp tác động đến hậu phương cô động nhân hoàng tinh huyết đại trận. Một phương diện cũng là nghĩ để Phương Diệp hao phí càng nhiều tâm thần. Hắc Bảo Nhân thân hình không lùi mà tiến tới, song quyền lại lần nữa ngưng tụ hoàng đạo long khí, hóa thành mấy chục đạo du long hư ảnh. Hắn cũng không cường công quân trận hạch tâm, mà là vòng quanh quân trận bên ngoài du tẩu tập kích quấy rối, chuyên công bên ngoài khí huyết yếu kém huyết thần tử võ giả. Đây là vì bức bách Phương Diệp nhiều lần điều động quân trận chi lực, thay huyết thần tử võ giả chống cự. Nhưng mà quân trận nơi trọng yếu Phương Diệp, thần sắc lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn ngước mắt nhìn về phía không trung du tẩu Hắc Bảo Nhân, trong mắt không có chút nào nôn nóng, chỉ có băng phong một dạng lý trí. Ta không muốn kéo dài quá lâu, cho nên đao thứ nhất, Phương Diệp trong tay thêu huyết đao nhẹ nhàng vung lên. Đao mang trên không trung chia ra làm chín, như linh xà cuốn về chín cái du long hư ảnh. Suy suy suy, chín cái du long hư ảnh trong nháy mắt bị xoắn nát. Đao dây ta thế chưa tiêu, trong đó ba đạo đột nhiên chuyển hướng, đâm thẳng Hắc Bảo Nhân bản thể bà chỗ yếu. Hắc Bảo Nhân hơi biến sắc mặt, thân hình tránh gấp, đồng thời song quyền ngay cả anh, khó khăn lắm đem ba đạo đao dây đánh sơ sát, nhưng trước ngực vết thương lại lần nữa băng liệt, máu tươi thẩm thấu Hắc Bảo. Làm sao có thể có thể? Hắn chấn động trong lòng, phân tâm điều khiển chín đạo đao mang, còn có thể tinh chuẩn khóa chặt ta né tránh quy tích. Hắn tâm thần chẳng lẽ không có cực hạn sao? Bình thường tam phẩm tông sư có thể khóa chặt hắn vị này tiên bảng cao thủ cấp bậc thân ảnh, cũng đã là cực kỳ đáng giá khích lệ. Phương Diệp không chỉ có thể khóa chặt mình, còn có thể dự phán mình né tránh phương hướng, đồng thời còn đến điều khiển quân trận công thủ. Đao thứ hai, Phương Diệp ánh mắt bình tĩnh. Lần này thêu huyết đao cũng không vung lên, mà là bị hắn cắm ngược vào trước mặt mặt đất. Ông, quân trận huyết nhật đống nhiên sụp đổ, tất cả khí huyết thuận theo thân đao rót vào đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy Phương Diệp làm trung tâm, phương viên trăm trượng mặt đất đột nhiên hở ra chín đạo huyết quang chi đao, như lòng xoay người từ đuôi đến đầu chém về phía không trung Hắc Bảo Nhân. Một đao kia khóa cứng tất cả né tránh không gian. Hắc Bảo Nhân kêu to, đôi tay kết ấn, hoàng đạo long khí ngưng tụ thành một tòa tầng chín long tháp đem tự thân bao phủ. Vang, rầm rầm rầm, chín đạo đao quang liên tiếp va chạm long tháp, thân tháp kịch liệt rung động, vết rách lan tràn. Một giây sau, long tháp ầm vang sụp đổ, bị thấp xuống uy lực đao quang, vẫn như cũ hung hăng chạm tại Hắc Bảo Nhân trên thân. Phúc. Hắc Bảo Nhân ngửa mặt lên trời phun ra một cái hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, phía sau lưng Hắc Bảo nổ tung, lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn vết đao, thậm chí có thể nhìn thấy đứt gãy xương sống lưng. Hắn khí tức trong nháy mắt hề bại, trong mắt lần đầu hiện ra hoảng sợ. Hai đao, vẹn vẹn hai đao, mình đã trọng thương đến lúc này, nhưng vì cái gì? Vì cái gì ra hỏa này tâm thần còn chưa tới nơi cực hạn? Hết lần này tới lần khác, Hắc Bảo Nhân trong mắt kinh hãi không thôi. Phương Diệp còn chưa tới nơi cực hạn, nhưng hắn thân thể đã nhanh đạt đến cực hạn. Mà Phương Diệp nhìn dạng như vậy, phản phất còn có thể tiếp tục chém vào xuống dưới. Phương Diệp ánh mắt ngưng lại, thêu huyết đao từ mặt đất rút ra, thân đao quán thâu vô cùng huyết khí, phản phất dung nham đồng dạng tại đao thể nội chảy xuôi, vạn nhân khí máu tại mũi đao ngưng tụ thành một điểm chói mắt huy mang. Một đao kia chưa chạm ra, thiên địa đã bắt đầu gào thét. Đây là đao thứ ba. Phương Diệp hít sâu một hơi, con mắt nhắm lại, trong lòng giống như tại tính toán. Nhưng một giây sau, Phương Diệp lại là sững sờ tại chỗ, bởi vì Hắc Bảo Nhân cảm thụ cái kia lăng nhiên đao khí, con ngươi co lại thành cây kim, tử vong bóng mở triệt để bao phủ trong lòng. Không, không thể đánh. Phương Diệp chậm chạp không gặp cực hạn, nhưng tiếp tục đánh xuống, mình liền phải chết. Hắn thét chói tai băng lên, lại không để ý thân thể bị trọng thương, xoay người bỏ chạy. Thậm chí, ngay cả chính giữa tế đàn dọn kia sắp triệt để ngưng tụ thành xích kim huyết châu, cùng thiên tử hành tỷ đều không để ý tới thu lấy, hóa thành một đạo huyết quang về phía chân trời điên cuồng bỏ chạy. Hắn chạy trốn.